Chương 12 Long Duệ Khấp Huyết Oán Linh trợn mắt, 1, chương 12 Long Duệ Khấp Huyết Oán Linh trợn mắt, 1, Long Quốc Hoàng Cung Hàn Phòng, lôi cuốn lấy đầu mùa đông lạnh thấu xương, cuốn qua mới xây cung tường, cũng thổi nhíu u trúc cư bên ngoài cái kia phương thanh lũ hồ nước. Sóng nước gợn sóng, phản chiếu lấy bên bờ một cái nôn nóng bất an thân ảnh, Long Đế Long Phục Đỉnh. Trải qua một năm chăm lo quản lý, tại Tương Quốc trên cựu thổ quật khởi Long Quốc phát triển không ngừng. Cái này đã từng đơn giản trúc ở phòng nhỏ, bây giờ mặc dù tên gọi u trúc cư nghe giống như thanh nhã, kỳ thực sớm đã tại giữ lại trúc vận trên cơ sở, lặng yên xây dựng thêm thành phù hợp bốn mùa ở lại hoàng gia quy chế dãy cung điện. Chỉ là giờ phút này, hành lang vũ hiên ngang, đình viện thật sâu, đều ép không được tân đế trong lòng cháy bỏng. Long đế một thân tố cẩm thường phục, sớm mất đăng cơ đại điện lúc uy nghiêm trầm tĩnh, chỉ ở hàng rào trúc trên đường mòn đi qua đi lại, bộ pháp lại nhanh lại nặng, nghiền nát đầy đất khô héo lá trúc. Trôi kia từng chặt đứt tương quốc cũ vận, làm cho người sợ hãi long đằng kiếm, giờ phút này bị hắn vô ý thức nắm chặt ở trong tay, vỏ kiếm cùng lòng bàn tay rằng có chỗ, đã là một mảnh thấm ướt. Phản phất chỉ có cái này băng lãnh kiếm khí trọng lượng, mới có thể thoáng làm dịu hắn sơ làm cha phần kia hỗn tạp kích động cùng bất an kịch liệt nhịp tim. U trúc cư bên trong mơ hồ truyền đến Mạc Liên kiểm chế rên, mỗi một âm thanh cũng giống như châm nhỏ đâm vào lòng phục đỉnh căng cứng trên thần kinh. Tiêu Huyền Tử, tốt chưa à? Hắn rốt cục kìm nén không được, hướng phía đóng chặt trúc môn gầm nhẹ, thanh âm mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát giác run rẩy cùng khẳng hẳn. Cái gì đế vương uy nghi, cái gì bảy mưu nghị kế, giờ phút này đều bị ném đến tận lên chín tầng mây, hắn chỉ là một cái chờ đợi thê tử sinh nở, tâm treo một đường trợ phu. Thúc thúc thúc, ngươi coi là bóp tượng đất chỗ đấy. Tiêu Huyền Tử thanh âm cách lấy cánh cửa tấm truyền đến, mang theo thầy thuốc đặc thù tỉnh táo, nhưng cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười, rồng đại bệ hạ. Đây chính là ngươi long ra đầu một thai, hay là một thai ba cái? Ngươi cho rằng mở cửa thành đâu, một tiếng quạt kẹt liền xong việc. Kiên nhẫn chút, chờ một chút. Mạc Liên căn cơ thâm hậu, nhất định có thể bình an. Các loại, đợi thêm long phục đỉnh thì thảo, trong lồng ngực cái kia cố không hiểu cháy bỏng lại giống giá hỏa liệu nguyên, thiêu đến hắn ngũ tạng câu phần. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trước mắt mảnh kia xanh ngắt lại lộ ra xào xạc dừng chút. Thể nội cái kia cố bởi vì tân sinh mệnh dáng thế mà càng sao động bất an, nhưng lại ẩn ẩn hư nhược khổng lồ linh lực, như là mất khống chế dòng lũ, nhu cầu cấp bách một cái chỗ tháo nước. Suy, long đẳng kiếm thậm chí chưa từng hoàn toàn ra khỏi vỏ, một đạo lăng lệ vô địch kiếm khí đã theo hắn tâm niệm tu ra, phá không mà ra. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo cô động đến cực hạn hàn quang, giống như tử thần liêm đao, vô thanh vô tức xẹt qua không khí. Giang giáp giang giáp. Phía trước hơn trượng phương biên, to cỡ miệng chén thanh trúc ứng thanh mà đứt. Mấy chục cây cứng cỏi thúy trúc như là bị vô hình cự thủ cùng nhau chặt đứt, vết cắt chân nhăn như gương, nửa khúc trên ẩm vàng sụp đổ, đập xuống đất, dơ lên một mảnh bụi đất cùng lá nát. Xanh biết sinh cơ trong nháy mắt hóa thành bừa bộn vách nát tường siêu. Một kiếm vung ra, long phục đỉnh chẳng những không có cảm thấy thoải mái, ngược lại trước mắt đống nhiên tối sầm. Một cỗ trước nay chưa có mãnh liệt cảm giác suy yếu như là băng thủy quay đầu rội xuống, trong nháy mắt che mất toàn thân. Chi tiêu chống đỡ hắn quay phong vân, đang lâm đế vị hùng hồn linh lực, lại như bị trong nháy mắt dành thời gian hơn phân nửa. Tim đập loạn như nổi trống, tiếng thở dốc trở nên thô trọng mà gian nan. Thái dương trong nháy mắt chạy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Thân hình hắn nhoáng một cái, long đẳng kiếm len ken một tiếng tuột tay rơi xuống đất, cả người như là bị rút đi sống lưng, mềm nhũn hướng ngã sau đi. Ngay tại hắn ý thức sắp chìm vào vực sâu hắc ám sát na, hoa a, hoa a, hoa a, ba tiếng thanh thúy vang dội, gần như không phân tuần tự hài nhi khóc nỉ non, như là tảng sáng chu sớm, xuyên thấu trúc ở cánh cửa, không gì sánh được rõ ràng đâm rách rừng trúc ở giữa tĩnh mịch, cũng đâm vào long phục đỉnh sắp tan ra ý thức chỗ sâu. Tiếng khóc lọt vào tai, long phục đỉnh căng cứng đến cực hạn tiếng lòng đống nhiên buông lỏng, cái kia dáng chống đỡ một hơi tiết ra, hắc ám triệt để thôn vệ hắn. Hắn nặng nề mà đổ vào băng lãnh, phủ kín đoạn trúc lá rách trên mặt đất, đã mất đi tất cả trí giác. Cái kia đạo chặt đứt rừng trúc kiếm khí kinh khủng, cũng theo đó như bụi mù giống như im ắng tiêu tán, chỉ để lại đầy đất vừa bụi chứng minh vừa rồi đế vương mất khống chế. Không biết qua bao lâu, ý thức như là thuyền đắm chậm rãi nổi lên mặt nước. Long phục đỉnh bỗng nhiên mở mắt ra, ánh sáng chói mắt tuyến để hắn con người hơi co lại. Hắn phát hiện chính mình đã nằm tại u trúc cư bên trong quen thuộc trên giường, trên thân che kín mềm mại cẩm bị. Anh hắn dây rủi lấy muốn ngồi lên, một trận mãnh liệt mê muội cùng cảm giác bất lực trong nháy mắt đánh tới, toàn thân như là rót đầy trì, đan điển khí hải chỗ càng là trống rỗng. Ngày xưa lao nhanh như giang hà linh lực giờ phút này yếu ớt đến như là nến tàn trong gió. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, mà ngay cả chống đỡ lấy nửa người trên đều dị thường gian nan, chỉ có thể chán nản nằm lại. A Phúc A, ngươi thế nhưng là thật giỏi, một cái thanh âm quen thuộc mang theo trách cứ cùng một tia không dễ dàng phát giác lo lắng vang lên. Long phục đỉnh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp đã từng phổ Đà Sơn đồng môn hảo hữu Tiểu Huyền Tử đang ngồi ở bên cửa sổ bàn con bên cạnh, chậm rãi tới pha lấy một bầu trà xanh, hương trà lượn lờ mở miệng ra. Mà ở bên tay phải của chính mình bên cạnh giường, Mạc Liên sắc mặt mang theo hậu sản tái nhợt cùng mọi bệnh, nhưng hai con ngươi thanh tịnh, tinh thần còn có thể. Nàng nửa dựa gối mềm, trong ngực cẩn thận từng ly từng tí ôm một cái bao ở ngoài sáng vàng trong tã lót anh hải, mặt khác hai đứa bé thì tại để am hiểu chiếu cố hải tử lão mụ tự ôm. Ba tên tiểu gia hỏa tựa hồ khóc bệnh, chính từ nhắm hai mắt, miệng nhỏ có chút mất máy, ngủ say sưa. Bọn hắn quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ cực kỳ tinh khiết, như là khe núi thanh tuyển giống như ảo ạt chảy xuôi linh khí, mặc dù yếu ớt, lại sinh cơ bừng bừng, tràn đầy cả phòng. Huyền con, Long phục đỉnh trên mặt nóng lên, quấn bách nói, đều nói rồi bao nhiêu lần, không cần nhắc lại nũ danh này. Để cho người ta nghe cho cười, ánh mắt của hắn vội vàng chuyển hướng Mạc Liên, dãy ruổi lấy muốn chuyển tới, Mạc Liên, ngươi cảm giác như thế nào? Có thể có tổn thương, nhưng mà thân thể suy yếu đến lợi hại, ngay cả bỏ qua đi khí lực đều không sử dụng ra được, chỉ là phí công giơ tay lên một cái. Mạc Liên vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu hắn nằm xong, thanh âm êm dịu lại mang theo lực lượng, "Ta vô sự, phục đỉnh. Phổ Đà Sơn nội tình còn tại, tĩnh dưỡng thuận tiện. Ngươi nhanh nằm xuống, chớ có lại hao phí tâm thần." Nàng nhìn xem trượng phu trong mắt phần kia rõ ràng lo lắng, trên cổ tay cựu tiêu nghiệm tâm hoàn truyền đến một trận ôn nhuận ấm áp. "Bọn nhỏ đâu?" Long Phục Đỉnh nhìn về phía cái kia ba cái tá lót, thanh âm mang theo sơ làm cha vội vàng. Tiên Tâm Kiều Huyền Tử buông xuống chén trà, nghiêm mặt nói, "Nhà ngươi ba vị này tiểu tổ tông, đại hoàng tử Bá Chiêu, nhị hoàng tử Bá Du, tam hoàng tử Bá Nôn, tuy nói sinh non chút, nhưng từng cái gân cốt cường kiện, thần hồn sung mãn. Nhất là linh lực này hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ hướng cái kia ba cái ngủ say hài nhi. Đơn giản giống tam nhãn linh tuyển, quần quần không dứt, tinh khiết không gì sánh được. Phương viên vài dặm bên trong, phàm là có chút tu vi cũng có thể cảm giác được cái này đồng bộ sinh cơ. Long Phục Đỉnh, ngươi có người kế tục, mà lại từng cái thiên phú dị bẩm, so ngươi năm đó mạnh hơn nhiều." Long Phục Đỉnh nghe vậy, nhìn xem trong ngực vợ cái kia ba cái gánh chịu lấy hắn huyết mạch cùng tương lai tiểu gia hỏa, một cỗ to lớn vui mừng và dòng nước ấm trong nháy mắt xông lên đầu, tách ra bộ phận thân thể cảm giác suy yếu. Có người kế tục. Cái này so khai cương thác thổ càng làm cho hắn thỏa mãn. Nhưng mà, Tiêu Huyền Tử lời kế tiếp, lại làm cho Long Phục Đỉnh trong mắt vui sướng bị kín một tầng bóng ma, "Bất quá, ngươi đây là có chuyện gì? Mạc Liên sinh con tốn lực là lẽ thường, có thể ngươi tình huống này, linh lực suy yếu đến cũng quá kỳ quặc, quá tấn mãnh. Đơn giản giống như là bị người cưỡng ép rút đi căn cơ, gần nhất phải chăng quá độ vất vả, có thể là tu luyện ra đường rẽ, hay là đăng cơ lúc bị cái gì ám thương chưa lành?" Chương 12 Long Duệ Khấp Huyết Oán Linh trợn mắt, 2, chương 12 Long Duệ Khấp Huyết Oán Linh trợn mắt, 2, Long Phục Đỉnh trong lòng run lên. Tiêu Huyền Tử y thuật có 102 thiên hạ, hắn chẩn bệnh tuyệt sẽ không sai. Chính mình tình huống này, tuyệt không phải bình thường. Hắn cưỡng chế bốc lên lo nghĩ cùng bất an, cố gắng duy trì lấy trấn định, chấm. "Ta đăng cơ đến nay, tân chính phổ biến sát thực hao tổn tâm thần, nhưng cũng không cùng người đọc võ, tu luyện cũng một mực làm từng bước. Có lẽ là chính vụ quá mức nặng nề, tâm lực lao lực quá độ bố trí." Hắn cũng không nghĩ sâu, chỉ đem này quy tội quốc sự vất vả. Lập tức, hắn đè xuống thân thể cực độ khó chịu, trầm giọng đối với thị lập ở bên ngoài tâm phúc nói chuyển cho ý chỉ, "Hiền đức hoàng hậu Mạc thị, sinh dục hoàng tử, trời phù hộ Long Quốc. Đại xá thiên hạ, cả nước cùng chúc mừng. Cả nước bách tính nghỉ ngơi nửa tháng. Về sau 3 năm, miễn thuế ba thành. Thay đổi niên hiệu Tam Bình cầu nguyện Thái Bình. Khao thưởng tam quân, cùng hưởng tiên ân." Khâm thử. Ý chỉ truyền ra, ưu trúc cư bên ngoài thậm chí toàn bộ Long Quốc Tân Đô, trong nháy mắt buộc phát ra dùng trời gieo họ cùng mang ơn thanh âm. Dân chúng đắm chìm tại quần quận hoàng ân cùng Thái Bình thịnh thế trong vui sướng. Nhưng mà, ưu trúc cư bên trong, hạ đạt đạo này ân chỉ Long Đế bản nhân, lại cảm giác mình thân thể chính ngày càng sa sút. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Long Phục Đỉnh bệnh chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng nặng nề. Hắn cảm giác tình trạng thân thể của mình lại so vừa mới sinh con Mạc Liên còn muốn suy yếu, một thân đạo thuật tu vi phảng phất lùi lại không chỉ hơn phân nửa. Loại lực lượng kia từ thể nội không khô mất cảm giác suy yếu, như là như giỏi trong xương, ngày đêm dày vò lấy hắn, cũng làm cho hắn hùng tâm bừng bừng đế vương Lam Đồ bịt kín nồng đậm bóng ma. Vị này từng lấy thiết huyết cổ tay cướp lấy thiên hạ, lập chí nhất thống bát hoang hoàng đế, không thể không bắt đầu chất vấn chính mình đến tuột cùng thế nào. Tiêu Huyền Tử Long Phục Đỉnh nằm tại trên giường đồng, sắc mặt xám xịt, thái độ khác thường đã mất đi ngày xưa nhuệ khí cùng sức sống, thanh âm mang theo khó mà che giấu mọi mệt cùng lo nghĩ, ta đến cùng thế nào? Vì cái gì linh lực của ta càng ngày càng yếu, như cái động không đáy một dạng tại sói mòn. Tiêu Huyền Tử ngồi tại bên giường, cau mày, tra xét rõ ràng lấy Long Phục Đỉnh mạch tượng, vẻ mặt nghiêm túc, mạch tượng phù phiếm, căn cơ hình như có dao động chi tượng. Quái thai, ta lật xem vô số điển tịch, cũng tra không ra quỷ dị như vậy linh lực suy yếu căn nguyên. Tóm lại, ngươi trước ăn vào cái này lưỡng nghi tiên đan đi. Hắn từ trong bình ngọc đổ ra một viên lưu chuyển lên âm dương nhị khí đan dược, đan này cố bản bổn nguyên, mặc dù không thể trị gốc, nhưng cũng tạm thời ổn định trong cơ thể ngươi cố này tán loạn linh lực, làm dịu ngươi suy yếu. Long Phục Đỉnh tiếp nhận đan dược, không chút do dự nuốt vào. Một cỗ ôn hòa thuần hậu lực lượng tại thể nội tan ra, tạm thời áp chế cái kia làm người sợ hãi cảm giác suy yếu, để hắn thoáng thở dốc một hơi. Mạc Liên đâu? Bọn nhỏ đâu? Hắn vẫn như cũ không yên lòng, vô ý thức bắt lấy Tiểu Huyền Tử ống tay áo. Tiểu Huyền Tử nhẹ nhàng đẩy ra tay của hắn, trấn an nói, Mạc Liên vốn là căn cơ thâm hậu, khôi phục được vô cùng tốt, đã không còn đáng ngại. Về phần ngươi cái kia ba cái nhi tử bảo bối trên mặt hắn lộ ra từ đáy lòng ý cười, quả thực là từng cái sinh long hoạt hổ. Mặc dù sinh non, lại dị thường linh hoạt, cái kia quanh thân tản mát tinh khiết linh lực, nồng nặc như là thực chất nước suối. Phương viên trong năm dặm đều có thể cảm ứng rõ ràng đến. Long Phục Đỉnh, ngươi có người kế nghiệp, ha ha ha. Từng cái đều là tu đạo hạt giống tốt. Tiêu Huyền Tử lời nói để Long Phục Đỉnh trên khuôn mặt tái nhợt hiện hiện một nụ cười vui mừng. Nhưng lập tức, một tia càng sâu lo nghĩ lặng yên xuất hiện trong lòng, bọn nhỏ linh lực cường thịnh như vậy, mà chính mình lại quỷ dị suy yếu, giữa hai cái này, phải chăng có liên quan? Hắn đè xuống cái này mơ hồ suy nghĩ, ngược lại hỏi một cái khác lo lắng, ngươi có đi tu du với cảnh, cáo chi mẹ ta, hài tử sự tình sao? Tiêu Huyền Tử nụ cười trên mặt thu liễm, trở nên có chút phức tạp, ta đi qua. Nàng lão nhân ra thể cốt cứng rắn, tinh thần cũng tốt, chỉ là hắn do dự một chút, nàng vẫn như cũng không chịu di thái hoàng thái hậu thân phận vào cung. Nàng nói, tu du viễn cảnh thanh tịnh, dù sao cũng là Long gia tranh né chiến loạn tổ truyền chi địa, không có khả năng rời đi. Long Phục Đỉnh trong mắt quang mang trong nháy mắt giảm đạm đi, như bị rút đi chút sức lực cuối cùng, chán nản đem đầu chuyển hướng bên cạnh giường, tránh đi Tiểu Huyền Tử ánh mắt. Hắn nắm lấy thái dương, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thanh âm tràn đầy đắng chát cùng thật sâu hối tiếc, nàng hay là không chịu tha thứ ta. Sự kiện kia, nàng trung quy là không bỏ xuống được. Tiêu Huyền Tử nhìn xem đồng môn hảo hữu bộ dáng này, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Hắn trầm mặc từ trong ngực lấy ra một bản dùng vải thô coi chừng báo khỏa, biên giới đã mài mòn rợn cả lông sách cũ sách, trang sách ố vàng, tản ra trần miên mùi mực cùng bụi đất khí tức. Hắn đem sách nhẹ nhàng đặt ở long phục đỉnh bên gối. Đây là nàng lão nhân ra để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi. Tiêu Huyền Tử thanh âm mang theo một tia thở dài, nàng nói: đây là ngươi nên biết đồ vật. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, chớ có lại phí công. Ta đi xem một chút thuốc sắc đến như thế nào. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài. Vắng vẻ gian phòng chỉ còn lại có long phục đỉnh một người. Hắn nhìn qua bên gối quyển kia cũ nát sách, một loại bất an mãnh liệt dự cảm chiếm lấy hắn. Hắn tay run run, giải khai cái kia thô ráp bao vải, lộ ra trang bìa màu nâu đậm vỏ cứng, phía trên lấy phong cách cổ xưa mạnh mẽ bút tích viết: Long thị tông chủ bản chép tay. Đây không phải phổ thông bản chép tay. Long phục đỉnh tâm bỗng nhiên chìm vào đáy cốc. Khi còn bé ở gia tộc cấm địa tàng long động chỗ sâu, hắn từng liếc thấy qua cùng loại trang bìa tàng quyển, nhưng phụ thân thần sắc nghiêm trọng, nghiêm lệnh cấm chỉ hắn tới gần. Một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu dự cảm bất tưởng, như là băng lãnh rắn độc, đống nhiên cuốn lên trái tim của hắn. Đầu ngón tay hắn mang theo nhỏ không thể thấy run rẩy, lật ra nặng nề yếu ớt trang tiên sách. Chu sa cùng ngọn bút sen lẫn cổ lão mật văn đập vào mặt, trong câu chữ tràn ngập thê lương bi tráng cùng làm cho người hít thở không thông tả dị khí tức. Khúc dạo đầu giảng thuật Long thị chân chính khởi nguyên cùng cái kia uy hoàng mà nặng nề sứ mệnh, Long thị bộ tộc bắt đầu tại Thiên trụ đế quân vân giật trái với thiên quy, khai trừ thiên tịch. Từ đó, Thiên trụ đế quân không còn, nhân giới không trật tự thủ hộ giả. Các nhà bằng vào do vân giật truyền lưu thế gian ngũ linh tiên pháp, bắt đầu đại hương tu tiên. Long thị bằng vào cực cao tu tiên tiên phú cùng gia truyền bảo vật nữ hoa thần đỉnh mà nổi danh trên đời, cũng bằng vào thần đỉnh chế tạo vô số bảo cụ. Sơ tổ Long đẳng võ một lúc nào đó, tương truyền đoạ tiên đũ hoàng bá quân chợt hiện nhân gian, khắp nơi tìm kiếm cường đại tu tiên thế gia, đem rất nhiều tu tiên môn phái trưởng môn cùng mọi người tông chủ đều là đánh bại lại hấp thu tiến thể nội. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, tất cả thế gia không gì sánh được khủng hoảng đến cực điểm. Long đẳng võ vung cánh tay hô lên, liên hợp thần thế lứa ra, Nam Cương Vu tộc, Đông Hải giao nhân rất nhiều gia tộc quyền thế, tập bách gia chi trường, cùng U Hoàng Bá quân triển khai một trận lề mề diệt thế chi chiến. Tình hình chiến đấu thảm liệt, sơn hà vỡ nát, tham dự trận chiến này gia tộc mười không còn một. Cuối cùng quyết chiến tại tổ mạch chi địa, tu du miễn cảnh. Long đẳng võ lấy tự thân vô thượng tu vi cùng hồn phách làm dẫn, sử dụng âm dương song long ngọc làm cơ sở, âm dương chấn ma ấn thành công phong ấn U Hoàng Bá quân, mà âm dương song long ngọc thì chia làm hai khối. Bạch Long Đoán Ngọc Dương độn chi lực cùng Hắc Long Huyền Ngọc Âm độn chi lực như vậy sinh ra, Bạch Long Đoán Ngọc liền thành Long Đẳng Võ bắt đầu, đời đời tông chủ bất ly thân đồ vật, mà Hắc Long Huyền Ngọc bởi vì trí âm chi tà, thì một mực lưu tại tế tự thạch thất bên trong, Long thị tộc nhân tuyệt đối không thể đụng vào. Nhìn thấy tiên tổ như vậy công tích, Long phục đỉnh trong lồng ngực dâng lên ngập trời kính ngưỡng. Nhưng mà, trang kế tiếp văn tự lại đem hắn trong nháy mắt đánh vào khang khít địa ngục. Mật văn ghi chép, trận chiến này di họa sâu xa, đại giới viễn siêu tưởng tượng, một huyết mạch lạc ấn cùng mình rửa, U Hoàng Bá quân tuy bị phong ấn, nhưng thứ nhất kia tinh thuần nhất, không cam lòng nhất tà niệm bản nguyên, tại phong ấn hoàn thành sát na, như là giỏi trong xương, cưỡng ép xâm nhiễm Long đẳng võ sắp sửa sụp đổ thân thể. Cái này tà niệm cũng không tiêu tán, mà là theo Long đẳng võ cuối cùng tinh huyết tiêu tán, như là nguyền rủa hạt giống, in dấu thật sâu khắc ở Long thị bộ tộc huyết mạch bản nguyên bên trong. Chương 12 Long duệ khắp huyết oán linh trận mắt 3, chương 12 Long duệ khắp huyết oán linh trận mắt 3-2. Thiên phú cùng công xiềng, cái này đến từ đoạ tiên tà niệm là cấn, lại ngoại ý muốn tẩm bổ Long thị huyết mạch, mang đến gần như ban ân nguyền rủa. Long thị tử tôn, không phân biệt nam nữ, xuất sinh tức cố linh căn, lại phẩm chất ổn định viễn siêu thường nhân. Huyết thống càng thuần khiết, đặc biệt là trực hệ gia chủ nhất mạch, linh căn thiên phú liền càng là chắc tuyệt. Mà Long đẳng võ tại phong ấn U Hoàng Bá quân đằng sau, đột phá đến hóa thần chi cảnh giới, càng là có thể đồng thời nắm giữ thủy hỏa lôi phong thổ năm thuộc tính thứ ba, nước, lôi, đất, càng là có được một độ chi lực. Cái này phá vỡ tu chân giới linh căn ngẫu nhiên xuất hiện thiết luật, để Long thị có được làm cho người hâm mộ điểm xuất phát. Nhưng mà, cái này ban ân đại giới, là huyết mạch chỗ sâu cùng U Hoàng Bá quân phong ấn chặt chẽ khóa lại. Ba linh lực chi suy cùng hiến tế dây chuyền, cái này khóa lại hạt tâm, chính là huyết mạch kéo dài cùng phong ấn cân bằng. Mỗi khi Long thị gia chủ huyết mạch lực lượng người mạnh nhất, bình thường cũng là tu vi cao nhất người sinh dục trực hệ hậu đại lúc, tân sinh huyết mạch cái kia cường đại tinh khiết sinh mệnh lực cùng thiên phú linh căn, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, sẽ kịch liệt dung chuyển cái kia chôn sâu tại huyết mạch cùng địa mạch chỗ sâu tà linh phong ấn. Vì duy trì phong ấn vững chắc, nguồn gốc từ U Hoàng Bá quân tà niệm lực lượng nguyền rủa sẽ bị kích hoạt, cưỡng ép rút ra gia chủ tự thân linh lực cùng sinh mệnh bản nguyên, để mà gia cố cái kia bung lòng phong ấn. Sinh dục dòng dõi thiên phú càng mạnh, số lượng càng nhiều, rút ra linh lực cùng sinh mệnh bản nguyên liền càng khổng lồ, càng triệt để. Gia chủ tự thân tu vi lại bởi vậy xuất hiện sần đổi thất số giảm, căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, thọ nguyên cũng sẽ hao tổn. 4 năm đời huyết tế, mật văn trầm trọng ghi chép, từ Long đẳng võ sơ đại gia chủ lên, đến Long phục đỉnh chi tổ phụ, đời 4 gia chủ Long kình tương dừng, liên tục đời 4 gia chủ, đồng đều tại sinh dục người thừa kế sau, đã trải qua kinh khủng linh lực suy yếu cùng sinh mệnh lực trôi qua. Khi bọn hắn lực lượng suy yếu đến không cách nào duy trì tự thân, càng không cách nào bảo đảm phong ấn ổn định lúc, đều không ngoại lệ lựa chọn cùng một cái kết cục, tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, mang theo biểu tượng gia chủ truyền thừa cùng phong ấn hạch tâm Bạch Long Nõn Ngọc, đi vào Long gia bí cảnh tu du miễn cảnh tế tự thạch thất, lấy tự thân còn sót lại huyết nhục thần hồn làm tế, chủ động dung nhập âm dương chấn ma ấn thiêu đốt sau cùng hết thảy, gia cố phong ấn. Dùng cái này bảo đảm U Hoàng Bá quân vĩnh thế trầm luân, cũng bảo đảm Long thị huyết mạch kéo dài. Cái này tàn khốc hiến tế, là gia chủ thu hoạch được siêu phàm thiên phú sau nhất định phải thực hiện, bẩm sinh trung cực trách nhiệm. Chi thứ huyết mạch bởi vì cùng phong ấn hạch tâm liên hệ yếu kém, sở thụ ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Phù phù. Long phục đỉnh toàn thân huyết dịch trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, lại đang một giây sau đông kết thành băng. Trong tay ra phả bí quyển như là nung đỏ quay hàn, rốt cuộc không cầm nổi, trùng điệp trượt xuống cầm bị. Hắn hai mắt trợn lên một nước, con ngươi bởi vì cực hạn kinh hãi cùng tuyệt vọng mà kịch liệt rung động, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mấy hàng như là dùng tiên tổ máu tươi viết tàn khốc văn tự. Chân tướng như là vạn quân lôi đỉnh, bổ ra tất cả mê vụ. Bạch Long nói ngọc, chỗ này vị Long gia chí bảo, kéo dài tính mạng thần vật, đúng là phong ấn lưu hoàng bá quân hạch tâm trong thần khí. Dương Đế đeo hậu sinh mệnh lực ra tốc trôi qua, căn bản không phải cái gì không phải Long gia huyết mạch mà là Noãn Ngọc cảm ứng được tà niệm, bản năng rút ra rất nhỏ mỏng sinh cơ ý đồ ra cố phong ấn. Chính mình dùng nó thu Dương Đế một phách, càng là chó ngáp phải rồi, đem nó hóa thành một sợi tinh thuần âm hồn năng lượng tạm thời điền vào phong ấn khe hở. Sao mà trầm trọng? Chính mình cái này quỷ dị linh lực suy yếu, căn bản không phải cái gì vất vả hoặc ngoài ý muốn, là nguyên rủa, là chạy xuôi tại trong máu, nguồn gốc từ đoạn tiên đú hoàng bá quân ác độc nguyên rủa. Tại chính mình sinh hạ ba cái thiên phú chắc tuyệt cái kia quanh thân chạy ra giống như tinh khiết linh lực chính là chứng cứ rõ ràng người thừa kế thời điểm, nguyên rủa bị triệt để dẫn bạo. Chính mình khổ tu có được tiếp cận hóa thần chi lực, đang bị điên cuồng rút ra, để mà bổ khuyết bởi vì tân sinh mệnh sinh ra mà ba động kịch liệt phong ấn. Phụ thân Long Thắng, năm đó mẫu thân sinh hạ chính mình sau, phụ thân tu vi sụt giảm, sầu não bất ức, cuối cùng tại Tứ Châu bờ biển ngoài ý muốn rơi xuống nước mất tích. Bây giờ nghĩ đến, vậy rất có thể không phải ngoài ý muốn. Đó là phụ thân thực hiện hắn làm đời thứ năm gia chủ số mệnh, mà mẫu thân thì là trực tiếp biên tạo một cái hoang ngôn, lấy thân tế ấn, năm đời huyết tế, linh căn tiên phú đại giới những này tự như là ngâm độc băng truy, hung hăng vào lòng phục đỉnh sâu trong linh hồn. Hắn vừa mới đăng cơ, Long Quốc vừa lập, hoành đồ bá nghiệp phương hưng, hóa thần chi cảnh có thể đụng tay đến. Hắn muốn vì Mạc Liên cùng ba cái hài nhi khai sáng vạn thế thái bình, để bọn hắn đứng ở đám mây. Nhưng bây giờ, cái này đáng chết, nguồn gốc từ đoạ tiên nguyên rủa, lại muốn hắn tại lực lượng mất hết, bá nghiệp chưa xác định thời điểm, giống lúc trước hắn năm đời tiền tổ như thế, đi hướng cái kia băng lãnh hắc ám chỗ sâu trong lòng đất, trở thành phong ấn đế phẩm. Hắn Long phục đỉnh, chẳng lẽ chỉ là huyết tế này dây xích bên trên đệ lục hoàn? Không, không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Ú Hoàng Bá Quân, Bạch Long nói ngọc. Phụ thân Long phục đỉnh trong cổ họng phát ra như dã thu thống khổ gầm nhẹ, ngón tay thật sâu móc tiến cầm bị, thân thể bởi vì to lớn sợ hãi, phẫn nộ cũng không cam lòng mà run rẩy kịch liệt. Hắn nhìn xem bên gối ba cái bình yên ngủ say, quanh thân linh khí mờ mịt, thiên phú nhất định kinh thế như tử, Bá Chiêu, Bá Du, Bá Nôn. Bọn hắn là niềm kiêu ngạo của hắn, tương lai của hắn, nhưng cũng là phát động cái này chí mạng nguyên rủa, đem hắn đẩy hướng tế đàn chìa khóa. Cửu Tiêu Nghiệm Tâm hoàn tại Mạc Liên cổ tay ở giữa kịch liệt rung động, ý lạnh đến tận xương tủy mãnh liệt mà đến, điên cuồng cảnh cáo lấy linh hồn hắn chỗ sâu rời sông lấp biển giống như xung đột kịch liệt cùng tuyệt vọng được sâu. Cùng lúc đó, tại rời xa Long Quốc Tân Đô, tới gần ngày xưa Tương Quốc Thanh Lam Tông địa giới nơi nào đó hoang vu người ở khe núi chỗ sâu. Một bộ màu nâu đậm cổ một nhân ngẫu, như là bị vứt bỏ gỗ mục, lặng lặng đứng sừng sững ở loạn thạch cùng dây leo khô ở giữa, đã gần đến một năm. Từ lần thứ 9 Chu Sát Vân giật chuyển thế tiêu triệt sau, nó trong lòng cái kia vô biên vô tận hư vô cùng oán độc tựa hồ cũng cùng nhau yên lặng, lâm vào triệt để chết máy trạng thái, chỗ khớp nối góc nối kết cấu bị kín thật dày bụi bặm, trên mặt mơ hồ vết khắc càng lộ vẻ ngốc trệ. Nhưng mà, ngay tại Long Phục đỉnh ba cái nhi tử dáng thế khóc nỉ non, Long thị nguyên rủa bị triệt để dẫn động, Tứ Châu tổ mạch phong ấn bởi vì tân sinh huyết mạch mà ba động kịch liệt trong nháy mắt đó. Két. Giang giác một tiếng cực kỳ nhỏ, như là cành khô đứt gãy giòn vàng, từ một ngẫu nhân hạch tâm chỗ sâu truyền đến. Nó cái kia màu nâu đậm, che kín kỳ dị hoa văn làm bằng gỗ đầu lâu, cực kỳ cứng đờ, chậm rãi chuyển động một cái nhỏ bé góc độ. Chống rông hốc mắt chỗ, nguyên bản tĩnh mịch sâu trong bóng tối, đột nhiên sáng lên hai điểm cực kỳ yếu ớt, lại sâu thẳm làm cho người khác tim đập nhanh hào quang màu xanh thẫm. Như là từ ngủ say vạn tái địa ngục trong vực sâu mở mắt ra. Một cỗ yếu ớt lại không gì sánh được tinh thuần, không gì sánh được quen thuộc linh hồn ba động, như là vượt qua thiên sơn và thủy, không gì sánh được rõ ràng xuyên thấu không gian, từ xa xôi phía đông nam, Long Quốc hoàng cung phương hướng, truyền lại mà đến. Mây, giật một cái khô khốc, và mèo, phảng phất cây khô ma sát, lại ẩn chứa ngập trời oán độc cùng một tia bệnh trạng mừng như điên thanh âm, trực tiếp tại một ngẫu nhân nội bộ tinh thần hạch tâm bên trong vang lên, phá vỡ dài đến một năm tĩnh mịch. Lần thứ 10, chuyển thế tại hoàng cung, màu xanh thấm hồn hỏa ở trên không động trong hốc mắt tham thẳm nhảy lên, một ngẫu nhân cái kia màu nâu đậm chất gỗ thân thể mặt ngoài cực kỳ nhỏ vết dạng bắt đầu im ắng lan tràn. Nó cái kia băng lãnh do vô số tinh mịn vân gỗ tạo thành hạch tâm chỗ sâu, cái kia bị vô biên oán độc băng phong chờ mong như là bị đầu nhập hỏa tinh tuổi khô, lần nữa bắt đầu vặn vẹo bốc cháy lên. Không biết cuối cùng rồi sẽ nhận biết. Đệ đệ, ca ca, tới tìm ngươi. Chương 13 huyết mạch nguyên rủa thân phận lựa chọn. 1. Chương 13 huyết mạch nguyên rủa thân phận lựa chọn. 1. Long phục đỉnh nằm tại băng lãnh trên rừng rồng, bên gối quyển kia Long thị tông chủ bản chép tay như là một cái vừa bị mở ra vẹn đỏ ra ma hạt, tản ra làm cho người hít thở không thông nguyên rủa khí tức. Tiêu Huyền Tử lưu lại lưỡng nghi tiên đan dược lực còn tại, miễn cưỡng áp chế cái kia không giờ khắc nào không tại thôn vệ hắn lực lượng cảm giác trống rỗng, lại ép không được linh hồn hắn chỗ sâu quần quần kinh đào hải lãng. Huyết mạch là ấn, nguyên rủa, linh lực chi suy, hiến tế dây chuyền. Năm đời huyết tế mỗi một cái tử cũng giống như nung đỏ quay hàn, hung hăng nóng tại ý thức của hắn bên trên, lưu lại không cách nào ma diệt vết cháy. Hắn nhắm mắt lại, ý đồ khu trục cái này hoang đường kinh khủng chân tướng. Cha Long phục đỉnh trong cổ họng phát ra một tiếng phá toái nghẹn ngào, đầu ngón tay thật sâu móc tiến mềm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Một cỗ to lớn cực kỳ bi ai cùng đến chậm, sâu tận xương vị lý giải trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Mà chính mình lại từng âm thầm đoán trách qua phụ thân tinh thần sa sút cùng mất sớm. Hắn long đỉnh, tự cho là đạp trên thi sơn huyết hải leo lên đế vị, vệ nghệ thiên hạ, lại nguyên lai ngay cả phụ thân hy sinh cũng không từng chân chính xem hiểu. Phần này nhận biết mang tới tự trách cùng thống khổ, cơ hồ đem hắn xé rách. Càng sâu sợ hãi tùy theo mà đến. Hắn vừa mới đăng cơ, Long quốc vừa lập, bách phế đại hưng, hắn trong lồng ngực bức kia bao quát bát hoàng, khai sáng vạn thế thái bình hành vĩ lam đổ mới vừa vận trải rộng ra. Hóa thần chi cảnh, cái kia tượng trưng cho nhân gian tuyệt đỉnh lực lượng đỉnh phong, hắn đã đụng chạm đến bậc cửa. Hắn phải dùng lực lượng này che chở Mạc Liên, thủ hộ hắn cái kia ba cái thiên phú chắc tuyệt, như là ba viên sáng chói tinh thần dáng thế nhi tử, Bá Chiêu, Bá Du, Bá Nôn. Hắn muốn để bọn hắn đứng tại chính mình khai sáng thịnh thế chi đỉnh, thường hết tôn linh, lại không thụ chính mình khi còn bé lang bạt kỳ hồ nỗi khổ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này đáng chết, chảy xuôi tại trong máu nguyên rủa, giống một đầu băng lanh rắn độc, tại hắn nhất đắc chí vừa lòng, đối với tương lai tràn ngập vô hạn ước mơ thời khắc, đông nhiên cuốn chặt cổ của hắn. Chân tướng rõ rành rành, hắn cũng không phải là mệt nhọc quá độ, cũng không phải tu luyện ra sai. Hắn cái kia thân khổ tu mấy năm, đủ để quấy phong vân, đang lâm đế vị hóa thần chi lực, đang bị điên cuồng rút ra, như là vỡ đê dòng lũ, mãnh liệt dốc vào cái kia bởi vì ba cái cường đại tân sinh mệnh sinh ra mà ba động kịch liệt trong phong ấn. Mà đại giới chính là hắn long phục đỉnh căn cơ, tu vi, thậm chí sinh mệnh, có người kế tụ. Từng cái thiên phú dị bẩm tiểu huyền tử tán thưởng lời nói còn tại bên hai, giờ phút này lại thành tàn khốc nhất trầm trọng. Bọn nhỏ quanh thân cái kia như là chạy ra giống như tinh khiết bàng bạc linh lực, cái kia tượng trưng cho long thị huyết mạch cực hạn thiên phú chứng cứ rõ ràng. Hoàn toàn là nhóm lửa tính mạng hắn bó đuốc ngoài nổ. Bọn hắn là niềm kiêu ngạo của hắn, hắn có đủ, nhưng cũng thành vận mệnh đưa cho hắn, thúc giục hắn đi hướng tế đàn đùa đòi mạng. Lấy thân tế ấn, năm đời huyết tế, linh căn thiên phú đại giới những này bằng lãnh tử ngữ lặp đi lặp lại để gõ lấy linh hồn của hắn. Đời thứ sáu, huyết tế dây xích bên trên đệ lục hoàn. Hắn long phục đỉnh, chẳng lẽ sinh ra ý nghĩa chính là tiếp nhận cái này tiền tổ ban ân, sau đó tại thời khắc huy hoàng nhất, giống đốt hết ngọn đến một dạng, bị ép đi hướng cái tia hắc ám băng lãnh chỗ sâu trong lòng đất, trở thành phong ấn tà ma chất dinh dưỡng. Giống phụ thân hắn một dạng, vô thanh vô tức biến mất. Không, hắn không cam tâm. Hắn là Long đế, là khai quốc chi quân. Vận mệnh của hắn nên do chính hắn chấp trưởng, mà không phải bị cái này đáng chết huyết mạch nguyền rủa thôn phệ. Ú hoàng bá quân, Bạch Long đoán ngọc hắn nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ đều thấm đầy ngập trời hận ý, kia cái gọi là gia truyền chí bảo, kéo dài tính mạng thần vật, đúng là phong ấn hạch tâm, là hút sinh mệnh lấy duy trì cân bằng công cụ. Dương đế kết cục, phụ thân ngoại ý muốn chính mình thời khắc này suy yếu. Hết thảy bi kịch đầu nguồn đều chỉ hướng cái kia bị phong ấn tà ma cùng cái này ác độc nguyền rủa. Đối với tà ma căm hận, đối với vận mệnh bất công cùng nộ, đối với mình khả năng bước tiên tổ theo gót sợ hãi, cùng đối với vợ con tương lai khả năng mất đi che chở sâu sắc sầu lo, như là mấy cái rắn độc trong lòng hắn điên cuồng cắn xé, dây dưa. Cựu tiêu nghiệm tâm hoàn tại Mạc Liên cổ tay ở giữa truyền đến băng lãnh thấu xương hàn ý càng ngày càng thịnh, điên cuồng cảnh cáo lấy linh hồn hắn chỗ sâu rời sông lấp biển giống như xung đột kịch liệt cùng tuyệt vọng vực sâu. Hắn cơ hồ có thể nghe đến cái kia hoàn bộ y mắng gào thét, phản phất tại thay hắn tiếp nhận cái này không cách nào nói lời to lớn thống khổ. Ngay tại cái này cực hạn thống khổ cùng trong hỗn loạn, thân thể cực độ suy yếu cùng tinh thần to lớn hao tổn, rốt cục đem hắn kéo vào nặng nề hắc ám. Hắc ám, vô biên vô hạn, sền sệt đến như đồng hóa không ra mực nước. Long phục đỉnh cảm giác mình lơ lửng trong đó, ý thức mơ hồ. Ngươi là ai à? Một cái non nớt lại dẫn vô tận tiếng vọng thanh âm, phản phất từ xa xôi thời không chuyển đến, lại như là đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất nghi vấn đang vang vọng. Ta chính là Long thị Đằng Võ, là của ngươi tiên tổ, sơ đại tông chủ một cái trầm hồn, mọi mệnh lại mang theo không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm xuyên thấu hắc ám, trực tiếp tại linh hồn hắn chỗ sâu vang lên. Long phục đỉnh sợ hãi cả kinh. Đây không phải bình thường một cảnh, một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn bản năng muốn kết ấn thi pháp, do xét cái này quỷ dị mộng cảnh hư thực. Nhưng mà, một cỗ vô hình, cường đại đến làm người tuyệt vọng lực lượng đống nhiên giáng lâm. Hai tay của hắn như là bị vô hình dây leo cuốn chặt lại, lại bị đầu nhập vào ngưng kết vũ bùn, mặc cho hắn như thế nào thôi động linh lực, mà ngay cả đầu ngón tay đều không thể khép lại. Hai chân cũng như rót đầy chỉ, nặng nề đến không cách nào nhúc nhích chút nào. Ách, Long phục đỉnh trong lòng hãi nhiên, tiên tổ chi uy, quả là tại tư. Liên tại trong mộng đều như vậy không thể kháng cự. Ngay tại hắn ra sức dễ rủa lại tốn công vô ích thời khắc, một cô khổng lồ nóng rực sen lẫn dị sắc giống như mùi máu tanh cùng tuyệt vọng ý chí ký ức dòng lũ như là vỡ đê hồng thủy, cậy mạnh vỡ tung ý thức của hắn đê, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Đau nhức, tê tâm liệt phế đau nhức, khói đặc cuồn cuộn, gây mũi mùi khét lẹn hỗn hợp có nồng đậm mùi máu tanh bay thẳng xoắn mũi. Ánh mắt mơ hồ, bên hai là cây cối tại quỷ dị hắc viêm bên trong đôn đốt bạo liệt gào thét, cùng chính mình nặng nề như ống bệ rách giống như thở dốc. Anh đa chân trái đau nhức kịch liệt, cũng nhịn không được nữa, trùng điệp bị giảm xuống đất. Trong tay ra truyền bảo kiếm Long Đằng kiếm cắm sâu vào cháy đen bùn đất, miễn cương chống đỡ lấy thân thể lão đảo muốn ngã. Nóng hổi mồ hôi hỗn hợp có vết thương chảy xuống huyết thủy, mơ hồ ánh mắt. Phía trước, cái kia xoa tóc dài, tựa như ma thần nam nhân, chính sách tay, dù bận vẫn ung dung đứng vững. Trên người hắn cơ hồ không nhiễm trần thế, cùng chung quanh như địa ngục cảnh tượng không hợp nhau. Chỉ có cặp mắt kia, trống rỗng, băng lãnh, chỗ sâu lại thiêu đốt lên phảng phất có thể thôn phệ hết thảy quang minh đấy, thuần túy sát ý không nghĩ tới chỉ là một kẻ phàm nhân, cũng có thể đem ta thiết kế đến khốn cảnh như vậy. Nam tử thanh niên bình thản không gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ, lại mang theo một loại quan sát con kiến hôi hở hững. ngươi giết nhiều người như vậy? Long Đẳng Võ khàn giọng gầm thét, mỗi nói một chữ, lồng ngực cũng giống như bị ngọn lửa thiêu đốt. Ta thân là Long gia tông chủ, thủ hộ một phương, không cách nào dễ dàng tha thứ ngươi như vậy tùy ý làm vậy. Lạm sát kẻ vô tội, phẫn nộ chống đỡ lấy hắn cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh thân thể, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm không gì sánh được rõ ràng, trên lệch quá xa. Cái này tuyệt không phải nhân lực có thể định. Giết người, nam tử tựa hồ nghe đến cái gì chuyện thú vị, chậm rãi bước chân, đi hướng Long Đẳng Võ. Bước tiến của hắn rất nhẹ, lại phảng phất đạp ở Long Đẳng Võ trong trái tim. Ta không có giết bọn hắn, hắn có chút nghiêng đầu, chống rỗng đồng tử tựa hồ đang nhìn chăm chú hư vô, nữ hoa tạo ra con người, tâm ý tương thông. Ngu muội phàm nhân, tham lam nói dối. Hỗn loạn thế gian, uổng phí thần lực. Vạn vật quy nhất, thế gian yên tĩnh chương 13 huyết mạch nguyên rủa thân phận lựa chọn, 2, chương 13 huyết mạch nguyên rủa thân phận lựa chọn, 2, hắn ngữ điệu mang theo một loại kỳ dị, gần như bị ngâm vật luật, lại ẩn chứa làm cho người dùng mình điên cuồng, phàm nhân phân tranh không ngừng, vĩnh thế cầm tù tại cái này yếu ớt nhục thể phàm thai, xa vào tại vô vị dục vọng cùng thống khổ. Ta là thế gian chúa cứu thế, chỉ có cùng ta tâm ý tương thông, linh hồn quy về vĩnh hằng yên tĩnh, mới có thể kết thúc cái này phân loạn ô trọc nhân gian. Phàm nhân, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính kính hoa thủy nguyệt. Lời còn chưa dứt, nam tử nguyên bản chống rỗng đồng tử bỗng nhiên biến mất, phản phất bị hắc ám triệt để thôn phệ. Ngay sau đó, một chút u ám quang mang tại hắn hốc mắt chỗ sâu sáng lên, cấp tốc ngưng tụ và mèo, cuối cùng hóa thành một vòng tản ra yêu dị hàn quang, tàn nguyệt. Ân. Long Đẳng Võ thị giác trong nháy mắt bị tứ đoạn. Trước mắt không còn là thiêu đốt rừng rậm cùng cái kia tà dị thân ảnh, mà là đưa thân vào một mảnh màu sắc sặc sỡ, làm cho người mê muội dị độ không gian. Vô số to lớn, hình thái khác nhau băng lãnh lưỡi kiếm, như cùng chết tịch tinh thần, lơ lửng tại bốn phương tám hướng, xoay chậm chậm, tản ra xâm nhiên kiếm khí. Dưới chân là hư không, đỉnh đầu là kiếm lâm, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có băng lãnh kim loại hàn quang cùng làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị bí thuật, kính hoa thủy nguyệt áo nghĩa tà ma kia thanh âm như là từ cửu lũ truyền đến, trực tiếp tại Long Đẳng Võ trong đầu quân quẩn. Dị không gian giam cầm, điệp ra vĩnh hằng trầm luân huyễn cảnh, lại dựa vào tộc ta vô thượng kiếm ý. Phàm nhân, hảo hảo trải nghiệm cái này quý nhất trước cuối cùng phong cảnh đi. Dị độ không gian đột nhiên sôi trào, lơ lửng ngàn vạn cự kiếm như là bị vô hình cự thủ điều khiển, phát ra đinh thai nhức óc vù vù. Tiếp theo một cái chớp mắt, mũi kiếm cùng nhau thay đổi, mang theo xé rách không gian kêu to, từ bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải trước sau, hóa thành hủy diệt dòng lũ sắt thép, hướng phía trong không gian nhỏ bé Long Đẳng Võ chút xuống. Tránh cũng không thể tránh. Hướng, sống chết trước mắt, Long Đẳng Võ buộc phát ra tiên tổ trong huyết mạch sau cùng hắn dũng. Hắn bỗng nhiên cắn chót lưỡi, đau nhức kịch liệt kích thích gần như sụp đổ thần kinh, một ngụm nóng hổi tinh huyết phun ra. Đồng thời còn sót lại tay trái lấy nhanh đến mức lưu lại tàn ảnh tốc độ kết ấn, thể nội còn sót lại tất cả linh lực điên cuồng tiêu đốt. Một độn xâm la hàng rào. Tinh huyết trên không trung cũng không rơi xuống, mà là trong nháy mắt bành trướng, sinh trưởng. Vô số tráng kiện dây leo, từng cục của mục, dây đặc đùi gai chống rông hiện lên, tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt tại Long Đẳng Võ chung quanh cấu trúc lên một tòa kín không kẽ hở, sinh cơ cùng lực phòng ngự đều đạt tới cực hạn tháo đài. Vâng, 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 vâng. Dòng lũ sắt thép hung hăng đụng vào một hệ hàng rào. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên triệt dị không gian. Cự kiếm vỡ nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cứng cỏi hàng rào bị từng tầng xé rách, xuyên thủng. Nhưng một độn sinh mệnh lực ương ngạnh không gì sánh được, bị phá hư bộ phận lại đang Long Đẳng Võ thiêu đốt sinh mệnh lực chống đỡ dưới cấp tốc tái sinh, tu bổ. Trong lúc nhất thời, mưa kiếm như thác nước, tường gỗ như đảo, lại tạo thành một loại thảm liệt mà ngắn ngủi giằng co. Hừ, tiểu hai từ một độn trò xiết tà ma thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn cùng kinh miệt. Hắn chậm rãi nâng lên tay trái, lòng bàn tay hướng lên, một cỗ xa so với Long Đẳng Võ tinh thuần mênh mông, mang theo tính hủy diệt khí tức linh lực màu vàng nóng bắt đầu điên cuồng hội tụ, áp xúc, ngưng hình. Ông, một thanh thuần túy do độ cao cô đọng tính hủy diệt năng lượng tạo thành. Toàn thân chạy xuôi hào quang màu vàng sẫm cự kiếm, thình lình xuất hiện trong tay hắn. Thân kiếm không động, nó tán phát phong duệ chi khí đã để toàn bộ dị độ không gian rung động không thôi. Nhìn xem cái gì mới gọi là chân chính chính lệnh. Tà ma lạnh quát một tiếng, cánh tay vung lên. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một đạo cô động đến cực hạn, phản phất có thể cắt ra không gian bản nguyên màu ám kim kiếm cương, vô thanh vô tức chém ra. Kiếm cương những nơi đi qua, những cái kia xoay tròn cự kiếm bơ nát tan cảnh cho bụi, như là dưới ánh mặt trời miếng băng mỏng. Nó dễ dàng quán xuyên Long Đẳng Võ trước mặt tầng tầng lớp lớp, vừa mới tu bổ lại xâm la hàng rào. Phản phất dao nóng cắt qua mỡ bò. Phốc phốc. Long Đẳng Võ cảm giác không thấy đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự, băng lạnh đến cực điểm lực lượng trong nháy mắt xuyên tấu thân thể. Ngay sau đó, là thanh thứ hai, thanh thứ ba. Vô số đem bị cái kia ám kim kiếm cương dư thế lôi cuốn huyết kiếm, như là người được mùi máu tươi cá mập, chen chúc mà tới, vô tình quán xuyên hắn tàn phá thân thể. Ai da, trong ý thức buộc phát ra y mắng rú thảm. Thị giác khôi phục chỉ chốc lát, hắn nhìn thấy thân thể của mình giống một cái rách nát con rối, bị vô số lưỡi dao đóng xuyên giữa không trung. Máu tươi như là suối phun giống như từ mấy cái to lớn miệng vết thương bên trong tuôn trào ra, trên mặt đất cấp tốc rót thành một cái chói mắt vũng máu. Nơi ngực càng là nổ tung một đoàn thê lương huyết hoa. Lực lượng đang nhanh chóng trôi qua. Giác quan tại tức đoạn, ý thức tại trầm luân. Đau nhức kịch liệt rốt cục chậm lụt truyền đến, cũng đã không cách nào kích thích bất luận cái gì phản kháng ý chí. Làm sao lại? Như vậy, cường đại Long Đẳng Võ ý thức mơ hồ, chỉ còn lại có ý nghĩ này tại xoay quanh. Bị cái kia tàn nguyệt chi nhãn kéo vào cái này dị độ không gian, đối mặt cái này siêu việt phàm tục lý giải, đủ để thí thần chu tiên kiếm thuật áo nghĩa. Hắn rốt cục triệt để minh bạch, đối mặt mình tuyệt không phải nhân loại, đó là đến từ phương diện cao hơn, thuần túy hủy diệt ý chí. Không nên đem ta cùng những cái kia nhỏ bé phàm nhân nói nhập là một. Tà ma thanh âm mang theo một tia chán ghét, phản phất nghiền chết một con kiến để hắn cảm nhận được không thú vị. Các ngươi cuối cùng bất quá là nữ hoa tiện tay tạo ra tượng bùn, thật đáng buồn chính là mỗi cái tượng bùn đều Newton có được chính mình bẩn thỉu suy nghĩ. Thế giới này cũng là bởi vì các ngươi những này tính toán nhỏ nhặt mới như vậy ô hế không chịu nổi. Quy về một thể mới là vĩnh hằng yên tĩnh. Theo lời của hắn, toàn bộ kính hoa thủy nguyện huyễn cảnh như là phá toái lưu ly, xoẹt một tiếng tiêu tán vô hình. Long đẳng võ thân thể trùng điệp ngã lại hiện thực cháy đen trên thổ địa, kích thích một mảnh khói bụi. Hắn giống một bãi bùn nhão giống như nằm sấp lấy, dưới thân máu tươi còn tại không ngừng chảy ra, mở rộng lấy cái kia tử vong tròn choáng. Ánh mắt lúc sáng lúc tối, mơ hồ trong tầm mắt, cái kia rối tung tóc dài tà ma thân ảnh, chính đạp trên chậm chạp mà ung dung bộ pháp, từng bước một hướng hắn đi tới, không nhiễm trần thế dày dẫm tại đất khô cằn bên trên, phát ra rất nhỏ sản xả tâm thanh. Thế giới an tĩnh đến đáng sợ. Trừ chính mình càng ngày càng yếu ớt, như làn nến tàn trong gió giống như nhịp tim, cùng cái kia càng ngày càng gần, như là chuông tăng gõ vang tiếng bước chân, không còn gì khác thanh âm. Dừng ở đây rồi sao? Long đẳng võ ý thức tại trong tuyệt vọng chìm nổi, ta liền muốn dạng này. Giống một con côn trùng một dạng bị nghiền chết sao? Ngay cả hắn chân chính danh tự cũng không biết. Tỉ mỉ bày ra bấy dập. Như cái trò cười. Nhi. Có lỗi với. Ta. Không thể. Tuân thủ ước định đối với người yêu ngày nấy, đối với không cách nào hoàn thành thủ hộ trách nhiệm thống khổ, trở thành ý thức chìm vào hắc ám trước sau cùng tiếng vọng. Mỹ mắt nặng hơn ngàn cân, hắc ám giống như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới, cấp tốc thôn phệ lấy trong tầm mắt sau cùng qua mình. Thân thể bắt đầu trở nên băng lãnh, chết lặng, một cỗ cường đại hấp lực từ tà ma phương hướng truyền đến, phảng phất muốn đem hắn còn sót lại hồn phách cùng một điểm cuối cùng sinh cơ đều rút ra ngoài. Nhưng là tà ma bước chân tại long đẳng võ trước mắt dừng lại, bóng ma bao phủ xuống. Hắn cặp kia tàn nguyệt chi đồng nhìn xuống trên mặt đất sắp chết con mồi, thanh âm băng lãnh bên trong tựa hồ mang tới một tia nghiền ngẫm. Ngươi ngược lại là cái thật thú vị phàm nhân. Cứ như vậy đem ngươi sinh khí hút khô, không khỏi thật là đáng tiếc. Linh hồn của ngươi tựa hồ so với cái kia phế vật cứng cỏi một chút. Thuần phục, có lẽ có thể làm cái không sai nô bộc. Một cái tay lạnh như băng, mang theo không phải người lực lượng, chậm rãi chụp vào long đẳng võ đỉnh đầu. Chương 13 huyết mạch nguyên rủa thân phận lựa chọn, 3, chương 13 huyết mạch nguyên rủa thân phận lựa chọn, 3, ý thức sau cùng sắp tiêu tán. Ngay tại cái này triệt để trầm luân sát na, một chút yếu ớt bạch quang tại long đẳng võ mơ hồ tầm mắt biên giới lắc lư. Đó là bên hông ra truyền ngọc bội hình rồng. Tại vừa rồi kịch chiến cùng ngã sắp xuống bên trong, từ trong vạt áo tỏa ra, ngay tại trước mắt hắn hơi rung nhẹ. Tay phải bị cái kia miễn kiếm đánh xuyên bàn tay, nguyên bản đau nhức kịch liệt đến mất đi chi giác, giờ khắc này ở hồn phách sắp ly thể chết lặng bên trong, lại cảm giác được một tia lưu lại, sâu tận xương tủy đâm nói: "Không, có thể, cứ như vậy." Xong, một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất, thuộc về Long thị tiên tổ, vĩnh viễn không khuất phục man hoang ý chí, như là sắp chết dã thú sau cùng gào thét, tại long đẳng võ sâu trong linh hồn ầm vang nổ vang. "Sao có thể? Cứ như vậy tiện nghi ngươi, không biết từ đâu mà đến lực lượng." Cái kia bị xuyên thủng, vốn nên phế bỏ tay phải, lại bỗng nhiên bộc phát ra sau cùng siêu biệt cực hạn lực lượng. Hắn không nhìn cái kia toàn tâm đau nhức kịch liệt, năm ngón tay như là kiểm sát, hung hăng móc tiến vào chính mình tay phải cái kia giữ tợn vết thương. Máu tươi trong nháy mắt lần nữa dâng trào. Mượn cỗ này đau nhức kịch liệt mang tới, hồi quang phản chiếu giống như thanh tỉnh cùng lực lượng, hắn dính đầy chính mình nhiệt huyết bàn tay, dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên đem khối kia lay động ngọc bội hình rồng hướng phía gần trong gang tấc tà ma cái cổ hung hăng đập tới. Phúc. Ngọc bội đầu rồng trang trí, tại lây dính long đẳng vo nóng hổi tâm đầu tinh huyết cùng hắn liều chết một kích ý niệm bên dưới, lại phản phất sống lại. Nó không còn là băng lãnh ngọc thạch, mà là hóa thành một đầu tức giận, do huyết quang ngưng tụ hơi co lại thần long hư ảnh, mang theo đồng quy vu tận quyết tuyệt, một ngụm hung hăng cắn lấy tà ma cái cổ yếu hại phía trên. A, người sâu kiến này. Tà ma lần thứ nhất phát ra vừa kinh vừa sợ gào thét. Hắn hoàn toàn không ngờ tới cái này kẻ chắc chắn phải chết lại vẫn có thể phát ra quỷ dị như vậy chí mạng phản kích. Ngọc bội kia đầu rồng cắn trúng trong ngay mắt, một cỗ cường đại đến làm hắn tim đập nhanh hấp lực đống nhiên một phát. Trong cơ thể hắn mênh mông như biển, đủ để hủy thiên diệt địa tinh thuần linh lực, lại không bị khống chế, như là hồng thủy vỡ đê. Điên cuồng thuận ngọc bội kia tuôn hướng long đẳng võ thân thể, sắp chết long đẳng võ, thân thể run lên bần bật. Cái kia tràn vào lực lượng, tinh thuần, bàng bạc, mang theo hủy diệt cùng sáng sinh mâu thuẫn đặc tính, trong nháy mắt cọ rửa qua hắn tàn phá kinh mạch. Kỳ tích phát sinh, trên người hắn những cái kia kinh khủng xuyên qua thương, xé rách thương, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Huyết nhục lúc đích, xương cốt tiếp tục, làn da sáng bóng như lúc ban đầu. Thậm chí ngay cả bị rút ra sinh cơ đều đang nhanh chóng chạy trở về. Lực lượng, cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, ở trong cơ thể hắn lao nhanh gào thét. Quang minh. Ánh sáng chói mắt minh xua tán đi trước mắt hắc ám. Long đẳng võ đông nhiên mở hai mắt ra, tinh quang nổ bắn ra. Hắn cảm nhận được rõ ràng thể nội trào lên, viễn siêu chính mình thời kỳ đỉnh phong lực lượng kinh khủng, cùng ngọc bội kia cùng tà ma ở giữa hình thành, bền chắc không thể phá được năng lượng thông đạo. Âm dương lưỡng cực, một máu đồng mệnh. Long đẳng võ phúc trí tâm linh, gào thét ra cái này cổ lão tương truyền, nhưng lại chưa bao giờ có người chân chính lý giải uy lực của nó chú quyết. Ông. Ngọc bội bộc phát ra trước nay chưa có hào quang ánh, trong nháy mắt đem kinh sợ dễ ruột tà ma hoàn toàn bao phủ. Quang mang kia mang theo một loại cổ lão. Chấn áp vạn vật quy tắc chi lực, tà ma thân thể tại trong quang mang và mèo thu nhỏ, phát ra không cam lòng gào thét, cuối cùng bị ngạnh sinh sinh lôi kéo áp xuống, hút vào cái kia trắng loãng trong ngọc bội. Giang giác, một tiếng thanh thúy nứt vang, quang mang tán đi, viên địa trắng tinh không tỉ vết ngọc bội hình rồng lại từ đó một phân thành hai, ngã xuống tại cháy đen trên thổ địa. Một khối vẫn như cũ ôn nhuận trắng đoán, tản ra nhu hòa sinh mệnh khí tức bạch long nó ngọc, một khối khác thì trở nên đen như mực, thâm thủy đến phảng phất có thể hấp thu hết thể tia sáng, nội bộ ẩn ẩn có năng lượng cuồng bạo tại bất an phun trào, va chạm hắc long huyền ngọc. Long đẳng võ tở hào hẹn, khó có thể tin nhìn xem trên đất hai khối ngọc bội, lại cảm thụ được thể nội cái kia bành trướng mãnh liệt, cơ hồ muốn đem hắn no bạo lạ lẫm lực lượng. Thắng. Cứ như vậy, đem cái này tồn tại kinh khủng phong ấn, mà lại nguồn lực lượng này, hắn run rẩy buông tay, muốn đi nhặt lên cái kia hai khối ngọc. Đầu ngón tay vừa chạm đến màu đen khối kia, một cỗ băng lãnh, tà ác, tràn ngập vô tận oán độc cùng dục vọng hủy diệt ý niệm trong nháy mắt đâm vào trong đầu của hắn, để hắn như bị sét đánh, đột nhiên rút tay trở về. Lúc này Long đằng võ đám chìm tại sống sót sau hai nạn cùng lực lượng tăng vọt to lớn trùng kích bên trong, lòng tràn đầy đều là chiến thắng cường địch cuồng hỉ cùng đối với tương lai ước mơ. Hắn chỉ biết là hắn bảo vệ gia biên, thu được trước nay chưa có lực lượng, Long gia huy danh đem bởi vì hắn mà vang vọng hoàn vũ. Hắn không chút nào biết trận này thắng thảm, không chỉ có phong ấn một cái kinh khủng tà ma ưu hoàng bá quân, càng đem một sợi tinh thuần nhất, không cam lòng nhất tà niệm bản nguyên, như là nguyền rủa hạt giống, thật sâu cắm vào Long thị bộ tộc huyết mạch đầu nguồn. Lực lượng kia là quà tặng, càng là công xiềng, là huy hoàng điểm xuất phát, cũng là hiến tế nhặt dạo. Trên giường rồng Long phục đỉnh bỗng nhiên bừng tỉnh, như là người chết chìm nổi lên mặt nước, miệng lớn thở dốc, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu áo trong. Trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng gióng lên, cơ hồ muốn tủng ngực mà ra. Tiên tổ Long đằng võ sắp chết tuyệt vọng, phản kích quyết tuyệt, thắng lợi cùng hỉ, cùng cái kia dung nhập huyết mạch lực lượng kinh khủng cùng tùy theo mà đến không biết nguyên rủa. Hết thảy tất cả, hắn đều cảm động lây, như là chính mình tự mình ôn lại một lần. Mộng cảnh tiêu tán, nhưng hiện thực băng lãnh nặng nề, so cái kia dị độ không gian kiếm lâm càng thêm làm cho người ngạt thở. Hắn cứng đờ chuyển động con mắt, nhìn về phía bên gối ngủ say ba cái nhi tử. Nho nhỏ lồng ngực đều chập trùng, tinh khiết linh khí như là xương mỏng giống như quanh quẩn tại bọn hắn quanh thân, đó là Long thị huyết mạch tiên phú biểu tượng, là tương lai hy vọng chi quang. Nhưng mà, tại Long phục đỉnh thời khắc này trong mắt, cái này tinh khiết linh quang lại cùng trong mộng cảnh phong ấn kia tà ma, cuối cùng vỡ ra ngọc bội quang mang quỷ dị trùng hợp. Hy vọng chi quang bên dưới, là thôn vệ sinh mệnh bực sâu không đáy. Hắn chậm rãi nâng lên chính mình run nhẹ nhẹ tay. Cái tay này, trong mộng từng thuộc về Long đằng võ, nhiễm lấy tiên tổ nhiệt huyết, phát ra cái kia cải biến Long thị muôn đời vận mệnh một kích. Hiện tại, cái tay này thuộc về hắn, Long phục đỉnh. Nó từng nắm chặt Long đằng kiếm, chặt đứt cựu triều quốc vận, nó từng chỉ điểm Giang Sơn, phát họa đế quốc lam đổ, mà bây giờ, nó chính cảm thụ được lực lượng như là cắt chảy giống như từ trong khe hở không thể vãn hồi mất đi. Tiên tổ trong lúc vô tình dùng Bạch Long Loan Ngọc kiểm chế tà ma, thu được cộng sinh giống như lực lượng, đúc thành Long thị huy hoàng nền tảng. Nhưng cái này nền tảng phía dưới, là năm đời tiên tổ từng đống mạch cốt, là phụ thân trầm mặc hy sinh, mà bây giờ, đến phiên hắn, hy sinh chính mình. Vì cái này chạy xuôi nguyền rủa chi huyết hậu đại, vì duy trì phong ấn kia lấy khủng bố tà ma công xiềng. Long phục đỉnh ánh mắt từ các con an tường khuôn mặt nhỏ chuyển qua song cửa sổ bên ngoài nặng nề bóng đêm. Đế vương kiêu ngạo, phụ thân tự ái, đối với vận mệnh không cam lòng, đối với tà ma căm hận, đối với vợ còn tương lai lo sợ. Vô số loại kịch liệt tình cảm ở trong ngực hắn bốc lên, va chạm như là sắp phun trào núi lửa. Hắn chăm chú nắm lấy nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra rất nhỏ khanh khách âm thanh, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, mang đến một tia bén nhọn đau đớn, nhưng còn xa không kịp trong lòng cái kia như tê liệt tuyệt vọng cùng dãy rủa. Cặp kia từng bệ nghệ thiên hạ sắc bén đôi mắt chỗ sâu, giờ phút này quần quật lấy trước nay chưa có phong bạo kia danh tự gọi là số mệnh, cùng không cam lòng trầm luân, đế vương phẫn nộ. U trúc cư bên trong chỉ có hài nhi nhỏ xíu tiếng hít thở, cùng một vị đế vương tại vận mệnh trọng áp bên dưới y mắng gào thét. Đêm dài đằng đẵng, Lê Minh tựa hồ xa không thể chạm. Chương 14 đường về nhà tu du huyễn cảnh, 1, chương 14 đường về nhà tu du huyễn cảnh, 1, Long phục đỉnh bỗng nhiên từ huyết mạch trong trí nhớ tránh thoát, như là người chết chìm nổi lên mặt nước, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mồ hôi lạnh thấm thấu áo trong. Trước mắt, Mạc Liên hơi có vẻ tái nhợt, Thụy Nhan cùng ba cái trong tã lót chính đều hô hấp, quanh thân quanh quẩn lấy tinh khiết linh khí như tử, vốn nên là thế gian ấm áp nhất an ủi, giờ phút này lại giống châm một dạng nhói nhói lấy thần kinh của hắn. Bá Triều Bá Du Bá Nôn hắn im lặng nhớ tới Kiều Huyền Tử cáo chi danh tự, mỗi cái âm tiết đều chịu nặng đặt ở trong lòng. Không kịp phẩm bị sơ làm cha vui sướng, càng không cách nào là cái này gánh chịu lấy nguyên rủa thiên phú cốt đục lên một cái ký thác kỳ vọng danh tự, cái kia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu băng lãnh kêu gọi cùng Long thị tông chủ bản chép tay bên trên đấm máu số mệnh, đã như giỏi trong xương, thúc đẩy hắn nhất định phải lập tức hành động. Hắn đông nhiên đứng dậy, động tác bởi vì suy yếu mà mang theo một tia không dễ dàng phát giác lảo đảo, lại cưỡng ép ổn định đế vương dáng vẻ. Ánh mắt đảo qua ngủ say vợ con, cuối cùng quyết tuyệt quay người, nhanh chân bước ra ưu trúc cư. Bệ hạ, ngoài cửa chờ lệnh thị nữ cùng thị vệ lập tức không mình hành lễ. Thanh âm tại yên tĩnh trước tờ mở sáng lộ ra đặc biệt rõ ràng. Long phục đỉnh thanh âm trầm thấp mà gấp rút, mang theo không thể nghi ngờ uy áp, lấy tiểu huyền tử lập tức điều khiển tiểu gia thái y trực luân thiên, một tấc cũng không rời chăm sóc hoàng hậu cùng ba vị hoàng tử. Truyền lệnh cố định, điểm 10 tên thân vệ, tây tường môn bên ngoài chuẩn bị 7 con vai mã. Muốn cưỡng lực tốt nhất, không cần xe ngựa, trong một nén nhang chuẩn bị thỏa đáng. Nhanh. Tuân chỉ, người hầu nghiêm nghị tuân mệnh, lập tức chia ra chạy gấp mà đi. Vừa hạ đạt xong mệnh lệnh, một tên thái giám đã bưng lấy nở rộ văn thư mang gỗ, thở hồng hộc chạy chậm mà đến. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Có biên quan cấp báo, Thanh Châu lũ lụt đấu trường, còn có chấm có chuyện quan trọng ra ngoài. Long phục đỉnh phất tay đánh gãy, đi lại chưa ngừng, ánh mắt như điện, văn kiện khẩn cấp đưa văn võ cát, giao cho Ngô thái sư toàn quyền thẩm duyệt xử trí. không được đến trễ. Lời còn chưa dứt, hắn đã lớn bước lưu tinh hướng phía tây tưởng môn phương hướng đi đến, đem thái giám lo sợ nghi hoặc thân ảnh cùng bản kia biểu tượng đế quốc gánh nặng văn thư để qua sau lưng. Tây tưởng môn, hoàng cung nhất tiên lặng cửa bên. Tia nắng ban mai hơi lộ ra, sương mỏng chưa tan hết. Cố Đình một thân kinh trang, eo đeo trường đao, mang theo 10 tên đồng dạng điêu luyện, khí tức trầm ổn thân vệ, nắm 7 thất màu lông bóng loáng, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi tuấn mã, đã ở cổng tò vò dưới bóng ma đứng trang nghiêm chờ đợi. Nhìn thấy Long Đế thân ảnh, Cố Đình lập tức tiến lên đón, ôn quyền thấp giọng nói, "Bệ hạ, nhân mã đầy đủ." Long Phục Đỉnh khẽ bước cằm, không có dư thừa ngôn ngữ, xoay người lên một thất toàn thân đen kịt tuấn mã. "Đi." Hắn giật dây cương một cái, hắc mã như là mũi tên rời cùng sông ra cung môn. Cố Đình cùng 10 tên thân vệ theo sát phía sau, 12 cỡi như là dung nhập xương sớm u linh, tiếng chân ngột ngạt mà nhanh chóng, trong nháy mắt biến mất tại thông hướng tứ châu quan đạo cuối cùng. Một đường không nói chuyện, chỉ có tiếng gió ở bên tai gào thét. Long Phục Đỉnh mím chặt môi, sắc mặt đủ rột, phản phất lưng đeo thiên quân gánh nặng. Cố Đình rụt ngựa theo sát phía sau, bén nhạy phát giác được Long Đế hôm nay không giống bình thường. Phần kia khai quốc đế vương nhuệ khí tựa hồ bị một loại thâm trầm mỏi mệt cùng một loại nào đó khó nói nên lời lo nghĩ bao phủ, như là sắp phun trào núi lửa bị cưỡng ép kiềm chế. Tiến vào tứ châu địa giới, phồn hoa bến cảng thành trấn bị xa xa bỏ lại đằng sau. Long Phục Đỉnh tìm ngựa chuyển hướng, lao thẳng tới tứ châu góc đông nam mảnh kia ít hai lui tới quần sơn bao la. Thế núi dần dần nột, cây rừng sâu thẳm, chỉ có bốn lượn thú đạo mà theo. Cho đến xâm nhập một chỗ ba mặt núi vây quanh hiểm trở sơn gốc, phía trước đã là đao bổ dịu đục giống như tuyệt bích. Long Phục Đỉnh tìm chặt ngựa, ánh mắt như chim ưng đảo qua bốn phía gầy trơ xương núi đá cùng rậm rạp tán cây. Cố Đình hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm tại sơn cốc hồi âm bên trong có vẻ hơi trống vắng, người theo chấm cùng nhau đi tới, từ Tương Quốc Cố Đô khói lửa, đến cái này Long Quốc Tân Triều địa đường. Trong mắt ngươi, chấm cái này Long Đế, đến tột cùng như thế nào? Cố Đình trong lòng đống nhiên run lên. Vấn đề này nhìn như tùy ý, tại như vậy ẩn bí chi địa hỏi ra, nhưng từng chữ thiên quân, trực chỉ trung thành hạch tâm. Gần đua như gần quặng, một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục. Hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, trầm giọng đáp, bệ hạ ngút trời thần võ, chính là bất thế gia chi minh chủ. Kể từ đêm ti trước tại Tương Đô nhà giam được bệ hạ cứu rút, có thể đi theo hai bên, liền cảm giác sâu sắc đời này may mắn. Nếu không có bệ hạ thần cơ diệu toán, bày mưu nghi kế, chớ nói ngăn cản Đường Quốc Hổ Lang chi sư, chính là Tương Quốc cựu địa, từ lâu biến thành đất khô cằn, bách tính trôi dạt khắp nơi, vinh thế làm nô. Bệ hạ đăng cơ đến nay, chăm lo quản lý, tân chính huệ dân, Long Quốc khí tượng ngày mới, đây là rõ như ban ngày. Ti chức cùng mười thân vệ, thậm chí trong quân đồng đội, đều là lấy có thể đi theo bệ hạ làm đinh. Long Phục Đỉnh trầm mặc một lát, ánh mắt sắc bén như lao, phản phất muốn xuyên thấu Cố Đình biểu tượng, chấm nghe nói, trên phố chợ bữa, có nhiều lưu ngôn phỉ ngữ. Nói chấm thi quân xoắn bị, tàn sát vương thị ngươi có thể từng nghe thấy. Cố Đình trong lòng căng thẳng, nhưng ngựa khí vẫn như cũ kiên định, này đều là tiền triều dư nghiệt, thất thế quý tộc không cam lòng bại vong, tâm hoài oán hận, giải chi lời đồn. Nghe nhìn lẫn lộn, tâm hắn đang chết. Dương Đế hoa mắt ù tai, tin một bề gian định, khiến thực lực quốc gia sụp đổ, dân chúng lầm than. Nếu không có bệ hạ ngăn cơn sóng dữ, Tương Quốc sớm đã hủy diệt. Bệ hạ đến bị, chính là Dương Đế cảm niệm bệ hạ cứu quốc chi công, thuận theo thiên mệnh, trước mặt mọi người nhường ngôi. Vương Tể cầu tặc thí quân phản loạn, càng là ti chức cùng cả triều văn võ, thần sách thân quân tận mắt nhìn thấy. Bệ hạ thừa kế đại thống, danh chính ngôn thuận, thiên lý sáng tỏ. Những quý tộc kia, nếu không có bệ hạ nhân hậu, làm sao có thể có hôm nay chi phú quý? Không cảm giác ân, phản đi nói xấu, quả thật vong ân phụ nghĩa chi đồ. Long Phục Đỉnh ánh mắt càng thâm thúy mấy phần, lim ngửa quay người, nhìn thẳng Cố Đỉnh con mắt, ánh mắt kia phảng phất mang theo thiên quân trọng ác, cái kia nếu như trên phố lời đồn đại cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nếu như chấm, sắp thực từng tỉ mỉ thiết lập văn cục, mới lấy vấn đỉnh cái này chí tôn vị trí, hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu hỏi, nếu thật như vậy, ngươi Cố Đỉnh, là lựa chọn chú ý toàn triều đỉnh chuẩn mực, theo luật mà đi, hay là vẫn như cũ lựa chọn đi theo tại chấm? Không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Trong sơn cốc chỉ còn lại có sơn phong lướt qua ngọn cây nghẹn ngào cùng chiến mã bất an phát ra tiếng phì phì trong núi. Cố Đình cảm thấy phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Cái này đã không phải thăm dò, mà là đế vương trần trụi ngả bài. Trong đầu hắn suy nghĩ xoay nhanh, tiền triều chuyện xưa, Long Đế thủ đoạn, trước mắt vị quân chủ này khát vọng cùng giờ phút này đáy mắt chỗ sâu bệnh kia khó nói nên lời nặng nề. Cuối cùng, một cái không gì sánh được rõ ràng đáp án vượt trên tất cả tạp niệm. Hắn bỗng nhiên ôm quyền, quỳ một chân trên đất, đầu lâu thật sâu thấp kém, thanh âm chém đinh chặt sát, ở trong sơn cốc kích thích tiếng vọng, thì trước trong mắt thấy, trong lòng chỗ tin, duy bệ hạ cứu Tương Quốc tại thủy hỏa, nhận đại thống tại nguy nan. Dương Đế nhường ngôi, Vương Tể thí quân, đây là ti chức cùng thần sách thân quân tướng sĩ tận mắt nhìn thấy sự tình thực. Bệ hạ chính là Long Quốc duy nhất hợp pháp chi quân. Triều đình chuẩn mực chính là bệ hạ chi ý chí. Theo luật mà đi chính là tuân theo bệ hạ chi ý chỉ. Đối với thần sách thân quân đô chỉ huy sứ, Long Vệ cấm quân trung lang tướng Cố Đình mà nói, từ đầu đến cuối, chỉ có này một đường, tuyệt không hài lòng. Bệ hạ chỉ, chính là Cố Đình lưỡi đao chỗ hướng. Long Phục Đỉnh thật sâu nhìn xem quỳ trên mặt đất Cố Đình, thật lâu, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng. Cái này âm thanh đáp lại, nghe không ra là hài lòng hay là cái gì khác. Chỉ có chính hắn rõ ràng, Cố Đình trả lời, cũng không phải là lựa chọn băng lãnh luật pháp điều văn, mà là lựa chọn hắn Long Phục Đỉnh người này, cùng hắn đại biểu cái kia sự thật, cái kia bọn hắn cộng đồng lựa chọn tin tưởng cũng duy trì hiện thực. Đây là một loại càng sâu, cũng càng nguy hiểm một chặt. Đứng lên đi. Long Phục Đỉnh thanh âm khôi phục bình tĩnh, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh, mười thân vệ nghe lệnh, di thử cốc làm trung tâm, riêng phần mình tìm kiếm điểm cao ở nút, nghiêm mật giám thị phương viên năm dặm. phàm có người xông vào, vô luận người nào, giết chết bất luận tội. Tuân mệnh, 10 tên thân vệ cùng kêu lên quát khẽ, động tác mau lẹ như báo, trong nháy mắt tản vào sơn lâm vách đá ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Chương 14 đường về nhà tu du huyễn cảnh 2, chương 14 đường về nhà tu du huyễn cảnh 2, trong sơn cốc chỉ còn lại có Long Phục Đỉnh cùng Cố Đình hai người. Theo châm đến, Long Phục Đỉnh rục ngựa đi hướng phía trước bức kia phảng phất tuyên cổ tồn tại vách đá to lớn. Vách đá dốc đứng bóng loáng, không có một mảng cỏ, tại trong ánh nắng ban mai hiện ra lạnh lẽo cứng rắn màu nâu xanh. Cố Đình theo sát phía sau, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Phía trước đã là tuyệt lộ, vậy hạ ý muốn như thế nào? Chỉ gặp Long Phục Đỉnh tại khoảng cách vách đá mấy trượng chỗ ghìm ngựa dừng lại, xoay người rơi xuống đất. Hắn đi đến trước vách đá, đưa tay phải ra, lòng bàn tay cũng không chạm đến băng lãnh nham thạch, mà là tại không trung lăng không ấn xuống, phản phất tại chạm đến một đạo bình chướng vô hình. Trong miệng thấp giọng niệm tụng lấy tối nghĩa cổ lão âm tiết. Theo chú văn ngâm tụng, lòng bàn tay của hắn nổi lên một tầng cực kỳ yếu ớt, mắt thường cơ hồ khó mà phát giác vầng sáng màu ngà sữa. Sau một khắc, làm cho người khó có thể tin cảnh tượng phát sinh. Cái kia cứng rắn không gì sánh được, tự nhiên mà thành vách đá, tại Long Phục Đỉnh bàn tay lăng không ấn xuống chỗ, lại như cùng đầu nhập cục đá mặt nước giống như, vô thanh vô tức dập dờn mở từng vòng trong suốt gợn sóng. Trong gợn sóng tâm, một cái vừa vặn cho một người một ngựa thông qua, biên giới có chút vặn mèo tia sáng môn hộ thình lình hiện hiện. Tiến đến, Long Phục Đỉnh thanh âm từ trong môn hộ truyền đến, mang theo một loại kỳ dị tiếng vọng. Hắn nắm chính mình hất mã, thân ảnh chui vào mảnh kia nộn nhạo gợn sóng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cố Đỉnh con ngươi bỗng nhiên co vào, tim đập loạn không chỉ. Trước mắt một màn này triệt để lật đổ hắn cái này phàm tục võ giả nhận biết. Tiên pháp, huyền thuật, hay là một loại nào đó siêu việt lý giải tồn tại. To lớn rung động như là cự truy đánh trúng tâm thần của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vị này lấy thiết huyết cổ tay cùng hùng tài đại lược chinh phục thiên hạ đế vương, lại vẫn lưng beo sâu không lường được như vậy, vượt quá tưởng tượng bí ẩn. Thì ra là thế, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua Cố Đỉnh não hải, mang theo thật sâu giật mình cùng khó nói nên lời nặng nề, Long gia. Năm đó uy chấn tu chân giới, lấy luyện chế thần khí bảo cụ nổi tiếng Long gia. Cuối cùng mai danh nhận tích, cũng không phải là hoàn toàn suy tàn. Bọn hắn lại dựa vào như vậy quỷ thần khó lường bí cảnh, tại các nước truy sát cùng thời gian trôi qua bên trong, yên lặng ẩn nút tại trong thâm sơn này, phần này nhận biết mang tới trùng kích, xa so với bất luận cái gì trên chiến trường chém giết càng làm cho hắn tâm thần khuấy động. Hắn lần thứ nhất rõ ràng như vậy cảm thụ đến, chính mình chỗ hiệu Trung Quân Vương, sau người nó ẩn tàng gia tộc lịch sử là bực nào ầm ầm sóng dậy, lại là cỡ nào bi thương nặng nề. Làm Long Đế tín nhiệm nhất thân vệ đội trưởng, Cố Đình vẫn cho là chính mình hiểu rõ vị quân chủ này. Giờ phút này hắn mới hiểu được, hắn biết, bất quá là phù ở mặt nước một góc của băng sơn. Phần này tín nhiệm, phần này bị mang đến gia tộc trọng yếu nhất bí cảnh vinh hạnh đặc biệt, chẳng những không có để hắn cảm thấy vinh quang, ngược lại ở trong lòng đặt lên một khối chiếu nặng cự thạch, thậm chí để hắn sinh ra một tia sợ hãi, vậy hạ phải chăng tại dùng cái này khảo nghiệm hắn cuối cùng trung thành. Phần này bí mật trọng lượng, đủ để nghiền nát bất luận cái gì không đủ lòng kiên định linh. Cố Đỉnh. Long Phục Đỉnh thanh âm lần nữa từ gợn sóng trong môn hộ truyền ra, mang theo không thể nghi ngờ thúc dục. Cố Đỉnh bỗng nhiên hoàn hồn, đè xuống trong lòng bốc lên kinh đảo hải lãng, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định như sắt. Vô luận phía trước là cỡ nào màu sắc sặc sỡ, lựa chọn của hắn đã được quyết định từ lâu. Hắn hít sâu một hơi, nắm chiến mã của mình, không chút do dự hướng phía mảnh kia nhộn nhạo gợn sóng không gian vách đá, vừa bước một bước vào. Phản phất xuyên qua một tầng sền sệt mà băng lãnh chất lỏng, lại như là trong nháy mắt vượt qua vô tận hư không. Ngắn ngủi mất trọng lượng cùng giác quan rối loạn sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cỗ tươi mát ướt át, ẩn chứa nồng đậm có cây hương thơm cùng kỳ dị linh khí gió nhẹ đập vào mặt. Cố Đỉnh vô ý thức điểm chặt bởi vì hoàn cảnh kịch biến mà có chút bị hoảng sợ trên mã, đưa mắt nhìn bốn phía, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt rung động đến mất đi ngôn ngữ. Cái này, nay chỗ nào hay là cái gì lòng núi tuyệt bích đằng sau? Trước mắt rõ ràng là một mảnh rộng lớn vô ngần thiên địa. Bầu trời trong suốt như tẩy, bày biện ra một loại thâm thúy tinh khiết xanh thẳm, mấy sợi trắng loãng sợi mây thong thả phiêu đãng. Ánh nắng ấm áp cùng húc, không trở ngại chút nào vương xuống đến. Dưới chân là mềm mại phi nhiêu, tản ra bùn đất thanh hương màu đen thổ địa, nơi xa là liên miên chập trùng, bao trùm lấy xanh ngắt ướt át rừng rậm nguyên thủy dãy núi. Chỗ gần có bốn lượn thanh tịnh, len ken rung động dòng suối, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút kỳ dị, tản ra nhu hòa vầng sáng hoa cỏ tô điểm ở giữa. Trong không khí chảy xuôi nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất linh khí, mỗi một lần hô hấp đều để người tâm thần thanh thản, thể nội ít ỏi nội lực đều phản phát sinh động mấy phần. Nhất làm cho Cố Đỉnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, nơi này căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì sơn cốc dấu hiệu, không có vần quanh, cao tới mấy chục trượng vách đá mái vòm. Đỉnh đầu chính là mảnh kia chân thực, cao xa thương cùng. Phản phất bọn hắn cũng không phải là tiến vào lòng núi, mà là bị trong nháy mắt Nazi đến một thế giới khác, một mảnh cùng tứ châu quần sơn ngăn cách, độc lập tồn tại thế ngoại tiên cảnh. Cái này sao có thể? Dù là Cố Đỉnh tâm trí kiên định, giờ phút này cũng không nhịn được la thất thành, thanh âm tại mảnh này tĩnh mịch giữa thiên địa lộ ra đặc biệt rõ ràng. Bệ hạ, nơi đây không gian, vách núi này bên ngoài rõ ràng là tứ châu thâm sơn, tuyệt bích cao vút trong mây. Nhưng nơi này, trời cao đất rộng, quốc gia trăm dặm. Cái này tuyệt không phải nhân lực có thể bằng a. Hắn nhìn xung quanh cái này phá vỡ thưởng thức tráng lệ cảnh tượng, là một cái thuần túy phạm tục võ giả, cảnh tượng trước mắt đã vượt ra khỏi hắn lý giải cực hạn, chỉ có thể dùng thần tích để hình dung. Long Phục Đỉnh đứng ở phía trước, nhìn qua mảnh này gánh chịu lấy Long gia vô số bí mật cùng hưng suy tổ địa, trên mặt toát ra một tia phức tạp khó hiểu thân sắc, có tự hào, có nặng nề, càng có một phần số mệnh giống như lòng cảm mến. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm tại mảnh thiên địa kỳ dị này ở giữa lộ ra đặc biệt rõ ràng, cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác thế lương, đây là ta Long gia căn cơ sở tại, tu du huyễn cảnh. Ngoại giới tứ châu lối vào, bất quá là không gian trồng chất một cái tiết điểm. Nơi đây căn cơ chân chính, tại phía xa vạn dặm trùng dương bên ngoài, tiếp giáp Nhật xuất quốc hải vực tòa nào đó trên cô đảo. Chỉ xích thiên ngai, dây lát và năm. Đây cũng là Long gia tiên tổ lấy vô thượng trí tuệ cùng thần khí chi lực, cấu trúc cuối cùng nơi ở nút. Hắn dừng một chút, trong giọng nói phần kia thuộc về Long gia hậu duệ ngạo nghệ ẩn ẩn hiện hiện, ta Long thị chính là bằng vào bực này cải thiên hóa địa, hóa dây lát là vĩnh hằng bảo cụ vĩ lực, mới có thể tại trong loạn thế, tổn tu huyết mạch, uy danh lan xa. Cải thiên hóa địa, hóa dây lát là vĩnh hằng cố đỉnh thì thảo tái diễn, trong lòng rung động tột đỉnh. Hắn nhìn trước mắt cái này sinh cơ bừng bừng, linh khí giạt rào thiên địa rộng lớn, lại liên tưởng đến ngoại giới bức kia nhìn như bình thường vách đá, một loại trước nay chưa có kính sợ cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này đã không phải phàm tục cái gọi là pháp khí có khả năng hình dung, đây là gần như thần linh tạo hóa thủ đoạn. Vậy hạ, cái này, đây cũng là Long gia ngày xưa uy chấn thiên hạ lực lượng a. Thực sự, làm cho người kính sợ. Nhưng mà, tại phần này đối với Long gia tiên tổ vĩ lực thật sâu kính sợ bên trong, cố định trong lòng phần kia chịu nặng cảm giác cô độc cùng ý thức trách nhiệm, cũng nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn nhìn quanh mảnh này phảng phất ngăn cách với đời bí cảnh, ý thức được chính mình có lẽ là trừ Long đế bản nhân bên ngoài, duy nhất bước vào nơi đây Long quốc thần tử. Phần này biết được bí ẩn động trời vinh hạnh đặc biệt, giờ phút này càng giống là một đạo vô hình công xiềng, chăm chú khóa lại linh hồn của hắn. Hắn thậm chí không tự chủ được lần nữa nghĩ đến, bệ hạ dẫn ta tới này, trừ tín nhiệm, phải chăng cũng là một lần trung cực khảo nghiệm? Khảo nghiệm hắn có thể hay không tiếp nhận cái này đủ để phá vỡ lẽ thường bí mật, khảo nghiệm hắn tại biết được Long đế phía sau cái này nặng nề như núi gia tộc số mệnh sau, phải chăng vẫn như cũ có thể bảo trì phần kia tuyệt đối, không thể nghi ngờ trung thành. Sơn phong phất qua, mang đến vương xa cỏ cây thanh hương, lại thổi không tan cố đỉnh trong lòng cái kia chịu nặng, hỗn hợp có rung động, kính sợ cùng áp lực thật lớn khói mù. Con đường phía trước không biết, mà hắn lưng đeo bí mật, đã nặng như thiên quân. Chương 15 phụ đuổi chuyện cũ gia tộc bi kịch, 1, chương 15 phụ đuổi chuyện cũ gia tộc bi kịch, 1, Long phục đỉnh đẩy ra cái kia phiến gánh chịu lấy mấy trăm năm mưa gió cửa gỗ, kẹt kẹt tâm thanh tại trống trải trong tính đường lộ ra đặc biệt chói tai. Mẹ của hắn Chu thị, vị kia từng cực lực phản đối hắn mượn xác hoàn hồn phục quốc, cho là cử động lần này làm đất trời oán giận phụ nhân, giờ phút này chính đoan ngồi trong sánh đường trên đế mây. Nàng tựa hồ sớm đã dự liệu được nhi tử đến, ánh mắt bình tĩnh lại sâu thúy, như là không hề bận tâm mặt nước, lặng lặng nhìn chăm chú lên Long phục đỉnh, cũng nhìn chăm chú lên trong tay hắn quyển kia tản ra khí tức chẳng lành Long thị tông chủ bản chép tay. Long phục đỉnh cổ họng đống lúc nhích qua một cái, ý đồ đánh vỡ mẹ con ở giữa năm này tháng nọ băng lãnh ngăn cách, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khô khốc, "Mẫu thân, A Phúc, trở về." Chu thị ánh mắt đảo qua hắn hơi có vẻ mặt tái nhợt cùng đáy mắt chỗ sâu cháy bỏng, cuối cùng rơi vào bản chép tay kia bên trên. Nàng khẽ bước cằm, không có dư thừa hàn huyên, phản phất đây vốn là một trận nhất định phát sinh ngả bài. Ngồi đi, thanh âm của nàng mang theo tuế nguyệt lắng đọng khàn khàn, "Ngươi muốn đáp án, ngay tại cái này tu du huyễn cảnh." Long phục đỉnh theo lời tòa hạ, lưng thẳng tắp, lại không thể che hết phần kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn mỏi mệt. Hắn không còn quanh co, trực chỉ hệ tâm, "Mẫu thân, bản chép tay bên trong viết rất rõ ràng, từ sơ đại phong ấn tà ma kia lên, đời thứ hai tông chủ liền bắt đầu huyết tế chi lộ, đời đời truyền lại. Có thể phụ thân." Phụ thân hắn rõ ràng là tại tứ châu trên biển ngoài ý muốn rơi xuống nước mất tích, khi đó hắn cũng không phải là dầu hết đèn tắt chi tướng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn nếu thật như bản chép tay lời nói, nên tại lực lượng suy yếu không cách nào trèo chống lúc đi tế tự mới đối. Chẳng lẽ phụ thân hắn không có tuân theo số mệnh này? Trong lòng của hắn ẩn ẩn ôm một tia yếu ớt, ngay cả mình cũng không dám nghĩ sâu may mắn. Chu thị hít một hơi thật sâu, phản phất muốn đem đọc lại hơn 20 năm nặng nề chuyện cũ hút vào phế phủ. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ tu du huyễn cảnh cái kia vĩnh hằng không đổi, mang theo hư ảo mỹ cảm bầu trời, ánh mắt trở nên xa xăm mà đau thương. Trước đây thật lâu thanh âm của nàng trầm thấp xuống dưới, mang theo một loại xuyên thấu thời gian bi thương, "Phụ thân của ngươi, còn có người cái kia chưa từng gặp mặt ca ca, bọn hắn từng ý đồ phản kháng nguyên rủa này, thậm chí muốn triệt để tiêu diệt tà ma kia." Long phục đỉnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, "Ca ca, ta không phải con trai độc nhất." Tin tức này như là kinh lôi ở trong đầu hắn nổ vang, triệt để lật đổ hắn đối với gia tộc qua lại nhận biết. "Vì cái gì? Vì cái gì ngài chưa bao giờ nhắc tới qua hắn? Gia tộc bản chép tay tồn tại, tà ma chân tướng, còn có cái này nhất định phải lấy tông chủ tính mệnh làm đại giá huyết tế. Ngài tất cả đều giấu giếm ta. Ngài biết ta có mơ tưởng thống nhất trung nguyên, khai sáng vạn thế cơ nghiệp. Ta có thể nào thanh âm của hắn bởi vì kích động mà có chút cất cao, mang theo khó mà ức chế chất vấn cùng một tia bị giấu giếm phẫn nộ." Chu thị ánh mắt quay lại nhi tử trên mặt, mang theo một loại phức tạp khó tả thương xót. "Bộ dáng của ngươi, cùng phụ thân ngươi lúc tuổi còn trẻ quật cường, đơn giản giống nhau như lúc. Phúc đỉnh, phụ thân ngươi cũng không phải là chỉ dưỡng dục ngươi một đứa con trai. Tại hắn sinh trước ngươi, còn có một cái thế tử, ngươi còn có một cái cùng cha khác mẹ huynh trưởng, hắn gọi Long Tinh Võ." Rốt cục, phủ đùi 26 năm bí mật bị mở ra một góc. 26 năm trước, tu du với cảnh, Long gia cố cư. Chu thị ánh mắt lâm vào xa xôi hồi ức, thanh âm cũng giống như về tới niên đại đó, Tinh Võ đứa bé kia, sinh ra liền không tầm thường. Hắn mẹ đẻ sinh hạ hắn không lâu vốn nhờ bệnh qua đời, phụ thân ngươi bi thống nửa năm, mới cưới ta vào cửa. Đứa bé kia đáng thương, ta liền đem hắn coi như con đẻ, tận tâm nuôi dưỡng. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Long Phục Đỉnh ánh mắt mang theo tương đối ý vị, ngươi cũng rất thông minh, Phục Đỉnh, thậm chí tại quyền như cơ biến bên trên càng hơn một bậc. Nhưng nếu luận tu đạo thiên phú thuần túy cùng chắc tuyệt, Tinh Võ, hắn là chân chính thiên tuyển chi tử. Hắn 4 tuổi liền có thể đốn ngộ hóa khí là nước, đầu ngón tay một chút, liền có thể để trong đỉnh biển hoa cỏ phủ lên thanh lộ. 6 tuổi năm đó, linh lực của hắn đã tinh thuần bàng bạc đến đủ để không nhìn lịch đại tiên tổ bảy cường đại bình chứng, tự do xuất nhập Long Gia Hạch Tâm nhất cấm địa, tồn phóng vô số cổ lao bí điển cùng thất lạc truyền thừa sách động. Chu thị trong giọng nói tràn đầy đối với cái kia chết yểu thiên tài sợ hai thán phục cùng tiếc hận. Long Phục Đỉnh trong lòng rung mạnh. Hắn tự xưng là thiên phú tuyệt luân, tại Phổ Đà Sơn khổ tu lúc liền đã viễn siêu cùng thế hệ, về sau học trộm các phái đạo pháp càng là bằng vào đã gặp qua là không quên được chi năng cùng gần như tự ngược chăm chỉ, mới tại 1 năm rưỡi bên trong đạt đến người bên ngoài cần khổ tu 7 năm cảnh giới. Dù là như vậy, hắn cũng là đến 8 tuổi linh lực hạn mức cao nhất vững chắc sau mới lấy tiến vào sách ngoài độc đây. Mà vị huynh trưởng này, tại 6 tuổi tuổi nhỏ liền có thể tự do xuất nhập Hạch Tâm cấm địa. Thiên phú này chênh lệch, đã không phải sức người có khả năng với tới. Như Long Tinh Võ còn tại, tu vi của nó cảnh giới, chỉ sợ sớm đã là Long Phục Đỉnh khó có thể tưởng tượng cấp độ. 6 đời bên trong đệ nhất thiên tài. Long Phục Đỉnh tự lẩm bẩm, sắc mặt phức tạp. Cho tới nay tự phụ thiên phú, giờ phút này lại bị một cái chưa từng nghe vong huynh tùy tiện hạ thấp xuống, tư vị này quả thực khó tả. Hắn cưỡng chế trong lòng gợn sóng, truy vấn, sau đó thì sao? Hắn 14 tuổi năm đó, xảy ra chuyện gì? Chu thị trên mặt đau thương càng đậm, thanh âm cũng trầm thấp xuống dưới, phụ thân ngươi tại có tinh võ đằng sau, bởi vì không đành lòng để tuổi nhỏ hài tử mất đi phụ thân, càng ôm có lẽ tinh võ tuyệt thế thiên phú có thể đánh phá nguyên rủa xa đợi hy vọng, hắn lựa chọn kháng cự số mệnh, không có tại tinh võ giáng sinh sau đi thực hiện cái kia tàn khốc tế tự. Đại giới Chu thị thanh âm mang theo vẻ run rẩy, phản phất lại thấy được trượng phu năm đó thống khổ bộ dáng, đại giới là thảm liệt mà dài dằng dặc. Long Thắng, phụ thân của ngươi, hắn khi đó tuy không phải đương đại tuyệt đỉnh, nhưng cũng là cao thủ danh chấn nhất phương. Nhưng mà, từ tinh võ giáng sinh 3 tháng lên, nguyên rủa kia phản phệ liền bắt đầu. Ban sơ chỉ là lúc có lúc không linh lực suy yếu, tu vi chỉ trệ không tiến. Ngay sau đó, chính là âm dương linh lực tại thể nội điên cuồng phản phệ. Mỗi ngày, dòng dã nửa ngày, hắn đều muốn tiếp nhận băng hỏa lượng trọng thiên cực hạn dày vò, khi thì như là bị đầu nhập lò luyện, ngũ tạng lục phủ đều đang tiêu đốt, khi thì lại như bị vạn tái huyền băng phong đông lạnh, huyết dịch cốt tủy đều muốn ngưng kết. Hắn nhất định phải hao phí còn lại một nửa thời gian, dốc hết toàn lực đi điều hòa cái này cuồng bạo xung đột lực lượng, hơi không cẩn thận, chính là sống không bằng chết. Chương 15 phủ đuổi chuyện cũ gia tộc bi kịch 2, chương 15 phủ đuổi chuyện cũ gia tộc bi kịch 2, cuộc sống như vậy, kéo dài dòng ra 6 năm. Chu thị nhắm mắt lại, phản phất không đành lòng hồi ức cái tiết như địa ngục cảnh tượng, đến năm thứ 6, chuyện càng đáng sợ phát sinh. Phụ thân ngươi, hắn triệt để đánh mất linh lực. Khổ tu nhiều năm căn cơ như là bị vô hình cự thủ nhổ tận gốc, linh căn biến mất. Hắn trở nên cùng chưa bao giờ tu luyện qua phàm nhân không khác, thậm chí ngay cả cường thần kiện thể nội tức đều không còn sót lại chút gì. Nhưng là, Chu thị bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt là khắc cốt sợ hãi, cái kia âm dương linh lực phản vệ, nhưng không có theo linh lực biến mất mà đình chỉ, ngược lại làm trầm trọng thêm. Một cái đã mất đi tất cả lực lượng phàm nhân, lại muốn ngày qua ngày tiếp nhận đủ để xé rách tu đạo cao thủ cực đoan thống khổ. Nếu không có hắn sớm tại 5 năm trước hao hết tâm huyết, lợi dụng Bạch Long Loan Ngọc bộ phận lực lượng kết hợp địa mạch thiên thời, tại cấm địa chỗ sâu kiến tạo một gian có thể miễn cưỡng thu nạp điều hòa bộ phận âm dương chi lực mà thất, hắn chỉ sợ sớm đã bị cái kia vĩnh viễn thống khổ dày vò đến hình thần câu diện. Long Phục Đỉnh nghe được lương phát lệnh, hắn có thể tưởng tượng đó là như thế nào một loại tuyệt vọng cực hình. Một cái đã từng tu sĩ cường đại, biến thành ngay cả sức tự vệ đều không có phế nhân, lại phải thừa nhận so tử vong càng đáng sợ thống khổ. Cái kia, sau cùng 6 năm đâu? Phu thân hắn là thế nào sống qua tới? Gian mật thất kia, sau đó thì sao? Hắn vội vàng truy vấn, trong lòng điểm này liên quan tới phụ thân khả năng đào thoát số mệnh may mắn đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có đối với tàn khốc chân tướng tìm đòi. Chu thị trên khuôn mặt hiện ra gần như chết lặng bi thống, cuối cùng cái kia 6 năm là chân chính địa ngục. Phụ thân ngươi, hắn sớm đã không thành hình người. Trong vòng một đêm, tóc đen tận thành tóc trắng, thân thể tiểu tụy như ngàn năm gỗ mục, làn da dán chặt lấy xương cốt, phảng phất một trận gió liền có thể thổi tan. Hắn mỗi ngày đều tại bên bờ sinh tử dãy rủa, nhất là đến giờ hợi, cái kia cỗ phản phệ chi lực đạt đến đỉnh phong, hắn liền sẽ chết đi một lần, dầu hết đèn tắt, khí tức đoạn tuyệt. Sau đó Chu thị thanh âm mang theo một loại quỷ dị bình tĩnh, là Bạch Long Nõn Ngọc, kia cái gọi là kéo dài tính mạng thần vật, sẽ ở hắn tử vong trong nháy mắt, cưỡng ép nghịch chuyển âm dương, đem hắn từ trên con đường tử vong kéo trở về. Nhưng kéo trở về, vẫn như cũng là cái kia dầu hết đèn tắt, gần như sụp đổ trạng thái, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không có điểm dừng. Đây không phải là phục sinh, đó là vĩnh hằng thực hình, là thần ngọc tại duy trì lấy hắn làm tế phẩm vật liệu hoạt tính, chờ đợi cuối cùng hiến tế. Long Phục Đỉnh tay không tự giác siết chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Bạch Long Nõn Ngọc, hắn nhớ tới chính mình dùng nó cứu Dương Đế, hấp thu Dương Đế hồn phách lúc tình cảnh. Nguyên lai kia cái gọi là kéo dài tính mạng đúng là tàn nhẫn như vậy cực hình tuần hoàn. Sau đó, ngày đó tới, Chu thị thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn, mang theo một loại bị đè nén hơn 20 năm sợ hãi, ta tại trong điển trang khắp nơi đều tìm không thấy hắn. Một loại cực kỳ dự cảm bất tường chiếm lấy ta. Ta như bị điên phóng tới cấm địa. Phóng tới hắn kiến tạo gian mật thất kia, thân thể của nàng khẽ run lên, ta đẩy ra cái kia phiến nặng nề cửa đá. Bên trong nàng hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng ổn định thanh âm, ta thấy được phụ thân của ngươi, Long Thắng. Hắn đứng ở nơi đó. Không, là lơ lửng ở nơi đó. Hắn không còn là cái kia tiểu tụy lão nhân. Tóc của hắn khôi phục đen nhánh nồng đậm, làn da tràn đầy quang trạch, quanh thân tản ra một loại cương đại đến làm người sợ hãi, nhưng lại băng lãnh tà dị đến làm cho người buồn nôn linh lực ba động. Lực lượng kia so với hắn thời kỳ đỉnh phong còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Hắn phản phất giành lấy cuộc sống mới, không là thoát thai hoang cốt. Mà tinh võ Chu Thị nước mắt rốt cục im lặng trở xuống. Ta tinh võ, hắn không thấy trên mặt đất chỉ có hắn thường mặc món kia quần áo luyện công. Cùng một chút cho tàn phụ thân ngươi quay đầu nhìn xem kinh hãi muốn tuyệt ta, ánh mắt của hắn băng lãnh trống rỗng, chỗ sâu lại thiêu đốt lên một loại khó mà hình dung, gần như cùng nhiệt hỏa diễm. Hắn nói với ta Chu Thị bắt chước Long Thắng năm đó cái kia không tình cảm chút nào, như là kim loại ma sát giống như thanh âm. Chu Thị không cần lại tìm tinh võ, hắn lấy bản thân tế hiến trợ vi phụ triệt để thoát khỏi cái kia đáng chết phản vệ trùng hoạch lực lượng. Nguyên rùa này, cái này tra tấn nhận được càng lâu càng sâu, phá kén thời điểm lấy được lực lượng liền càng mạnh. Tinh võ, hắn thành toàn vi phụ, hắn thành toàn Long gia. Trong phòng khách yên tĩnh như chết, chỉ có Chu Thị kiềm chế tiếng khóc lóc cùng Long Phục Đỉnh thô trọng tiếng hít thở đang vang vọng. Thật lâu, Chu Thị nâng lên hai mắt đấm lệ mông lung mặt, nhìn xem chấn kinh đến tắt tiếng Long Phục Đỉnh, mỗi chữ mỗi câu dùng hết lực khí toàn thân nói ra chôn giấu đáy lòng hơn 20 năm phán đoán, nhưng là Phục Đỉnh, ta một chữ cũng không tin. Ta không tin tình võ là tự nguyện. Ta tận mắt nhìn thấy phụ thân ngươi trong mắt xa lạ kia thôn vệ hết thể đến cùng. Ta thấy được trong mật thất lưu lại cưỡng ép trói buộc vết tích linh lực. Còn có tình võ món quần áo kia bên trên chăm chú siết trong tay, cơ hồ bóp nát nửa khối khắc lấy bình an ngọc bội mảnh vỡ. Đứa bé kia, hắn nhất định dãy rùa qua. Hắn nhất định là bị hắn kính yêu phụ thân cưỡng ép hiến tế. Cái này tàn khốc phá vỡ phụ thân hình tượng trần tướng, như là một thanh ngâm độc băng truy hung hăng đâm vào lòng Phục Đỉnh trái tim, cũng triệt để vỡ vụn hắn đối với tế tự số mệnh cuối cùng một kia mơ hồ huyễn tưởng. Phụ thân Long Thắng cũng không phải là nguyền rủa bất đắc dĩ người hy sinh, mà là vì lực lượng chủ động ôm thậm chí lợi dụng nguyền rủa này hy sinh chính mình thân sinh cốt đủ. Đoạ là giả. Trong tay hắn Long Thị Tông chủ bản chép tay phản phất trở nên nóng hổi mà nặng nề. Năm đời huyết tế số mệnh dây xích bên trên, phụ thân của hắn trở thành một cái chủ động vung đao chém về phía chính mình huyết mạch dị loại. Mà bây giờ trôi này nhuốm máu đao, tựa hồ cũng treo tại chính hắn đỉnh đầu. Long Phục Đỉnh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Hắn cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương từ cốt tủy chỗ sâu lan tràn ra, cơ hồ muốn đem hắn đông kết tại cái ghế kia bên trên. Trước mắt mẫu thân bi thương khuôn mặt, trong tay nặng nề bản chép tay, còn có cái kia chưa từng gặp mặt thiên phú chắc tuyệt lại kết cục thê thảm huynh trưởng, đây hết thảy đều giống như một tấm to lớn mà sền sệt lưới, đem hắn chăm chú dây dưa kéo hướng cái kia sâu không thấy đáy tên là Long Thị số mệnh vực sâu hắc ám. Hắn nên làm cái gì? Chương 16 bi kịch chi dạ thay thế tế hiến 1. Chương 16 bi kịch chi dạ thay thế tế hiến 1. Tu du viễn cảnh hoàng hôn, tia sáng bị trong bí cảnh đặc thù pháp tắc loại bỏ, bày biện ra một loại ngưng kết màu hổ phách. Trong phòng bếp phiêu tán rau cần thanh hương cùng rau giá tươi giòn khí tức, nhà bếp nhảy bọn tỏa ra Chu Thị bận rộn thân ảnh. Mẹ! Âm thanh trong trẻo tại cửa ra vào vang lên. Chu Thị nghe tiếng quay đầu, nàng con riêng Long Tinh Võ đứng tại cửa ra vào. 14 tuổi thiếu niên, vóc người đã gần đến 7 thước, thẳng tắp như tùng. Ánh nắng chiều phát họa ra hắn tuấn lãng hình dáng, làn da là khỏe mạnh trắng nõn, kiếm mi tả phi nhập tấn, tinh mâu thanh tịnh lại tại giờ phút này lắng động lấy một tia khó mà phát giác nặng nề. Một đầu nồng đậm tóc dài đen nhánh buộc ở sau, càng lộ vẻ sinh mệnh lực mạnh mẽ. Hắn mặc một thân hợp thể màu xanh áo tơ, và áo cùng ống tay áo thêu lên đẹp đẽ ám sắc long văn, nổi bật lên hắn đã có thiếu niên tinh thần phân chấn, lại ẩn ẩn lộ ra Long gia huyết mạch quý khí cùng bất phàm. Chu Thị trên mặt lộ ra nụ cười tự ái, động tác trên tay không ngừng, chính lưu loát lật xảo lấy trong nồi rau cần rau giá. Tinh võ à, nói buộc không? Ban đêm có ngươi thích nhất rau cần rang đậu mầm, chờ một chút, lập tức liền tốt. Đợi lát nữa ngươi đi gọi ngươi cha ăn cơm cái nồi ba chạm nồi sắt phát ra thanh thúy tiếng vang, nhà bếp ấm áp cùng thức ăn hương khí xen lẫn thành ấm áp hình ảnh. Nhưng mà Tinh võ lời kế tiếp lại giống một chậu nước đá, trong nháy mắt tới tắt cái này ấm áp. Thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo quen coi ôn hòa, nhưng hỏi ra vấn đề lại lòng trời lở đất, cùng hắn nhất quán hiểu chuyện, gò bó theo khuôn phép tưởng như hai người. Mẹ, nếu như hy sinh Hải Nhi có thể đổi lấy chính mẫu thân sinh mệnh, mẫu thân sẽ đổi sao? Bịch. Chu Thị trong tay cái nồi bỗng nhiên dừng lại, kém chút tuột tay nện ở nồi xuôi theo bên trên. Nàng ngạc nhiên quay đầu, hoàn toàn nhìn về phía Tinh võ, nụ cười trên mặt cứng đờ, thay vào đó là chấn kinh cùng không hiểu. Tinh võ, ngươi tại sao phải hỏi như vậy? Lòng của nàng bỗng nhiên níu chặt, một loại bất an mãnh liệt như là băng lánh dây leo cuốn lên đến. Đứa nhỏ này hôm nay thế nào? Ly Kinh bạn đạo cái từ này cho tới bây giờ không có quan hệ gì với hắn, nhưng lại tại nàng quay người muốn nhìn rõ nhi tử biểu lộ, truy vấn đến tột cùng trong nháy mắt, cửa ra vào giống tuyết, chỉ có một mảnh màu xanh góc áo tại khung cửa bên cạnh cực nhanh lướt qua, biến mất tại mở nhạt kia sáng bên trong. Phản phất vừa rồi cái kia âm thanh hỏi thăm chỉ là một cái đột ngột ảo giác. Tinh võ, Chu Thị nẹn ngào hô, xông ra phòng bếp. Trong đình viện, ký hoa dị thảo tại trong gió đêm chập chờn, nơi nào còn có thiếu niên thân ảnh. Một cỗ băng lãnh sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy Chu Thị tâm. Câu kia liên quan tới hy sinh tra hỏi, giống ngâm được móc, gắt gao câu ở suy nghĩ của nàng. Quá khác thường. Liên tưởng đến trượng phu Long Thắng những ngày này càng ngày càng quỷ dị hành tung cùng ngày càng bất thường, tràn ngập dục vọng hủy diệt ánh mắt. Một cái đáng sợ suy nghĩ không bị khống chế tại nàng trong não thành hình, để tay nàng chân lạnh bước. Nàng cưỡng chế bước lên tâm tư, đem thức ăn trên bàn, lại ăn không biết ngon. Thời gian tại cháy bỏng trong khi chờ đợi trôi qua. Đến cơm tối thời gian, trên bàn cơm vẫn như cũ chỉ có một mình nàng. Long Thắng chưa từng xuất hiện. Long Tinh Võ càng không có trở về. cái kia quỷ dị vấn đề cùng tinh võ biến mất lúc quyết tuyệt bóng lưng, giờ phút này thành kinh khủng nhất đùa đòi mạng. Dự cảm bất tường như là băng lãnh thủy triều đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Nàng cũng không ngồi yên nữa, đột nhiên đứng dậy, chén dĩa cũng không kịp thu thập, lảo đảo xông ra phòng ở, hướng phía Long Gia cấm địa phương hướng chạy như điên, mảnh kia cầm tù lấy khủng bố tà ma tế tự thạch thất chô khe núi. Thông hướng cấm địa đường, đầu tiên xuyên qua một mảnh do vách đá to lớn tạo thành mê trận. Những vách đá này cũng không phải là tự nhiên, mà là dựa theo huyền ảo ngũ hành bắt quái phương vị tỉ mỉ sắp xếp, mỗi một khối đều cao tới mấy trượng, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nhưng lại hiện đầy tuyết nguyệt ăn mòn vết tích. Nhất là người sợ hãi, là trên vách đá thật sâu khắc dấu, lít nha lít nhít phủ văn cổ lão. Những phủ văn này hình thái khác nhau, có như long xà quay quanh, có giống như lôi đỉnh chợt hiện, có thì giống thiêu đốt hỏa diễm hoặc chảy xuôi sóng nước, cộng đồng tạo thành một cái khổng lồ mà phức tạp phong ấn hệ thống. Ánh nắng chiều chảy xuôi tại phủ văn trong khe rãnh, phản phất rót vào dung nham, tản mát ra yếu ớt nhưng không để coi nhẹ linh quang. Trong không khí tràn ngập một loại nặng nề, cổ lão mà khí tức nguy hiểm, đó là lịch đại Long thị tông chủ tại sinh mệnh cuối cùng, lấy tự thân tinh huyết cùng suốt đời tu vi khắc xuống lực lượng ấn ký. Bọn chúng như là ngủ say cự thú mạch máu, cộng đồng duy trì lấy nơi đây an bình, cũng im ắng nói Long gia lưng đeo nặng nề số mệnh cùng hy sinh. Chu thị ghé qua ở giữa, có thể cảm nhận được rõ ràng vô số đạo hoặc thế lương, hoặc bi tráng, hoặc quyết tuyệt ý chí lưu lại, như là vong hồn nói nhỏ, áp bách cho nàng cơ hồ thở không nổi. Tình vo cái kia âm thanh liên quan tới hy sinh hỏi thăm, tại vong hồn này nói nhỏ bên trong lặp đi lặp lại tiếng vọng, để nàng tim như bị dao cắt. Rốt cục xuyên qua vách đá mê trận, trước mắt sáng tỏ thông suốt, nhưng lại trong nháy mắt bị càng sâu kiềm chế bao phủ. Tế tự thạch thất chôn núi nhỏ ngay tại phía trước, nó giống một tòa trầm mặc mộ địa. Mà Chu thị ánh mắt lập tức bị thạch thất lúc trước cái ngồi xếp bằng tiểu tụy thân ảnh hấp dẫn, chính là Long Thắng. Hắn giả yếu đến như là hong khô gỗ mục, tóc trắng thưa thất dán tại trên da đầu, áo bào rộng lớn bên dưới là gầy trơ xương cung xương. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tối nghĩa cổ lao chú văn như là mỗi vần khét đều, mang theo một loại gần như tuyệt vọng thành tính cùng. Một loại nào đó bệnh trạng của nhiệt. Tính bao đâu? Chu thị tâm chìm đến đáy cốc, ánh mắt điên cuồng liếc nhìn bốn phía, trừ khâu tọa Long Thắng cùng cái kia làm người sợ hãi thạch thất, không có người nào nữa. Đứa bé kia. Này câu hỏi. Chẳng lẽ to lớn sợ hãi để nàng cơ hồ đứng không vững. Tế tự thạch thất bản thân là nhìn dã bên trong nhất làm người sợ hãi tồn tại. Nó sâu khảm tại núi nhỏ trong lòng núi, như là một tấm thông hướng vực sâu miệng lớn. Thạch thất cửa vào bị to lớn, đồng dạng khắc dấu lấy phủ văn phức tạp cửa đá nửa đậy lấy, trong môn là động đặc đến tan không ra thâm thúy hắc ám, phản phất ngay cả tia sáng đều sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Dù cho cách mấy chục trượng khoảng cách, tựa tại phủ văn vách đá mê trận biên giới, Chu thị thể nội ít ỏi tu vi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cấu nguồn gốc từ hắc ám hạch tâm uy áp kinh khủng, băng lãnh, hỗn loạn, tràn đầy thuần túy toán độc cùng dục vọng hủy diệt, chính là bị sơ đại tông chủ Long Đẳng võ lấy sinh mệnh cùng huyết mạch làm đại giá phong ấn lưu hoàng bá quân còn sót lại khí tức. Quay chung quanh thạch thất cùng núi nhỏ, do lịch đại tông chủ hy sinh bản thân sở thiết dưới, lấy những cái kia to lớn phủ văn vách đá làm cơ sở tầng tầng phong ấn kết giới, như là vô hình, tràn ngập dòng điện cao thế mạng nện, tản ra làm cho người hít thở không thông linh áp. Chu thị biết, nếu không có Long Gia huyết mạch, tu sĩ tầm thường tới gần một bước, liền sẽ lọt vào cùng tự thân linh lực hoàn toàn cùng cấp cuồng bạo lôi độn phản kích, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nàng chỉ có thể ở khoảng cách an toàn này bên ngoài, phí công la lên, "Tình võ, Tình võ ngươi ở đâu?" "Long Thắng." "Tình võ đâu?" Thanh âm tại trống trải khe núi cùng băng lãnh vách đá ở giữa quanh quẩn, mang theo tuyệt vọng giọng nghẹn nào, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Sợ hãi của nội tâm bị vô hạn phóng đại. Đúng lúc này, xoẹt, một đạo chói mắt đến làm cho người trong nháy mắt mù màu tím đen lôi đình. Không có dấu hiệu nào từ cái kia sâu không thấy đáy thạch thất trong hắc ám bắn ra mà ra. Nó vặn bẹo như mãng, mang theo xé rách không gian rít lên, vô cùng tinh chuẩn đánh vào ngồi xếp bằng Long Thắng ngực. Ách a! Long Thắng phát ra một tiếng không giống tiếng người rú thảm, tiêu tụy thân thể bị đạo ẩn này ngầm khủng bố tà năng lôi đỉnh trong nháy mắt đánh xuyên, dẫn dắt. Cả người hắn bị lực lượng cuồng bạo ngạnh sinh sinh từ mặt đất nhấc lên, lơ lửng ở giữa không trung. Cái kia màu tím đen lôi quang cũng không tiêu tán, ngược lại như là vật sống giống như điên cuồng quấn quanh, xé lẫn, trong chớp mắt liền đem Long Thắng bọc thành một cái không ngừng núp đích, lóe ra hủy diệt quang mang lôi điện chi kén. Trung quanh phủ văn bách đá tựa hồ cảm ứng được cái này tà dị lực lượng bộc phát, trên đó khắc ấn quang mang bỗng nhiên trở nên sáng tỏ mà gấp rút, phát ra trầm thấp vù vù, phản phất tại gào thét, lại như đang cật lực áp chế. Cường quang cùng năng lượng ba động để Chu thị không thể không đưa tay che chắn, nước mắt trong nháy mắt bị kích thích đến tuôn ra. Nàng xuyên thấu qua khe hở, hoảng sợ nhìn thấy, cái kia lôi điện chi trong cái bộ, tựa hồ có vô số thật nhỏ, càng sâu hắc ám tại quần quận, xé rách. Tinh võ cuối cùng câu kia bình tĩnh lại quan tim thấu xương tra hỏi, tại lúc này hóa thành kinh khủng nhất đáp án, hung hăng xé rách lòng của nàng. Chẳng lẽ hy sinh chỉ chính là cái này? Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, cái kia cùng bạo lôi điện chi kén đông nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, lập tức buộc phát ra so trước đó mãnh liệt gấp trăm lần, hào quang màu trắng tinh. Quang mang kia cũng không phải là thần thánh, ngược lại mang theo một loại băng lãnh, tàn khốc ý vị, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ khe núi, cũng bao phủ hoàn toàn Long Thắng thân ảnh. Quang mang đi tới chỗ, những phủ văn kia vách đá quang mang kịch liệt lấp lóe mấy lần, lại như cùng nến tàn trong gió giống như cấp tốc cảm đậm đi, phản phất bị cái này lực lượng tà dị cưỡng ép áp chế, ô nhiễm. Quang mang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Khi Chu thị thị lực gian nan khôi phục, cảnh tượng trước mắt để nàng như bị sét đánh, huyết dịch khắp người phảng phất trong nháy mắt đông kết, lôi điện biến mất. Trước kia ngồi xếp bằng địa phương, Long Thắng bước vàng đứng ở nơi đó. Nhưng đó đã không phải là trượng phu của nàng Long Thắng. Chương 16 bi kịch chi dạ thay thế tế hiến 2, chương 16 bi kịch chi dạ thay thế tế hiến 2, cái kia tiểu tụy như 80 lao cẩu, bị nguyên rủa hành hạ 12 năm, mỗi ngày đều tại bên bờ sinh tử rẽ rủa phế nhân biến mất. Thay vào đó, là một cái thân hình thẳng tắp, cơ bắp đường cong trôi chảy sung mãn, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng thanh niên. Đã từng chọc trên da đầu, nồng đậm tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống, cho đến sau lưng, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động. Da của hắn bóng loáng chặt chẽ, lộ ra khỏe mạnh quang trạch, trên mặt tất cả già yếu vết tích không còn sót lại chút gì, ngũ quan lờ mờ có thể thấy được năm đó anh tuấn hình dáng, lại bao phủ một tầng khó nói nên lời tà dị khí tức. Nhất là cặp mắt kia, thâm thúy, băng lãnh, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất nhảy lên hai điểm u ám hỏa diễm, đó là một loại coi thường hết thảy, thuần túy, mang theo dục vọng hủy diệt. Cường đại. Long Thắng chậm rãi cúi đầu xuống, khó có thể tin nhìn xem chính mình nắm chắc, tràn ngập lực lượng tuổi trẻ bàn tay. Khoe miệng của hắn vẽ ra một cái đường cong, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một trận trầm thấp, khàn khàn, lại tràn đầy cuồng hỉ cùng giải thoát khàn giọng tiếng cười. A, ha ha, lực lượng, trở về. Không, là mạnh hơn. Viễn siêu lúc trước. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua tu du viễn cảnh nơi xa vài tòa mây mù lượn lờ tú lệ núi nhỏ, trong mắt hung quang lóe lên. Không có kết ấn, không có chú ngữ, thậm chí không có rõ ràng linh lực ba động tiết ra ngoài. Hắn chỉ là hướng phía phương hướng kia, tùy ý, như là xua đuổi con muỗi giống như phất phất tay. Vành, 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 vành. Mấy đạo cơ thùng nước, cô đọng như thực chất đen kịt tiềm lôi, như là sẽ rách thương khung ma long, trong nháy mắt từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Cái kia lôi đỉnh mang theo làm cho người linh hồn run sợ khí tức hủy diệt, vượt qua không gian, tinh chuẩn bổ vào cái kia vài tòa núi nhỏ đỉnh núi. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có giận người, không gian bị cưỡng ép xé rách xoẹt âm thanh. Bị đánh trúng ngọn núi, như là bị vô hình cự nhận cắt chém, lại như là bị đầu nhập axit mạnh băng tuyết, tại vô thanh vô tức, dọc theo lôi đỉnh quy tích, trong nháy mắt tan rã, chôn bụi. Cao tới mấy chục trượng ngọn núi, tính cả trên đó hoa cỏ cây cối, nham thạch thổ nhưỡng, cứ như vậy hư không tiêu thất, phảng phất chưa từng tồn tại. Chỉ để lại mấy chỗ to lớn, bóng loáng như gương, lưu lại cháy đen năng lượng dấu vết sần đồi vết cắt, cùng trong không khí tràn ngập gây mùi ố rổ hiện vị cùng không gian hỗn loạn ba động. Lực lượng hủy thiên diệt địa này bộc phát, thậm chí để phụ cận mấy khối phù văn trên vách đá quang mang triệt để dập tắt, vách đá mặt ngoài xuất hiện vết dạng nhỏ xíu. Cái này hủy thiên diệt địa, gần như thần ma thủ đoạn. Cái này tuyệt không phải Long Thắng thời kỳ đỉnh phong có thể có lực lượng. Trong lực lượng này ẩn chứa là thuần túy, thuộc về U Hoàng Bá Quân tà dị cùng hủy diệt. Chu Thị bị một màn kinh khủng này triệt để chấn nhiếp, đầu óc trống rỗng, thân thể cứng ngắc không cách nào động đậy. Tình vo câu kia hy sinh tra hỏi, cùng trước mắt cái này không phải người lực lượng cảnh tượng trung điểm, để nàng cơ hồ ngạt thở. Long Thắng chậm rãi thu tay lại. Phản phất chỉ là làm một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn hoạt động một chút cái cổ, phát ra rất nhỏ rác âm thanh, sau đó, hắn cặp kia thiêu đốt lên u ám hỏa diễm con mắt, chuyển hướng ngây người như phong Chu Thị. Băng lãnh, hờ hững, không có một tơ một hào thuộc về trượng phu tình cảm, chỉ có một loại quan sát con kiến hôi xem kỹ, cùng một tia vừa mới thu hoạch được sức mạnh vô thượng, chưa hoàn toàn thu liễm, làm cho người dùng mình cùng nhiệt. Mai Nhi thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo kim loại ma sát giống như cảm nhận, hoàn toàn khác với đi qua 12 năm suy yếu, lại càng khiến người ta trái tim băng giá, ngươi đã đến. Chu Thị bờ môi run rẩy, to lớn sợ hãi để nàng cơ hồ không cách nào phát ra tiếng, nhưng con nuôi sau cùng thân ảnh cùng cha hỏi cho nàng lực lượng cuối cùng, tinh. Tinh võ đâu? Ta tinh võ ở nơi nào? Người đem hắn thế nào? Nàng dùng hết lực khí toàn thân, mới gạt ra câu này khắp huyết chất vấn, mỗi một chữ đều mang khoét tâm cạo xương đau nhức. Long Thắng lông mày tựa hồ cực kỳ nhỏ nhữ một chút, lập tức triển khai, điểm này yếu ớt tâm tình chập chờn trong nháy mắt bị băng lánh bao trùm, phản phất nâng lên chính là một cái râu ria danh tự. Tinh võ. Khoe miệng của hắn câu lên một tia gần như trào phúng độ cong, ngữ khí bình thản đến đáng sợ. Không cần lại tìm đứa bé kia. Hắn giơ tay lên, tùy ý chỉ hướng cái kia vừa mới bị hắn san bằng đỉnh núi phương hướng, động tác dễ dàng phảng phất tại chỉ điểm phong cảnh, hắn lấy bản thân huyết đục thần hồn, thế dâng cho phong ấn chi nguyên, trợ vi phụ triệt để thoát khỏi cái kia đáng chết phản phệ công xiềng, giành lấy cuộc sống mới. Nguyên rùa này, cái này tra tấn, nhận được càng lâu càng sâu, phá kén thời điểm lấy được lực lượng liền càng là vượt quá tưởng tượng. Tính võ, hắn thành toàn vi phụ, hắn thành toàn long gia. Đây là hắn thân là long gia huyết mạch, cao quý nhất số mệnh. Mỗi một chữ, cũng giống như ngâm độc băng truy, hung hăng vào Chu Thị trái tim. Không có bi thương, không có ấy nấy, chỉ có một loại đương nhiên, cướp lấy thành quả thắng lợi lênh khốc. Đây cũng không phải là nàng nhận biết trợ phu. Đây rõ ràng là bị tà ma lực số lượng ăn mòn tâm trí quái vật. Tình võ câu kia liên quan tới mẫu thân sinh mệnh tra hỏi, giờ phút này thành tán khốc nhất trầm trọng. Không, không có khả năng. Chu Thị nẹn nào gào lên, nước mắt vỡ đê mà ra, tình võ hắn. Hắn làm sao lại? Ngươi gạt ta. Là ngươi hại hắn. Ngươi đem hắn thế nào? Hắn buổi chiều còn hỏi ta nàng Liều Lĩnh muốn xông lên trước, lại bị cái kia vô hình phong ấn kết giới trong nháy mắt bắn ra, một cỗ cường đại phản vệ chi lực để nàng cổ họng ngọt ngọt, lảo đảo lui lại. Long Thắng chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng dãy rủa, trong mắt không có chút nào gợn sóng, phản phất tại nhìn một trận bụng về nháo kịch. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên, một cỗ xa so với vừa rồi san bằng đỉnh núi lúc càng thâm thúy hơn, càng thêm làm người sợ hãi năng lượng hắc ám bắt đầu ngưng tụ, không khí chung quanh đều phản phất bị đông cứng, và mèo. Hồn áo băng lãnh hai chữ, tuyên cáo kiên nhận hao hết. Chu Thị trong lòng còi báo động đại tác. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên từ Long Thắng sau lưng, tế tự thạch thất lối vào, một khối to lớn phủ văn vách đá dưới bóng ma truyền đến cảm giác chẳng lành, để Chu Thị toàn thân khó chịu. Long Thắng ngưng tụ sức mạnh động tác đống nhiên một trận, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hiếm thấy, ngay cả chính hắn cũng không phát giác kinh ngạc, lập tức bị càng sâu băng lánh bao trùm. Chu thị lại như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp tại khối kia khắc đầy lôi đỉnh cùng xiềng xích đồ án bách đá to lớn dưới đáy trong bóng tối, tán lạc mấy mảnh. Vài vóc mảnh vỡ. Cái kia nhan sắc, hoa văn kia. Rõ ràng là tinh võ hôm nay mặc món kia thanh long văn áo tơ. Mà tại đống kia vải rách bên cạnh, còn có nửa khối vỡ vụn ngọc bội. Chu thị con ngươi bỗng nhiên co vào. Cho dù cách khoảng cách xa như vậy, nàng cũng có thể rõ ràng nhận ra, đó là nàng tự tay đưa cho tinh võ quà sinh nhật, một khối khắc lấy bình an hai chữ nó ngọc. Bây giờ, ngọc bội kia từ đó được gãy, góc cạnh sắc bén, lưu lại chói mắt, chưa hoàn toàn khô cạn. Màu đỏ sậm chỉ ấn. Chỉ ấn kia hình dạng, rõ ràng là thiếu niên tại gặp to lớn thống khổ lúc, bởi vì cực độ dùng sức thậm chí móng tay đâm rách lòng bàn tay của mình mà lưu lại. Đó là y mắng dây rủa, là tuyệt vọng lên án. Cái tay này vị trí, ngay tại cái kia tượng trưng cho giam cầm cùng trấn áp phù văn dưới thạch bích, cùng những cái kia băng lãnh vết khắc hình thành nhìn thấy mà giật mình so sánh. Bình an hai chữ tại vỡ vụn trên mặt ngọc lộ ra không gì sánh được trầm trọng, lại cực kỳ bi thương. Buổi chiều trong phòng bếp cái kia mặc thanh long văn áo thơ, bình tĩnh hỏi thăm hy sinh thiếu niên, cùng trước mắt cái này nắm chặt nhuốm máu ngọc vỡ, rủ xuống ở trong đùi bàn tay, tạo thành sẽ rách linh hồn so sánh. Chu thị ánh mắt gắt gao đính tại cái kia nửa khối nhuốm máu ngọc vỡ cùng cái kia mất đi sinh mệnh lực trên tay, to lớn bi thống cùng ngập trời phẫn nộ trong nháy mắt che mất sợ hãi. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng hết lực khí toàn thân, chỉ hướng cái kia không giống người Long Thắng, thanh âm thê lương đến như là tiếng than đố quên, "Long Thắng, ngươi nói láo. Ngươi xem một chút đó là cái gì? Ngay tại ngươi Long gia tổ tông dưới phong ấn, tính võ hắn, hắn dãy rủa qua, hắn không muốn chết, là ngươi ác ma này, là ngươi tự tay hiến tế con của mình, ngươi buổi chiều đem hắn mang đi chính là vì cái này, ngươi tên điên này, Đao phủ, hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi ngay cả xuất sinh cũng không bằng." Nàng gào thét tại yên tĩnh trong khe núi quanh quẩn, tràn đầy tuyệt vọng lên án, đâm vào băng lánh trên vách đá, lại bắn ngược trở về, tăng thêm mấy phần thê lương. Cái kia liên quan tới hy sinh trận tướng, rốt cục lấy máu tanh nhất phương thức vạch trần ở trước mắt nàng. Nhưng mà, đứng tại tế đàn lúc trước cái trùng sinh Long Thắng, chỉ là hờ hững liếc qua cái tay kia cùng ngọc vỡ phương hướng, ánh mắt không có chút nào ba động, phản phất đây chẳng qua là ven đường bụi bặm. Lòng bàn tay của hắn năng lượng hắc ám có chút phun ra nuốt vào, cuối cùng cũng không phát ra, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, quay người, không chút do dự bước vào cái kia thôn phệ hết thể tế tự thạch thất trong bóng tối, thân ảnh trong nháy mắt bị đậm đặc màu mực nuốt hết. Chỉ để lại Chu thị một người, sủi lơ tại băng lãnh phủ văn trước vách đá. Đối với cái kia nửa khối nhuốm máu bình an ngọc vỡ cùng cái kia cũng không còn cách nào trả lời nàng vấn đề thiếu niên di mẫn, phát ra tê tâm liệt phế khóc lóc đau khổ. Hoàng hôn cuối cùng một tia sáng hoàn toàn biến mất, tu du miễn cảnh lâm vào vô biên hắc ám, phản phất cũng biểu thị một cái phụ thân nhân tính triệt để mẫn diệt cùng một cái gia tộc bi kịch luân hồi mở màn. Cái kia trong phòng bếp cuối cùng tra hỏi, cái kia nắm chặt ngọc vỡ tay cùng nhuốm máu bình an hai chữ, tại lịch đại tông chủ hy sinh bản thân phụ văn nhìn soi mói, trở thành Chu thị trong lòng lĩnh hàng ác mộng, cũng đã trở thành hơn 20 năm sau, nàng hướng Long phục đỉnh bạch trần cái này tàn khốc chân tướng lúc, nhất không thể cãi lại bằng chứng. Chương 17 Long đế lựa chọn bá ngôn chi ký, 1, chương 17 Long đế lựa chọn bá ngôn chi ký, 1, nghe xong mâu thân Chu thị chữ chữ khắp huyết lên án, tiết lộ phụ thân Long Thắng là tránh thoát nguyên rủa, cướp lấy lực lượng mà tự tay hiến tế minh trưởng Long tinh võ dọa người trận tướng, Long phục đỉnh như là bị rút đi xương sống lưng. Hắn không có gào thét, không có chất vấn, thậm chí không tiếp tục nhìn mâu thân một chút. Quyền kia Long thị tông chủ bản chép tay giống khối nung đỏ quay hàn, chiếu nặng đặt ở trong lòng hắn, thiêu đốt lấy linh hồn của hắn. Hắn trầm mặc đứng dậy, bước chân có chút phù phiếm, như cái mất hồn còn rối. Từng bước một đi ra gánh chịu lấy ra tộc huyết tinh qua lại Long thị chỗ ở cũ. Ngoài phòng, Tu Du huyễn cảnh trời quang bên dưới, gió nhẹ nhẹ phẩy xanh ngắt rừng trúc. Long phục đỉnh vô ý thức vươn tay, thao xuống một mảnh biên giới sắc bén trúc diệp. Từng có lúc, đây bất quá là hắn tâm niệm khẽ động, liền có thể ngự phong ngàn dặm bình thường thủ đoạn. Hắn ngưng thần, ý đồ đem thể nội cái kia còn sót lại không có mấy linh lực rót vào phi lá, tưởng tượng thấy nó hóa thành một chiếc thuyền con, chờ hắn thoát đi cái này làm cho người hít thở không thông số mệnh chi địa. Nhưng mà, lòng bàn tay trúc diệp không nhúc nhích tí nào, thậm chí không có nổi lên một tia linh quang. Ngày xưa điều khiển như cánh tay linh lực, giờ phút này lại giống một đầm nước động, lại như là bị vô hình xiềng xích tầng tầng trói buộc thú bị nuốt, vô luận như thế nào thúc ép, đều kích không dậy nổi nửa phần vận sóng. Cái kia nguồn gốc từ huyết mạch nguyền rủa cảm giác suy yếu, nương theo lấy đối với chân tướng sợ hãi cùng đối với tương lai tuyệt vọng, như là băng lãnh nọc độc trong nháy mắt vỡ tung hắn dáng chống đỡ lên đập. Ai da, một tiếng đè nén cực hạn tức giận gầm nhẹ từ hắn nhất hầu chỗ sâu bắn ra. Hắn đung nhiên nắm chặt nắm đấm, đem mảnh kia vô tội trúc diệp gắt gao bóp tại lòng bàn tay. Yếu ớt phiến lá tại hắn mất khống chế lực đạo phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng gì. Trong nháy mắt bị nhào nặn đến thất bại bắt nhu, xanh biết chất lỏng nhiễm dơ bẩn hắn đốt ngón tay trắng bên tay. Hắn giống bứt bỏ cái gì hế vật giống như, hung hăng đem đoàn này vặn bẹo lá rách ném xuống đất. Linh lực hỗn loạn, đáng chết người rùa. Long phục đỉnh hai mắt xích hồng, ngực kịch liệt chập trùng, quanh thân tản mát ra ngang ngược mà khí tức đột ngạt, phản phất một đầu bị ép vào tuyệt cảnh hung thú. Hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa bất luận cái gì thuật pháp, đống nhiên quay người, mang theo một cỗ phá hủy hết thảy tức giận, sải bước hướng lấy Tu Du huyễn cảnh cửa ra vào phương hướng phóng đi. Một mực chờ đợi tại cửa vào phụ cận cố định. Xa xa liền cảm nhận được cái kia cố làm người sợ hai đế vương uy áp, trong đó hôn tạp trước nay chưa có nóng nảy cùng tuyệt vọng. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, thầm nghĩ đại sự không ổn. Mắt thấy Long đế thân ảnh xuất hiện, khí tức bất ổn, ánh mắt càng là dọa người, Cố Đình không chút do dự, lập tức tiến lên, bang lang một tiếng rút ra bội kiếm, hai tay nâng kiếm qua đỉnh, một gối trùng điệp quỳ rạp xuống Long phục đỉnh tiến lên trên đường, thật sâu túi lầu xuống. Hắn không dám nhìn thẳng cặp kia thiêu đốt lên nộ diễm con mắt, lại không dám tùy tiện mở miệng hỏi thăm. Cố Đỉnh. Long Phục Đỉnh thanh âm như là tôi hàn băng, mỗi một chữ đều mang nặng nề uy áp đè xuống, triệu tập 10 thị vệ, bước chân hắn chưa ngừng, thậm chí không có nhìn quỳ xuống đất Cố Đỉnh một chút, cố áp lực vô hình kia để Cố Đỉnh cảm thấy liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Xem trọng quá Hoàng Thái Hậu. Long Phục Đỉnh lời nói chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, nàng chỗ nào cũng không cho đi. Cho ta nhìn kỹ. Nếu nàng rời đi tu du huyễn cảnh nửa bước, đưa đầu tới gặp, trong mệnh lệnh quyết tuyệt cùng lãnh cốc, để Cố Đỉnh lưng phát lạnh, hắn không chút nghi ngờ giờ phút này Long Đế lời nói tính chân thực. Hắn chỉ có thể đem vùi đầu đến thấp hơn, trầm giọng đáp, tuân chỉ. Long Phục Đỉnh thân ảnh đã như một trận lôi cuốn lấy lôi đỉnh của phòng, xông ra mảnh kia nộn nhạo gợn sóng không gian, biến mất tại tứ châu trong sân dã. Long Phục Đỉnh không có trở về tầm cung, mà là thẳng đến tượng trưng cho đế quốc quyền lực hạch tâm nghị sự các. Nặng nghề cửa điện bị thô bạo đẩy ra, đánh gây bên trong 10 vị trọng thần liên quan tới lũ lụt cùng xâm phạm biên giới kịch liệt tranh luận. Trong các trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem vị này sắc mặt xám xịt, ánh mắt lại sắc bén như lao, quanh thân tản ra dọa người áp suất thấp đế vương. Tiêu Huyền Tử. Long Phục Đỉnh ánh mắt như là thực chất lưỡi dao, trong nháy mắt khóa chặt trong đám người y địa đạo thánh thủ. Hắn ngày xưa đồng môn hảo hữu, đi ra, thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại không dung kháng cự lực xuyên đấu, ép tới đám người cầm như hến. Tiêu Huyền Tử trong lòng siết chặt, nhìn xem Long Phục Đỉnh cặp kia vằn vện tiêm máu, chỗ sâu quẩn quẩn lấy bất an thậm chí. Một tia hắn chưa từng thấy qua tà dị quang mang con mắt, một cô mãnh liệt dự cảm bất tường chiếm lấy hắn. Hắn không dám chần chờ, lập tức đứng dậy, tại đây các đại thần kinh nghi bất định trong ánh mắt, đi theo Long Đế bước nhanh đi ra văn bóc gắt. Trống trải hành lang gấp khúc bên trên, chỉ còn lại có hai người. Long Phục Đỉnh bỗng nhiên quay người, thân ảnh cao lớn cơ hồ đem Tiểu Huyền Tử bao phủ. Hắn đi thẳng vào vấn đề, thanh âm ép tới cực thấp, nhưng từng chữ như truy, "Tiểu Huyền Tử, ta hỏi ngươi." Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Huyền Tử con mắt, phảng phất muốn từ đó ép ra chân thật nhất đáp án. "Ta ba đứa hài tử bên trong, cái nào hài tử linh lực thiên phú mạnh nhất? Cái nào yếu nhất?" Tiểu Huyền Tử bị bất thình lình vấn đề hỏi được khẽ giật mình, nhưng cảm nhận được Long Đế trên thân cái kia cố gần như thực chất lo nghĩ cùng cái kia cố khó nói nên lời tà niệm áp bách, hắn không dám thất lễ, lại không dám nói láo, chỉ có thể kiên trì thật lòng trả lời, "Hồi bẩm bệ hạ." Hắn cân nhắc dùng từ, ý đồ hòa hoãn không khí, ba vị hoàng tử đều là thiên phú dị bẩm, viễn siêu thường nhân. Đại hoàng tử Bá Chiêu, Chu Thân Tiên linh khí cơ tự nhiên phun trào, tràn trề như suối, tiềm lực thâm hậu nhất, thuộc về mạnh nhất. Nhị hoàng tử Bá Du, gân cốt cường kiện, khí huyết như rồng, linh lực mặc dù không giống Bá Chiêu như vậy mênh mông, lại cô động bá đạo, tương lai tại võ đạo cùng sát phạt chi thuật bên trên tất có đại thành. Về phần tam hoàng tử Bá Ngôn, hắn dừng một chút, coi chừng quan sát đến Long Phục Đỉnh sắc mặt, linh lực mặc dù so sánh hai vị huynh trưởng hơi có vẻ bình thường, nhưng nó khí tức thần hồn cực kỳ đặc thù, mệnh cách gần có tử khí bốc lên chi tượng, thần quan chi, mệnh số bất phàm, sợ có phát sau mà đến trước cơ hội. Mệnh số bất phàm. Long Phục Đỉnh nhai nuốt lấy cái từ này, trong mắt bất an cùng cái kia tà niệm tựa hồ càng thêm nồng đậm. Hắn nhìn xem Tiểu Huyền Tử, vị này đã từng có thể kề vai sát cánh, không có gì giấu nhau bản thân, giờ khắc này ở trong mắt của hắn lại phảng phất cách một đạo vô hình, tên là Đế Vị Hồng Câu. Phục Đỉnh, đến cùng thế nào? Tiêu Huyền Tử nhịn không được truy vấn, ý đồ gọi về cái kia quen thuộc bóng dáng, trong thanh âm tràn đầy rõ ràng lo lắng. Hô chấm, Long Đế. Long Phục Đỉnh bỗng nhiên hét to, như là kinh lôi nổ vang. Hắn bỗng nhiên quay đầu, bên mặt đường cong tại trong bóng tối lộ ra không gì sánh được lạnh lẽo cứng rắn, cặp kia nhìn xuống xuống trong đôi mắt, lại không nửa phần ngày cũ tình nghĩa, chỉ còn lại có đế vương ngập trời tức giận cùng vô thượng uy nghiêm, như là thực chất trọng truy hung hăng nện ở Tiêu Huyền Tử trong lòng. Tiêu Huyền Tử toàn thân bị chấn, như rơi vào hầm băng. Một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Hắn bỗng nhiên ý thức được, trước mặt mình đứng đấy, sớm đã không phải năm đó Phổ Đà Sơn bên trên cái kia hăng hái Long Phục Đỉnh. Hắn là Long Đế, là tay cầm sinh sát, lưng đeo khủng bố số mệnh cùng đế quốc gánh nặng người cô đơn. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu Tiểu Huyền Tử phía sau lưng, hắn cơ hồ là bản năng hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống đất, cái chán dính sát băng lãnh lạnh, thanh âm mang theo không cách nào ức chế run rẩy, "Thần, Tiểu Huyền Tử." Không lựa lời nói, mạo phạm thiên uy, "Xin mời, xin mời Long Đế thứ tội." Hắn không dám tiếp tục ngẩng đầu, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng kia như là như thực chất đính tại trên lưng mình. Long Phục Đỉnh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm rạp trên mặt đất lão hưu, ánh mắt phức tạp lóe lên một cái, lập tức bị càng sâu băng lãnh bao trùm. Hắn túi người, thanh âm ép tới cực thấp, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, như là độc xà thổ tín, mỗi một chữ đều rõ ràng tiến vào Tiểu Huyền Tử trong tai, nghe cho kỹ, Tiểu Khanh hắn tận lực dùng kính sưng, lại càng lộ vẻ xa cách cùng uy áp. "Hôm nay chấm hỏi ngươi lời nói, ngươi chỗ đáp, chỉ vào hai ngươi, không ra miệng ngươi." Nếu có nửa câu tiết lộ câu nói kế tiếp hắn còn chưa nói hết, nhưng này vô hình sát y đã như xương lạnh giống như tràn ngập ra. "Thần, thần ghi nhớ, muôn lần chết không dám tiết lộ nửa chữ." Tiểu Huyền Tử nằm ở trên đất, thanh âm run không còn hình dáng. Long Phục Đỉnh không cần phải nhiều lời nữa, quay người bước nhanh mà rời đi, tiếng bước chân nặng nề tại trống trải hành lang gấp khúc bên trên dần dần từng bước đi đến, lưu lại Tiểu Huyền Tử vẫn như cũ quỳ rạp trên đất, thật lâu không dám đứng dậy. Thẳng đến tiếng bước chân kia hoàn toàn biến mất, hắn mới như bị rút khô khí lực giống như, chán nản ngồi liệt trên mặt đất, phía sau lưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm trọng sam. Hắn nhìn qua Long Đế biến mất phương hướng, trong mắt tràn đầy hồi hộp, bi ai cùng một loại triệt để xa cách cảm giác, tự lẩm bẩm, thanh âm đắng chát mà thê lương, "Sau này, thiên hạ này, chỉ có Long Đế, không có Phục Đỉnh." Chương 17 Long Đế lựa chọn Bá Ngôn chi ký 2. Chương 17 Long Đế lựa chọn Bá Ngôn chi ký 2. À, Ha ha, Long Phục đỉnh trong cổ họng phát ra trầm thấp mà vặn vẹo tiếng cười, tràn đầy tự giễu cùng bi thương. Hắn chậm rãi khép lại bản chép tay, đầu ngón tay lạnh bước. Thì ra là thế. Nguyên lai mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú dị bẩm cái này học cái gì đều được tâm ứng tay, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến nguyên anh trung kỳ kỳ tích cũng không phải là trời cao chiếu cố, mà là nguồn gốc từ cái kia bị phong ấn tà ma nguyên rủa quả tạo. Lực lượng này dính đầy tiên tổ máu tươi cùng phụ thân tội nghiệp. Nguyên anh trung kỳ mang tới viễn siêu phàm nhân tuổi thọ, trước mắt cái này vừa mới đánh xuống căn cơ, muôn hình vạn trạng đế quốc, cái kia bệ nghệ thiên hạ đế vị. Đây hết thảy cũng giống như thoa khắp mật đường độc dược, để hắn như thế nào thả xuống được, thì như thế nào cam tâm vì duy trì cái kia đáng chết phong ấn, giống phụ thân một dạng đi hướng tế đàn, hoặc là giống phụ thân một dạng đem đồ đao vung hướng mình cốt đủ. Bóng đêm như mực, đậm đặc đến tan không ra. Yên lặng như tờ, chỉ có trong ngự thư phòng, ánh nến bất an nhảy lên, đem Long Phục đỉnh bóng dáng kéo dài, vặn vẹo chiếu vào trên vách tường, như là nhắm người mà vệ cự thú. Trên bàn trà, ba cây tiểu xảo lá tham ngọc lặng lặng nằm, tại mờ tối dưới ánh sáng hiện ra u lanh quang trạch, phân biệt khắc lấy ba cái danh tự: Bá Chiêu, Bá Du, Bá Nôn. Long Đế khô tỏa như thạch điêu, chỉ có ngón tay tại vô ý thức, cực kỳ chậm rãi khuấy động lấy cái kia ba cây lá tham ngọc. Mỗi một lần rất nhỏ đục vào, cũng giống như kích thích tâm hắn trên dây yếu ớt nhất cây kia. Tham chúc cùng mặt bản ma sát, phát ra rất nhỏ đến gần như không nghe sản sạt tâm thành, tại cái này tĩnh mịch trong phòng lại như là kinh lôi, lặp đi lặp lại khảo vấn lấy linh hồn của hắn. Vì cái gì? Nhất định phải là ngươi đây. Con của ta a đấy lòng gào thét y mắng quanh quẩn. Bá luôn cái kia an tĩnh ngủ say khuôn mặt nhỏ hiện lên ở trước mắt, tinh khiết đến không nhiễm bụi bặm. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy Mạc Liên sau khi tỉnh lại phát hiện thiếu một đứa bé lúc cái kia tê tâm liệt phế tuyệt vọng. Phần này phụ tử thân tình, phần này vợ chồng chi tình, giờ phút này đang bị đặt ở vận mệnh trên cây cân, cùng tương lai của đế quốc, cùng cái kia làm cho người mê say lực lượng tiến hành tàn khốc cướp lượng. Nhưng ta có thể có cái gì lựa chọn? Một cái khác băng lãnh mà tràn ngập dụ hoặc thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, đó là đế vương ý chí, là lực lượng khát vọng. Ta đã thấy được đế quốc tương lai huy hoàng tranh cảnh, nó sẽ tại trong tay của ta đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Đây là sứ mệnh của ta. Vì cái này kế hoạch lớn, sự nghiệp to lớn, vì Long Quốc ngàn ngàn vạn vạn con dân, hắn ý đồ dùng hùng vĩ lý do thuyết phục chính mình, thanh âm lại tại đáy lòng run rẩy. Đây là trách nhiệm của ta. Không phải sao? Hắn gần như thôi miên giống như tái diễn, ngón tay đứng tại khắc lấy bá ngôn lá tham ngọc bên trên, lòng bàn tay cảm thụ được cái kia lạnh buốt bất khắc, không có hy sinh. Ở đâu ra vĩ đại? Long gia số mệnh. Phụ thân đường hắn nhớ tới phụ thân Long Thắng hiến tế tinh võ sau lấy được lực lượng kinh khủng, vết kia bình sơn nhạc uy năng, trong lòng lại không bị khống chế lướt qua một tia bí ẩn, ngay cả chính hắn đều cảm thấy sợ hãi rung động. Nhưng mà những này băng lãnh đế vương tâm thuật cùng lực lượng dụ hoặc đều không thể chân chính xua tan phần kia như là băng lãnh như độc xà quấn quanh trái tim đau nhức kịch liệt, đó là sắp tự tay bóp chết chí thân đau đớn. Hắn phảng phất đã thấy bá ngôn cặp mắt trong suốt kia đang chất vấn hắn. Bá ngôn Long Phục đỉnh đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, chăm chú nắm cây kia lá tham ngọc, thanh âm dưới đáy lòng khàn giọng kêu gọi: ngươi sẽ lý giải phụ thân a. Cuối cùng cũng có một ngày, khi đế quốc sừng sững tại vạn quốc chi đỉnh, khi Long gia vinh quang không bao giờ rơi, ngươi sẽ minh bạch đây hết thể hy sinh ý nghĩa chỗ. Đế quốc này, cái này đông đảo chúng sinh, sẽ vinh viễn ghi khắc cha con chúng ta hôm nay sợ tác hết thảy. Hắn ý đồ là sắp đến hung ác phụ thêm thần thánh áo ngoài, nhưng ngay sau đó một cái nhọn hơn càng thanh âm băng lãnh đâm xuyên qua tầng này bản thân an ủi xa mỏng: Long Phục đỉnh, ngươi coi thực sự tin tưởng những chuyện ma quỷ này sao? Hay là ngươi chỉ là đang dối gạt mình khi người? Vì lực lượng kia, vì cái kia đế vị, vì trốn tránh chính ngươi số mệnh. Cái này đến từ sâu trong linh hồn bạn hỏi, để hắn toàn thân run lên, cơ hồ cầm không được trong tay ký, dãy rủa, thống khổ, dục vọng, sợ hãi, vô số cảm xúc trong mắt hắn kịch liệt va chạm, cuộn cuộn. Thời gian phảng phất đọc lại, cuối cùng tại dài rằng giặc đến làm cho người hít thở không thông rằng có sau, cái kia kích thích vận mệnh ngón tay mang theo một loại gần như tuấn đạo giống như nặng nghề, cũng mang theo một kia bị dục vọng vặn vẹo quyết tuyệt, gắt gao, không cần suy nghĩ đặt tại cây kia khắc lấy bá ngôn lá tham ngọc phía trên. Bá ngôn Long Phục đỉnh nhắm mắt lại, một giọt đục ngầu nước mắt im lặng lướt qua hắn cương nghị cũng đã lộ ra tiểu thụy gương mặt, đập xuống tại băng lãnh trên mặt bàn, trong nháy mắt nhấn mở: con của ta, ngươi sẽ là đế quốc này nhất lóa mắt tinh thần. Lấy sinh mệnh của ngươi làm tế, thanh âm của hắn thấp không thể nghe thấy, tràn đầy không cách nào nói lời đau thương cùng rối trá thương xót. Đây là phụ thân lựa chọn, hắn giống như là tại đối với bá ngôn nói, lại như là nói phục chính mình, cũng là hành động bất đắc dĩ a. Bất đắc dĩ hai chữ, nhẹ nhàng che giấu tất cả đối với lực lượng tham lam cùng đối với hy sinh nhát gan. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt cuối cùng một tia thuộc về phụ thân mềm mại bị triệt để bằng phòng, chỉ còn lại có đế vương không thể nghi ngờ lãnh gốc. Hắn không do dự nữa, ngón tay dùng sức vân bê. Giang giác. Một tiếng thanh thúy nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh tiếng vỡ vụn lên. Cây kia gánh chịu lấy tam hoàng tử vận mệnh lá tham ngọc, tại Long Đế quán chú quyết tuyệt ý niệm chỉ lực bên dưới, trong nháy mắt hóa thành một mịn. Nhỏ vụn mảnh ngọc như là điểm điểm tinh thần, từ hắn giữa ngón tay tuôn rơi xuống, vẩy vào trên bàn trà, lại không vết tích. Hiện tại, hết thảy đều đã quyết định. Long Phục đỉnh nhìn xem giống tuyết lòng bàn tay, thanh âm khàn giọng mà trống rỗng, phản phất bị rút khô tất cả khí lực, không có đường quay về. Hắn đứng người lên, thân ảnh cao lớn tại dưới ánh nến bỏ ra bóng ma khổng lồ, phản phất có thể thôn vệ hết thảy qua mình. Đây là con đường của ta, hắn ngẩng đầu, ánh mắt phản phất xuyên thấu nặng nề cung tường, nhìn về phía bên ngoài thâm thúy không ánh sáng bầu trời đêm, nơi đó không có sao dày đặc, chỉ có đậm đến tan không ra hắc ám, vô luận phía trước là quang minh đường băng thẳng, hay là vạn kiếp bất phục được sâu, đều phải đi xuống. Tại quyết định này cốt nhục vận mệnh nặng nề ban đêm, Long Đế giống một tôn di động pho tượng đồng tàu, chậm rãi đi ra ngự thư phòng. Bước tiến của hắn nặng dị thường, mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất đạp ở lịch sử tiết điểm bên trên, tại băng lãnh cung trên gạch khắc xuống không cách nào ma diệt dấu vết, gánh chịu lấy một cái đế vương bị nguyền rủa vặn bẹo quyết tuyệt cùng một vị phụ thân triệt để trầm luân lên gì. Lờ mờ chập chờn đèn cung đỉnh, đem hắn cô tuyệt bóng lưng kéo đến dài nhỏ mà vặn bẹo, bắn ra tại thâm cung trên tường cao, tựa như một đầu nhắm người mà phệ hồng hoang cự thú. Hắn không có mang bất luận cái gì tùy tùng, trực tiếp đi hướng cái kia tràn đầy tân sinh mệnh khí tức cùng ngắn ngủi an bình u trúc cư. Đêm đã khuya, trong chỗ ở một mảnh tĩnh mịch. Long Phục Đỉnh đứng ở ngoài cửa, dừng lại hồi lâu, lâu đến phảng phất muốn hao hết cả đời dũng khí. Hắn cuối cùng chỉ là cửa đối diện miệng phòng thủ tâm phúc thị nữ cùng thị vệ hạ mệnh lệnh lạnh như băng, sau nửa canh giờ, lại đi vào thanh âm khúc khốc, không thể nghi ngờ. Hắn hít sâu một hơi, phảng phất muốn hút hết thế gian này cuối cùng một tia ôn nhu, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Ấm áp, hỗn hợp có mùi sữa cùng thảo dược khí tức không khí đập vào mặt. Trong phòng kia sáng lờ mờ, Mạc Liên bởi vì hậu sản suy yếu cùng dược vật tác dụng, còn tại ngủ say, hô hấp đều đều mà an ổn, trên cổ tay cựu tiêu nghiệm tâm hoàn tản ra yêu ớt mà bình ổn ánh sáng lưu hòa. Trong chiếc nôi, ba vị tiểu hoàng tử cũng đắm chìm tại ngọt ngào trong mộng đẹp, bá chiêu quanh thân linh khí mở mịt như sương, bá du nắm tay nhỏ nắm chặt giống như trong mộng diễn luyện quyền cước, mà bá ngôn. Thân thể nho nhỏ co do, lộ ra đặc biệt an tĩnh bình thản, phản phất đối với sắp giáng lâm vận mệnh không phát ra gì. Bọn hắn không biết, ngay một khắc này, ba huynh đệ vận mệnh quy tích đã bị một cái tên là số mệnh cùng dạ tâm băng lãnh cự thủ triệt để bẻ cách, đi hướng hoàn toàn khác biệt vực sâu. Long Phục Đỉnh ánh mắt tham lam mà thống khổ đảo qua Mạc Liên trong ngủ mê vẫn như cũ mỹ lệ bên mặt, cuối cùng gắt gao dừng lại tại bá ngôn cái kia non nớt vô tội trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tình yêu, thân tình, đế vương bá nghiệp, trường sinh lực lượng. Ngàn vạn suy nghĩ như là độc đằng giống như trong lòng hắn điên cuồng lộn xộn xé rách, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn triệt để xé rách. Cuối cùng, đôi kia lực lượng khát vọng, đối với đế quốc vĩnh tục chấp niệm, cùng đối tự thân biến mất sợ hãi, triệt để ép vỡ cái kia lung lay sắp đổ tình thương của cha cây cân. Hắn không do dự nữa, động tác lại mang theo một loại gần như thành tín cứng ngắc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, cơ hồ là ngừng thở, xốc lên bao vây lấy bá ngôn mềm mại tã lót, tránh đi mặt khác hai đứa bé, đem cái kia ấm áp, nhỏ nhắn xinh xắn, tản ra mùi sữa sinh mệnh nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Hài nhi ở trong giấc mộng tựa hồ cảm nhận được bất an, lông mày nhỏ có chút nhăn một chút, phát ra vài tiếng nhỏ xíu ưng, nhưng cuối cùng không có tỉnh lại. Long Phục Đỉnh thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, tim như bị dao cắt, nhưng hắn ép buộc chính mình rời đi ánh mắt, không còn đi xem trong ngực gấu tử mặt. Hắn ôm chặt Hải Nhi bá ngôn, như là ôm trong ngực một kiện đã chân quý lại phòng tay tế phẩm, quay người từng bước một đi ra tràn ngập sinh cơ u trúc cư. Mỗi một bước đều đạp vỡ hắn làm phụ thân danh giới cuối cùng. Ánh trăng thảm đạm, miễn cưỡng phát họa ra hắn ôm tã lót hình dáng, đó là một vị đế vương lãnh khốc quyết tâm, ở trong màn đêm ngưng kết thành một tôn tên là hy sinh tràn ngập châm trọng pho tượng, cũng là một vị phụ thân tại tuyệt vọng trong vực sâu dãy rủa trầm luân cuối cùng ánh kéo. Trúc cư cửa tại phía sau hắn nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách ấm áp, cũng ngăn cách hắn làm người cuối cùng một tia nhiệt độ. Chương 18 đại hung chi mộng thai ách tiên đoán, 1, chương 18 đại hung chi mộng thai ách tiên đoán, 1, u trúc cư bên trong, ngủ say Mạc Liên lại bị kéo vào một cái màu sắc sặc sỡ, tràn ngập chẳng lành báo hiệu mộng cảnh vực sâu. Mới đầu là mông lung thất thải sương ngủ, lập đặc đến tan không ra, bao vây lấy nàng, để nàng ngạt thở. Ầm ầm, cũng không phải là thiểm điện, mà là vô số đạo thuật pháp quang mang bạo tạc tiếng vang. Mượn từ cái này thoáng qua tức thì, ngũ quang thập sắc khủng bố quang mang, Mạc Liên thấy rõ cảnh tượng. Nàng đang đứng tại một mảnh bị cuồng bạo năng lượng cày qua, phá thành mảnh nhỏ sơn hà phía trên. Đoạn phong như răng nanh, đại địa giạn nứt, chảy xuôi dung nham cùng hàn băng. Bầu trời bị vô số ngự không mà đi thân ảnh che đậy. Bọn hắn thân mang các thức đạo bảo, tăng y liễu, kỳ trang dị phục, đại biểu cho trung nguyên thậm chí vượt ngoại tiếng tăm lừng lây tu tiên đại phái, thế gia cổ lão, ẩn thế tông môn. Phía đông, một đám thân mang có thêu âm dương ngư đồ án đạo bảo lão giả, hợp lực tế lên một mặt che khuất bầu trời kiếm bắt quái, tính quang như trụ, ẩn chứa phá tà trấn ma huy hoàng tiên uy, chỗ chiếu chỗ không gian ngưng kết. Phía tây, mấy vị dáng vẻ trang nghiêm tăng nhân xếp bằng ở đài sen màu vàng phía trên, phạm sướng như sấm, vô số vạn chữ Phật ấn hội tụ thành dòng lũ màu vàng, mang theo độ hóa hết thảy bảng bạc nguyên lực, mãnh liệt đè xuống. Mặt phía nam, một đám khống chế lấy to lớn độc trùng cổ thú, quanh thân quấn quanh quỷ dị lục vụ nam cương vũ tu, khu xử che quất bầu trời đám mây độc trường khí, thủ thực không khí, phát ra âm thanh xì xì vang. Mặt phía bắc, mấy bị bạch tí tung bay, khí chất thanh lanh kiếm tu, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành đạo đạo xé rách trường không lăng lệ kiếm hồng, kiếm ý rất lạnh, trực chỉ hệ tâm. Không trung, càng có khống chế lấy các thức kỳ dị pháp bảo, cự đỉnh, bảo tháp, phi toa, ngọc như ý. Tu sĩ, chút xuống bên dưới như mưa to hỏa diễm, băng trùy, canh kim chi khí, ất mục thần lôi. Vũ quang thập sắc tính hủy diệt năng lượng, như là hòa trời, bao trùm toàn bộ chiến trường. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, chiến trường trung tâm nhất, cái kia bị vô số khủng bố công kích khóa chặt thân ảnh. Hắn người khoác một kiện phảng phất có thể hấp thu tất cả tia sáng đen nhánh áo choàng, to lớn mũ che đem khuôn mặt thật sâu ẩn tàng. Đối mặt cái này đủ để cho hóa thần tu sĩ đều trong nháy mắt hôi phi yên diệt, đến từ toàn bộ tu chân giới đỉnh tiêm lực lượng vây công, hắn lại không có chút nào né tránh hoặc phòng ngự tư thái. Ngay tại vô số công kích sắp đem nó bao phủ hoàn toàn sát na, động. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có loa mắt pháp bảo quan mang. Chỉ có một đạo thuần túy đến cực hạn kiếm ý, như là ngủ say thái cổ hung thú đông nhiên mở mắt. Thân ảnh mặc hắc bảo kia chỉ là có chút giơ tay lên, chập ngón tay như kiếm. Ông. Một tiếng cũng không phải là đến từ thế giới vật chất, mà là trực tiếp vang vọng tại tất cả người vây công cùng Mạc Liên sâu trong linh hồn kiếm minh. Phản phất thiên địa sơ khai luồng thứ nhất phong mang. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng phát sinh. lấy thân ảnh mặc hắc bảo kia làm trung tâm, phương viên trong trăm trượng, không gian phảng phất biến thành của hắn lĩnh vực. Vô số đạo cô động đến cực hạn, gần như trong suốt kiếm khí chống rông tạo ra. Bọn chúng cũng không phải là thực thể phi kiếm, mà là do thuần túy, vô kiên bất tồi kiếm ý biến thành. Kiếm quang phân hóa, vô cùng vô tận. Tâm niệm chỗ đến, kiếm khí tự sinh. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt chia ra thành 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo. Như là bỗng nhiên nở rộ tử vong hoa sen. Mỗi một đạo kiếm khí đều tinh chuẩn đón lấy một đạo đánh tới công kích, Phật quang, đạo pháp, độc chưởng, phi kiếm, pháp bảo linh quang. Kiếm khí thành kia, vô cùng bất nhập. Bộ phận kiếm khí yếu ớt dây tóc, linh động như bật sống, tùy tiện xuyên thấu nhìn như kín không kẽ hở pháp bảo phòng ngự lồng ánh sáng, thẳng đến phía sau điều khiển tu sĩ yếu hại. Kiếm ý ngưng cương, chạm phá vạn pháp. Càng thu to kiếm khí thì như là khai thiên tự nhận, mang theo chặt đứt quy tắc, phá diệt vạn pháp khủng bố ý chí, hung hăng bổ vào kiếm bắt quái của sáng, màu vàng Phật ấn dòng lũ phía trên. Kính quang phá toái, Phật ấn gào thét chốt bụi. Nhìn như không thể phá vỡ năng lượng công kích, tại cái này thuần vi đến cực điểm kiếm cương trước mặt, như là yếu ớt như lưu ly nhao nhao vỡ vụn. Không có hoa lệ chiêu thức tên, chỉ có bản chất nhất, cao siêu nhất kiếm thuật cảnh giới hiện ra. Tâm hướng tới, kiếm ý chỗ đến. Người áo đen kia phảng phất hóa thân thành kiếm đạo hóa thân, hắn mỗi một cái động tác tinh tế, thậm chí chỉ là một ánh mắt lưu chuyển, đều dẫn dắt vô số chí mạng kiếm khí, ở trong hư không bệnh ra một tấm tuyệt đối tử vong kiếm võng. Phốc phốc, giang giác. A. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt thay thế pháp thuật oanh minh. Một vị tế gia bản mệnh phi kiếm kiếm tu, cả người mang kiếm bị một đạo tơ mỏng giống như kiếm khí xuyên qua mi tâm, thần hồn câu diệt. Một vị thao túng cự đỉnh pháp bảo lão đạo, bị một đạo cô động kiếm cương ngay cả người mang đỉnh chém thành hai khúc, huyết vũ bay tán loạn. Nam cương vu tu vẫn lấy làm kiêu ngạo độc cổ cự thú, tại dày đặc kiếm khí rào sát bên dưới, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền biến thành huyết vụ đầy trời. Khống chế đài sen tăng nhân, kim thân bị vài đạo kiếm khí xuyên thủng, đài sen vỡ vụn, từ không trung tắm rơi. Cái này đã không phải chiến đấu, mà là một trận đơn vương, hiệu suất cao đến làm người tuyệt vọng đổ sát. Tu tiên môn phái tỉ mỉ chuẩn bị vây quét trận hình, tại cái kia ở khắp mọi nơi, không có gì không chém khủng bố kiếm ý trước mặt, yếu ớt như là giấy đồ chơi. Vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thân pháp bảo, thiên truy bách luyện đạo pháp thần thông, tại cái kia siêu việt phàm tục lý giải kiếm thuật cảnh giới bên dưới, nhao nhao sụp đổ. Chỉ một lát sau, trên bầu trời thân ảnh như là sủi cảo vào nồi giống như rơi xuống. Mặt đất công kích hành quân lặng lẽ, chỉ để lại khắp nơi trên đất bừa bộn chân của tay đức, phá toái mảnh vỡ pháp bảo cùng nhuốm máu đất khô cằn. Ồn ào náo động chiến trường, lâm vào yên tĩnh như chết. Nồng nặc tan không ra mùi máu tanh cùng tiêu tán cuồng bạo linh khí, hỗn hợp thành làm cho người buồn nôn hương vị. Cái kia người khoác đen nhánh áo choàng người thần bí, vẫn như cũng nhẹ nhàng trôi nổi tại núi thây biển máu trung tâm. Hắn chậm rãi buông xuống chập ngón tay như kiếm tay, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cái kia bao phủ trăm trượng khủng bố kiếm ý lĩnh vực lặng yên tiêu tán, chỉ để lại giữa thiên địa tràn ngập túc sát dư vị. Ngay tại cái này tĩnh mịch giáng lâm, phản phất hết thảy đều kết thúc trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Một đạo nhanh đến mức siêu việt cảm giác cực hạn thân ảnh, giống như quỷ mị không có dấu hiệu nào xuất hiện tại người áo đen chính hậu phương. Người tới một thân huyền hắc long văn đế bào, khuôn mặt ở trong mộng cảnh có chút mơ hồ, nhưng này cố bệ nghệ thiên hạ, nhưng lại mang theo một tia vận bẹo điên cuồng đế vương uy áp, mặc liên khắc cốt minh tâm, là lòng phục đỉnh. Trong tay của hắn, nắm chặt một thanh tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân đen kịt, phản phất ngay cả tia sáng đều có thể thôn phệ truy thủ mũi lao. Tôi lấy một vòng u ám, làm người sợ hãi lam mang, hiển nhiên bôi lên một loại nào đó cực kỳ ác độc, chuyên môn khắc chế tu sĩ cường đại độc. Không có một chút do dự, không có nửa phần dấu hiệu. Long phục đỉnh trong mắt lóe ra một loại hỗn tạp cùng nhiệt, căm hận, ghen ghét cùng, như chút được gánh nặng tàn khốc quan mang. Cánh tay hắn như là chứa đầy lực lượng gián độc, đông nhiên hướng về phía trước một đưa. Phốc phốc. Một tiếng lợi khí vào thịt châm đụng, tại cái này tĩnh mịch trong ngộng cảnh lộ ra đặc biệt rõ ràng, đặc biệt chói tai. Chôi kia ngâm độc chủy thủ đen kịt, vô cùng tinh chuẩn, từ phía sau lưng đâm thật sâu vào người áo đen trái tim vị trí. Trên chủy thủ kèm theo lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, không chỉ có phá hủy trái tim, càng có một cỗ âm độc năng lượng như là như giỏi trong xương, trong nháy mắt lan tràn hướng người áo đen toàn thân, điên cuồng ngăn mòn sinh cơ của hắn cùng lực lượng. Hắc bào nhân thân thể kịch liệt chấn động, phản phất không dám tin. Hắn khó khăn, cực kỳ chậm rãi muốn quay đầu. Hừ. Long phục đỉnh phát ra một tiếng băng lạnh thấu xương cười nhạo, hắn bỗng nhiên đem chủy thủ lại hướng về phía trước hung hăng đưa tới, cơ hồ quán xuyên người áo đen lồng ngực. Đồng thời, hắn gái kia đè nén vô tận áp ý thanh âm, như là độc xà thổ tín, rõ ràng mỗi chữ mỗi câu tiến vào Mạc Liên trong hai, cũng giống như là đối với sắp chết người cuối cùng tuyên cáo. Chương 18 đại hung chi mộng thai ách tiên đoán 2, chương 18 đại hung chi mộng thai ách tiên đoán 2, kết thúc, bán ngôn. Người nghiệt chứng này, sớm nên chết, bán ngôn. Mạc Liên linh hồn ở trong mộng cảnh phát ra ý mắng, như tê liệt thét lên. Cái tên này như là ác độc nhất nguyên rủa, hung hăng bổ ra ý thức của nàng. Phản phất là để ấn chứng cái này tàn khốc tuyên án, cái kia sắp chết người áo đen bởi vì đau nhức kịch liệt cùng long phục đỉnh lực đẩy, thân thể hơi nghiêng về phía trước. To lớn mũ trùm rốt cục trượt xuống, lộ ra hé mở bên mặt, cái kia mặt mày hình dáng, lờ mờ mang theo hài nhi lúc bộ dáng, nhưng lại bị thống khổ cùng tử vong bao phủ, vặt mèo không còn hình dáng. Chính là nàng vừa mới sinh hạ không lâu tam hoàng tử, Bán Ngôn. Không, trong hiện thực, u trúc cư bên trong, Mạc Liên bỗng nhiên từ cái kia tràn ngập huyết tinh, phản bội cùng tuyệt vọng trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Tim đập loạn như nổi trống, cơ hồ muốn từ trong cổ họng đụng tới. Nàng toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, từng ngụm thở hổn hển, như là cá rời khỏi nước. Trên cổ tay cựu tiêu nghiệm tâm hoàn, giờ phút này chính trước kia chỗ không có tần suất điên cuồng rung động, tản mát ra băng lãnh thấu xương, cơ hồ muốn đem cổ tay nàng đông cứng hàn ý, đồng thời lóe ra yêu dị mà chẳng lành hào quang màu đỏ như máu. Quang mang kia tỏa ra nàng trắng bệnh như tờ giấy, tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng khuôn mặt. Trong mộng cảnh cuối cùng cái kia tàn khốc hình ảnh, Long Phục Đỉnh đem ngâm độc chủy thủ đâm vào người áo đen, Phục Đỉnh giết bán luôn. Cầu kia băng lanh bán luôn, ngươi sớm đáng chết. Như là ác độc nhất nguyên rủa, hung hăng xé rách lấy linh hồn của nàng. Nàng cơ hồ là bản năng, mang theo một loại mất mà được lại to lớn khủng hoảng, đột nhiên túi đầu nhìn về phía mình cửa tay, trống không. Cánh tay trái cong bên trong, vốn nên nằm bá ngôn vị trí, giờ phút này chỉ có bị nhiệt độ cơ thể ngộ nhiệt lại giống tuyết tá lót. Cái kia mềm mại vàng sáng gấm vóc, giờ phút này giống như là một khối băng lãnh bại liệu. Bá ngôn. Mạc Liên thanh âm bởi vì cực độ kinh hãi mà đổi giọng, khan giọng đến như là giấy giáp ma sát. Nàng đột nhiên ngồi dậy, không để ý hậu sản suy yếu thân thể chuyển đến kịch liệt xé đau nhức cùng hạ thân thấm ướt cảm giác, hai tay như phát điên ở bên cạnh trong tá lót tìm đòi, bá chiêu tại, bá du tại. Duy chỉ có thiếu đi bá ngôn. To lớn khủng hoảng như là nước đá trong nháy mắt che mất nàng. Mộng cảnh cùng hiện thực tại thời khắc này sinh ra kinh khủng trung điệp. Cái kia tiên đoán, cái kia đâm lưng, chẳng lẽ vào thời khắc này phát sinh? Đúng lúc này, một cú cực kỳ yếu ớt lại làm cho nàng khắc cốt minh tâm, hôn tạp đế vương uy áp cùng một kia. Băng lãnh quyết tuyệt ý niệm khí tức, như là đầu nhập nước động bên trong cục đá, tại nàng bén nhạy trong linh giác tràn ra gợn sóng. Khí tức này đang từ u trúc cư bên ngoài cấp tốc đi xa, là Long Phục Đỉnh. Hắn vừa rời đi không lâu. Phục Đỉnh, ngươi đem bá ngôn mang đi nơi nào? Mạc Liên trong lòng phát ra ý mắng, khớp huyết hò hét. Cửu Tiêu Nghiệm Tâm hoàn cái kia băng lạnh thấu xương huyết sắc quang mang cùng kịch liệt rung động, phản phất tại điên cuồng sắc minh lấy nàng sâu nhất sợ hãi, trợ phu ngay tại đối với ấu tử áp dụng động cảnh kia báo trước tàn khốc. Mẫu tính bản năng như là núi lửa giống như bộc phát, trong nháy mắt áp đảo thân thể đau nhức kịch liệt cùng suy yếu. Nàng không biết Long Phục Đỉnh muốn làm gì, nhưng nàng tuyệt không thể để mộng cảnh trở thành sự thật. Tuyệt không thể để Bá Nôn bị mang đi. Người tới. Bá Nôn. Ta Bá Nôn. Mạc Liên thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng Liễu Lĩnh gào hét, dãy rủa lấy liền muốn xuống giường. Kịch liệt động tác liên lụy đến hậu sản vết thương, để trước mắt nàng tối sầm, đau đến cơ hồ ngất đi, nhưng nàng gắt gao cắn môi dưới, mùi máu tươi tại trong miệng tràn ngập, ép buộc chính mình bảo trì thanh tỉnh. Ngoài cửa phòng thủ tâm phúc thị nữ cùng thị vệ nghe được động tĩnh, cuống quýt đẩy cửa vào, khi thấy hoàng hậu nương nương sắc mặt trắng bệch như quỷ, Liều Lĩnh muốn từ trên giường đập xuống đến, trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có điên cuồng cùng tuyệt vọng. Nương nương, ngài không có khả năng động à? Bọn thị nữ dọa đến hồn phi phách tán, nào lên muốn đỡ lấy nàng. Cũng ngay, Mạc Liên giờ phút này buộc phát ra lực lượng kinh người, đột nhiên đẩy ra ý đồ đỡ thị nữ. Nàng đi chân đất, giẫm tại băng lãnh gạch bên trên, hậu sản hư nhược thân thể lung lay sắp đổ, mỗi đi một bước cũng giống như giẫm tại trên mũi lao, dưới bụng truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt, nhưng nàng hoàn toàn không để ý. Trong mắt của nàng chỉ có ngoài cửa cái kia ngay tại cấp tốc tiêu tán, thuộc về Long Phục Đỉnh khí tức quy tích. Vậy hạ, vậy hạ ôm đi Tam Điện hạ. Nói một người thị vệ ngập ngừng nói muốn giải thích Long Đế trước khi đi mệnh lệnh, ý đồ trấn an hoàng hậu. Ta biết, ta đều biết. Mạc Liên khàn giọng đánh gãy, nước mắt hỗn hợp có mồ hôi lạnh chảy xuống, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm khí tức biến mất phương hướng. Đó là thông hướng hoàng cung hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh, thậm chí có thể là ngoài cung phương hướng. Ngăn lại hắn, đi ngăn lại bệ hạ. Đem bá ngôn mang về, nàng đối với bọn thị vệ gào thét, thanh âm thê lương đến như là tiếng than đố quên. Nhưng mà, bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra khó xử cùng sợ hãi. Cản Long Đế, đó là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mệnh lệnh của bệ hạ là để bọn hắn sau nửa canh giờ lại đi vào, bọn hắn giờ phút này lao ra đã là trái lệnh, lại đi cản giá, đó là chu cựu tộc tội lớn. Liên cái này một do dự trong nháy mắt, Mạc Liên đã lảo đảo vọt tới cửa ra vào. Băng lanh gió đêm rớt vào, thổi đến nàng đơn bạc ngủ áo kề sát ở trên người, càng lộ vẻ thân hình yếu đuối, nhưng này Liều Lĩnh khí thế lại làm cho cửa ra vào thị vệ vô ý thức lui về sau một bước. Nương nương, bên ngoài gió lớn, ngài vừa sinh sản, tuyệt đối không thể ra ngoài a. Vậy hạ hắn thị vệ thủ lĩnh kiên trì ngăn tại cửa ra vào, ý đồ khuyên can. Tránh ra. Mạc Liên trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng, đó là mâu thú hộ thể lúc Liều Lĩnh quyết tuyệt. Nàng căn bản không để ý tới thị vệ ngăn cản, dùng hết lực khí toàn thân phá tan ngăn tại cửa ra vào thị vệ thủ lĩnh thị vệ kia không dám dùng sức, lại bị nàng đâm đến một cái lảo đảo. Mạc Liên như là mũi tên rời cung, trần trụi hai chân, xông vào bên ngoài băng lãnh thấu xương trong bóng đêm. Nàng thậm chí không để ý tới phân rõ phương hướng, chỉ là nương tựa theo Cửu Tiêu Nghiệm Tâm hoàn đối với Long Phục Đỉnh khí tức lưu lại cái kia một kia yếu ớt cảm ứng, cùng sâu trong linh hồn đối với bá ngôn kêu gọi, hướng phía khí tức biến mất dày đặc nhất phương hướng, hoàng cung sườn tây hẻo lánh nhất cung đạo, lảo đảo chạy như điên. Nương nương, nhanh, mau cùng bên trên bảo hộ nương nương. Thị nữ cùng bọn thị vệ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hoảng sợ muôn dạng đuổi theo. U trúc cư bên trong chỉ còn lại có bị bừng tỉnh sau mở miệng khóc nỉ non bá chiêu cùng bá du. Băng lãnh cung gạch nhói nhói lấy Mạc Liên trần trụi hai chân, mỗi một bước đều lưu lại nhàn nhạt vết máu. Gió đêm như dao thổi qua nàng mồ hôi ở mức thân thể, hậu sản đau nhức kịch liệt cùng mất máu mê mội từng đợt đánh tới, để trước mắt nàng trận trận biến thành màu đen, bước chân phủ phiếm lảo đảo, mấy lần đều kém chút ngã sấp xuống. Nhưng nàng gắt gao cắn răng, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, dùng đau đớn ép buộc chính mình bảo trì thanh tỉnh cùng phương hướng. Bá luôn, con của ta. Chờ chút, mẫu thân trong lòng ý mắng hò hét chống đỡ lấy nàng. Nàng phảng phất có thể nhìn thấy Long Phục Đỉnh cái kia quyết tuyệt lãnh khốc bóng lưng, nhìn thấy trong ngực hắn cái kia nho nhỏ đang mất đi nhiệt độ tá lót. Trong ngộng cảnh Long Phục Đỉnh đâm lưng bá luôn hình ảnh cùng trước mắt trùng điệp, để nàng sợ đến vỡ mật. Nàng Liều Lĩnh chạy tại trống trải tĩnh mịch cung đạo bên trên, thân ảnh đơn bạc tại thảm đạm dưới ánh trăng lộ ra nhỏ bé như vậy, bất lực nhưng lại tràn đầy chấn động lòng người, tuyệt vọng dũng khí. Sau lưng là lo lắng đuổi theo cũng không dám cưỡng ép ngăn trở cung nữ thị vệ. Phía trước là thâm trầm, phản phất có thể thôn vệ hết thảy hắc ám, cùng cái kia ngay tại cấp tốc rời xa, mang theo nàng cốt nhục đi hướng vận mệnh không rõ hơi thở đế vương. Nàng không biết có thể đuổi bao xa, cũng không biết đuổi kịp lại có thể thế nào. Nhưng làm mẫu thân, nàng không cách nào dừng bước lại, dù là chỉ có thể dựa vào gần một bước, dù là chỉ có thể lại nhìn một chút con của nàng. Chương 19 vợ chồng rằng co cùng ngươi thực tình, 1, chương 19 vợ chồng rằng co cùng ngươi thực tình, 1, trắng bệnh ánh trăng như là băng lãnh sương hoa, hát vây tại trống trải tĩnh mịch cung đạo bên trên, đem long phục đỉnh ôm ấp tá lót cô tuyệt thân ảnh kéo đến dài nhỏ mà bặm mẻo. Mạc Liên lảo đảo đuổi đến, xích túc đạp ở băng lãnh cung trên lệch, mỗi một bước đều lưu lại nhàn nhạt vết máu, kịch liệt thở dốc xé rách hậu sản chưa lành vết thương. Nàng có thể đuổi tới nơi này, cũng không phải là ngẫu nhiên. Trên cổ tay cựu tiêu nghiệm tâm hoàn, giờ phút này chính trước kia chỗ không có băng lãnh cùng kịch liệt rung động chỉ dẫn lấy nàng, như là một đầu vô hình xiềng xích, một mặt thắt ở nàng khớp huyết trong lòng, một chỗ khác thì cuốn chặt lại tại cái kia ôm nàng cốt đủ, khí tức lại băng lãnh quyết tuyệt trên người đế vương. Chính là cái này nguồn gốc từ linh hồn ràng buộc thần khí, xuyên thấu trùng điệp cung quyết, đưa nàng dẫn tới cuối cùng này rằng có chi địa. Nàng rốt cục ngăn ở trước mặt hắn, cặp kia từng đựng đầy yêu thương đôi mắt, giờ phút này thiêu đốt lên đủ để thiêu hủy hết thảy phẫn nộ cùng thấu xương bi thương, gắt gao đính tại long đế trong ngực cái kia nho nhỏ tã lót bên trên. Ngươi mang theo bá ngôn muốn đi đâu? Thanh âm của nàng khàn giọng, mang theo cấp huyết thanh âm rung động. Cựu tiêu nghiệm tâm hoàn thấu xương kia hàn ý cùng điên cuồng rung động, như là tàn khốc nhất người mật báo, im lặng xác minh lấy nàng sâu nhất sợ hãi, tế phẩm. Hắn lại thật muốn đem bọn hắn thân sinh cốt nhục coi như tế phẩm. Nam nhân ở trước mắt, cái kia từng hứa hẹn thủ hộ nàng cả đời, chung dục tự trợ phu, giờ khắc này ở trong mắt nàng trở nên không gì sánh được lạ lẫm. Nàng không thể tin được, đã từng cái kia tại Phổ Đà Sơn hăng hái, tại Tương Đô Phong Hỏa bên trong bảy mưu nghị kê long phục đỉnh, lại sẽ bị nguyền rủa cùng dã tâm ăn mòn đến tận đây, trở nên như vậy ích kỷ, lanh khốc, không từ thủ đoạn. Long đế bước chân dừng lại, ánh trăng chiếu sáng hắn đường cong lạnh lẽo cứng rắn bên mặt. Hắn đã nhận ra Mạc Liên ánh mắt, trong ánh mắt kia lên án cơ hồ muốn đem hắn xuyên thủng. Nhưng mà, trong lòng của hắn cái kia bởi vì nguyền rủa mà thành cảm giác suy yếu, đối với mất đi lực lượng sợ hãi, cùng đối với Long thị tông chủ bản chép tay bên trong năm đời huyết tế số mệnh vận mẹo nhận biết, sớm đã xây lên băng cứng giống như tâm tưởng. Hắn cao ngạo ngẩng đầu lên, thanh âm tận lực duy trì lấy một loại băng lãnh, không thể nghi ngờ bình ổn. Liên Nhi hắn hô tên của nàng, lại không ngày xưa ôn nhu, ngươi có biết ta Long thị huyết mạch lưng bèo cỡ nào nặng nề số mệnh? Cái kia U Hoàng Bá Quân tuy bị phong ấn, nó tàn niệm lại sớm đã dung nhập tộc ta huyết mạch. Nó ban cho chúng ta thiên phú, cũng cần trả giá đắt. Bá Chiêu, Bá Du, Bá Ngôn thiên phú càng mạnh, phong ấn ba động càng lớn, liền cần rút ra ta càng nhiều lực lượng đi vững chắc. Bây giờ ta linh lực suy yếu, căn cơ dao động, đây là nguyên rủa phản vệ. Nếu không hy sinh thứ nhất, lấy huyết mạch chi lực lắng lại phong ấn phản vệ, ta chắc chắn bước tiên tổ theo gót, bị triệt để rút khô, cuối cùng vẫn cần lấy thân tế ấn. Đến lúc đó, Long Quốc vừa lập, cường địch vây quanh, không ta tọa trấn, trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ, mấy chục vạn lê dân đem nặng hãm chiến hỏa luyện ngục. Hy sinh bán luôn một người, đổi lấy ta kéo dài lực lượng thủ hộ Long Quốc Giang Sơn, đổi lấy vạn dân mấy đời thái bình, đây là đế vương trách nhiệm. Mạc Liên lắc đầu, nước mắt rốt cục sông phá đê, trách nhiệm. Dùng thân sinh cốt nhục hiến tế trách nhiệm. Xem hắn, nàng chỉ hướng trong tã lót bán luôn. Hắn vừa mới đi vào thế gian này, ngươi không phải từng chính miệng hứa hẹn muốn nhìn lấy bọn hắn trưởng thành sao? Bây giờ, ngươi lại phải dùng phương thức tàn nhẫn nhất, tự tay bóp chết hắn. Long Phục Đỉnh, tâm của ngươi đâu? Long Đế ánh mắt như là đầm sâu hàn băng, không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Hắn nghiêm nghị nói, im ngay. Mạc Liên, Long Quốc Tiên Thu bá nghiệp, chỉ có thể hệ tại một mình ta chi thân. Bá ngôn là ta sở sinh, tính mạng của hắn do chủ ta làm thịt. Hắn hy sinh đem đúc thành vĩnh hằng, ta sẽ vì hắn lập miếu, thưởng vạn thế hương hỏa. Hắn giá trị đem vĩnh thế đi khắc. Lập miếu, tại hắn bị ngươi tự tay hiến tế đằng sau. Long Phục Đỉnh, ngươi điên rồi. Mạc Liên tâm triệt để nát, ngôn ngữ đã là tái nhợt. Người nam nhân trước mắt này đã vô pháp tỉnh lại. Đây là nàng bảo hộ bá ngôn cuối cùng cơ hội. Không để ý hậu sản thân thể đau nhức kịch liệt cùng linh lực khô kiệt suy yếu, nàng đỗng nhiên từ bên hông rút ra Long Phục Đỉnh năm đó tặng cho nàng tín vật đính ước, Hàn Quang Kiếm Chúa Kiếm. Trôi này thần dị bảo cụ, vốn nên theo rót vào linh lực mà kích phát ra sáng chói chói mắt, co rỗi tự nhiên ánh sáng năng lượng lưỡi đao. Mà giờ khắc này, Mạc Liên đang điền khí hải dấu tuyết, chỉ có thể ép ra cuối cùng một tia yếu ớt linh lực rót vào chuôi kiếm. Ông. Một tiếng thấp đến cơ hồ nghe không được bù bù vang lên. Chuôi kiếm đỉnh khó khăn ngưng tụ ra một đoạn không đủ dài một thước, ảm đạm mà cực không ổn định màu vỏ quýt bao nhận. Nó run rẩy, như là trong gió nến tàn, quang mang yếu ớt đến chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng Mạc Liên tuyệt vọng khuôn mặt cùng chuôi kiếm bản thân. Này chỗ nào hay là chém kim đoạn ngọc lợi khí? Đây rõ ràng là một thanh linh lực thiếu thốn bên dưới, chỉ có thể miễn cưỡng thành hình hàm quang truy thủ. Chuôi này từng biểu tượng thủ hộ cùng tình ý thần binh, thời khắc này hình thái chính là Mạc Liên dầu hết đèn tắt cùng tuyệt vọng tâm cảnh tàn khốc nhất khắc họa. Cỡ nào trâm trọng? Đã từng lần thứ nhất kích phát quang nhận lúc kinh hỉ, tay hắn nắm tay dạy bảo nàng kiếm pháp lúc chuyên chú cùng ôn nhu. Rõ mồn một trước mắt, có thể vận mệnh trêu người, nàng đời này lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần lấy cái này vật đính ước chỉ hướng đối tượng, lại chính là tặng kiếm truyền người người, là nàng từng phó thác trung thân trợ phu. Ngươi biết dùng nó làm tổn thương ta ta sao? Liên Nhi Long Phục Đỉnh thanh âm trầm thấp xuống, mang theo một loại hỗn hợp có thất vọng, phẫn nộ cùng khó nói nên lời đau đớn. Hắn vẫn như cũ một tay vững vàng ôm bán ôn, vẹn vẹn lấy thường dùng tay trái nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tinh thuần linh lực trong nháy mắt tại đầu ngón tay ngưng tụ, phun ra nuốt vào lấy xâm nhiên kiếm khí, như là rắn độc lưỡi. Ngươi biết, ngươi ngăn không được ta. Bằng cái này, ngay cả chủy thủ cũng không tính đồ vật, hắn nhìn xem cái kia đoạn yếu ớt, run rẩy công nhận, ánh mắt phức tạp. Thân ảnh của hắn tại thảm đạm dưới ánh trăng, cái kia thân biểu tượng đế vương vàng sáng thường phục, giờ phút này lại bày biện ra một loại tĩnh mịch hôi bại sắc điệu. Nha a. Mạc Liên phát ra một tiếng ngưng tụ tất cả tuyệt vọng cùng tình thương của mẹ rên rỉ, không nhìn cái kia chí mạng chiến lệnh, hai tay nắm chặt quang mang chập chờn hàm quang truy thủ, như là dập lửa bờ bướm, nghĩa vô phản cố phóng tới Long Phục Đỉnh. Long Phục Đỉnh ánh mắt bánh liệt, tay trái hai chỉ tùy ý huy sái. Xuy, xuy, xuy. Mấy đạo cô động kiếm khí vô cùng tinh chuẩn bắn ra, dễ dàng bắn ra, chém vào Mạc Liên dốc hết toàn lực đâm tới. Mỗi một lần kiếm khí va chạm, đều chấn động đến Mạc Liên cánh tay đau nhức kịch liệt, cái kia vốn là yếu ớt quang nhận kịch liệt lấp lóe, gần như dập tắt. Lực lượng khổng lồ trên lệch để nàng như là trong cuồng phong lá rụng, lảo đảo lùi lại. Hắn thậm chí ngay cả bước chân cũng không từng di động mảy may. Chương 19 vợ chồng rằng co cùng ngươi thực tình, 2, chương 19 vợ chồng rằng co cùng ngươi thực tình, 2, nhưng mà, ngay tại cái này kịch liệt, gần như tuyệt vọng trong đối kháng, Mạc Liên trên cổ tay cựu tiêu nghiệm tâm hoàn còn tại điên cuồng rung động, phát ra lạnh leo thấu xương. Nhưng một cái làm nàng trong nháy mắt thất thần, cơ hồ hít thở không thông phát hiện đánh trúng vào nàng, vòng này, cái này có thể hạn chế tu sĩ linh căn, khiến cho linh lực hỗn loạn thần khí. Giờ phút này đối với Long Phục Đỉnh đầu ngón tay cái kia tinh thuần mà kiếm khí cường đại, vậy mà không phản ứng chút nào. Cái kia hạn chế chi lực như là châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Phản phất Long Đế linh căn cũng không bị phán định là ác ý. Phát hiện này để Mạc Liên động tác xuất hiện một tia trì trệ, tâm thần bị chấn. Ngay tại sát na này, Long Phục Đỉnh bắt được nàng sơ hở, nhưng hắn cũng không thừa cơ hạ nặng tay, ngược lại thu hồi kiếm khí bén nhọn. Hắn thật sâu nhìn xem Mạc Liên cặp kia tràn ngập chấn kinh, không giảng hòa cực hạn thống khổ con mắt, ở trong đó tỏa ra hắn giờ phút này băng lãnh nhưng cũng phức tạp khuôn mặt. Thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên dị thường trầm thấp, mang theo một loại Mạc Liên đã lâu, gần như thâm tình khẳng hạn, nhưng lại ẩn chứa làm người sợ run quyết tuyệt. Liên Nhi, Cựu Tiêu Nghiệm Tâm hoàn hạn chế không được ta, hắn chậm rãi nói ra, ánh mắt phảng phất xuyên thấu trước mắt dương cung bạc kiếm, thấy được quá khứ xa xôi, chính là bởi vì ta yêu tha thiết ngươi, ta mới càng không thể để cho mình trở thành phong ấn kia tế phẩm. Ta không có khả năng lưu ngươi một người ở trên đời này, không có khả năng lưu con của chúng ta mất đi phụ thân che chở. Ta nhất định phải còn sống, lấy bất kỳ giá nào, dù là lương meo cái này vĩnh thế tội nghiệp. Phần này yêu mới là ta giờ phút này lực lượng căn nguyên, cũng là vòng này không cách nào trói buộc ta nguyên nhân. Lời nói này, vạn mẹo đem đối với Mạc Liên yêu cùng đối tự thân tổn tục bệnh trạng chấp nhất buộc chặt cùng một chỗ, giao phó hắn tàn khốc hành vi một loại là yêu hy sinh bi tình sát thái. Cái kia thâm tình ngữ khí cùng yêu hai chữ, như là sắc bén nhất độc nhận, trong nháy mắt đâm xuyên qua Mạc Liên bởi vì cựu tiêu vòng mất đi hiệu lực mà sinh ra kinh nghi, tại nàng tuyệt vọng tâm hồ bên trong bỏ ra một viên ngắn ngủi mê hoặc cục đá, một tia hoang đường, cơ hồ bị cái này vạn mẹo thâm tình chỗ đả động chua xót cảm giác không bị khống chế phun lên chót mũi. Nhưng mà cái này tia dao rộng vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, ngay tại Mạc Liên tâm thần bởi vì bất thình lình thâm tình tỏ tình mà xuất hiện một tia vết nước sát na, Long Phục Đỉnh trong mắt tinh quang lóe lên, hắn động nhanh như quỷ mị, không còn là hai chỉ kiếm khí mà là chập ngón tay lại như dao, lôi cuốn lấy một cỗ nhu kình vô cùng tinh chuẩn điểm hướng Mạc Liên bên gáy. Phúc, một tiếng vang nhỏ, Mạc Liên chỉ cảm thấy bên gáy tê dần, một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng trong nháy mắt tràn vào, thế giới trước mắt đông nhiên trời đất quay cuồng. Long Phục Đỉnh cái kia hỗn hợp có thâm tình cùng lãnh khốc khuôn mặt, trong ngực bá ngôn nho nhỏ tá lót, cùng trong tay cái kia đoạn sắp dập tắt hàm quang công nhận, đều trong nháy mắt mơ hồ đi xa. Vô biên hắc ám giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt thôn phệ nàng tất cả ý thức. Nàng mềm nhũn hướng trước ngã xuống, trôi kiếm trong tay tuột tay rơi xuống, cái kia đoạn ảm đạm vỏ quýt quang nhận tại tiếp xúc lạnh như băng mặt trong nháy mắt, ầm một tiếng vang nhỏ, triệt để tiêu tán thành vô hình, chỉ để lại một cái lẻ loi trơ trọi, phong cách cổ xưa trôi kiếm lăn xuống tại cùng trên gạch. Long Phục Đỉnh tay mắt lênh lẹ, tay trái quét tới, tại Mạc Liên ngã xuống đất trước vững vàng đỡ nàng mất đi chi giác thân thể. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực thê tử tái nhợt tiểu thụy, nước mắt chưa khô gương mặt, vừa nhìn về phía trên mặt đất cái kia từng thấy chứng bọn hắn vô số ngọt ngào thời khắc hàm quan kiếm bính. Ký ức mảnh vỡ không bị khống chế hiện lên, Phổ Đà Sơn phía sau núi rừng trúc, hắn đem chuôi này được từ thượng cổ di tích kỳ dị chuôi kiếm trịnh trọng đặt ở nàng lòng bàn tay, nàng rót vào linh lực lúc, đạo thứ nhất sáng chói ánh sáng lưỡi đao sáng lên, tỏa ra nàng ngạc nhiên con ngươi, như là đựng đầy tinh thần. Hắn nắm tay của nàng, từng chiêu từng thức dạy bảo, nàng ngụm về lại chăm chú dáng vẻ. Nàng rúc vào trong ngực hắn, đầu ngón tay nhẹ vỗ về trên chuôi kiếm đường vân, cười nói đây là nàng lễ vật chân quý nhất. Một tia kịch liệt, cơ hồ khiến hắn nắm bất ổn tã lót đau đớn đống nhiên nắm lấy Long Phục Đỉnh trái tim. Thanh kiếm này kết nối với bọn hắn thuần túy nhất mỹ hảo quá khứ, mà giờ khắc này nó ảm đạm nằm tại trên mặt đất băng lãnh, như cùng hắn bọn họ ở giữa bị xé nứt tình ý. Hắn hít sâu một hơi, cương ép đè xuống quần cuộn tâm triều, ánh mắt một lần nữa trở nên băng lãnh mà cứng rắn. Cái kia ngắn ngủi ôn nhu hồi ức, chẳng những không có dao động quyết tâm của hắn, ngược lại giống tôi lửa nước lạnh, để hắn càng thêm thanh tỉnh nhận thức đến, chỉ có thu hoạch được vĩnh hằng lực lượng mới có thể vĩnh viễn bảo vệ hắn muốn bảo vệ hết thảy, hoặc là vĩnh viễn chiếm hữu hắn không muốn mất đi hết thảy. Mất đi lực lượng, mất đi đế vị, mất đi Mạc Liên, dạng này tương lai hắn tuyệt không cho phép. Người tới, hắn trầm giọng quát, thanh âm khôi phục đế vương uy nghiêm cùng lãnh khốc. Trong bóng tối, mấy tên tâm phúc thị vệ giống như quỷ mị cấp tốc hiện thân, quỳ một chân trên đất, bệ hạ, đưa hoàng hậu về U Trúc Cư. Long Phục Đỉnh ánh mắt đảo qua hôn mê Mạc Liên, không mang theo một tia nhiệt độ, cực kỳ chăm sóc. Không có chấm mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu hoàng hậu tĩnh dưỡng, cũng không thể để nàng rời đi tầm cung nửa bước. như lại có bất kỳ sơ thất nào hắn chưa hết trong giọng nói, là sát ý lạnh như băng. Tuân chỉ, bọn thị vệ nghiêm nghị tuân mệnh, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hôn mê hoàng hậu. Long Phục Đỉnh không nhìn nữa bị mang đi Mạc Liên, ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống trong ngực cái kia nho nhỏ, quyết định hắn tương lai con đường tạ lót. Hắn xoay người, dùng chống đi tay phải, chậm chạp mà kiên định nhặt lên trên mặt đất cái kia băng lãnh hàm quang kiếm bính. Phong cách cổ xưa kim loại xúc cảm truyền đến, mang theo Mạc Liên lưu lại một tia nhiệt độ cơ thể, cũng mang theo qua lại tuế nguyệt nặng nề. Hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phản phất muốn đem những cái kia không đúng lúc mềm mại hồi ức tính cả tín vật này bản thân đều bóp nát tại lòng bàn tay. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn lộ ra càng thêm cô tuyệt, ôm áp bấu tử, tay cầm chuôi kiếm, từng bước một, quyết tuyệt đi hướng cái kia thâm cung càng u ám chỗ sâu, đi hướng đầu kia lấy cốt nhục lát thành, thông hướng lực lượng cùng vĩnh hằng không đường về. Cái kia hàm quang kiếm bính trong tay hắn đã không còn ánh sáng, chỉ còn lại có một mảnh nặng nề, băng lãnh hắc ám. Chương 20 huyết tế vực sâu con rối kinh hồn, 1, chương 20 huyết tế vực sâu con rối kinh hồn, 1, Mạc Liên thân thể bị thị vệ coi chừng dựng lên, giống một mảnh mất đi sức sống lá rụng. Long Phục Đỉnh ánh mắt tại nàng trắng bệch như tờ giấy trên khuôn mặt dừng lại một cái chớp mắt, cái kia từng đượm đầy yêu thương đôi mắt đóng chặt, dài thiệp bên trên còn ngừng chưa khô nước mắt, như là thần lộ treo ở sắp chết trên cánh hoa. Hắn ép buộc chính mình rời đi ánh mắt, rơi trên mặt đất hàm quang kiếm bính. Hắn túi người nhặt lên, băng lanh kim loại xúc cảm trong nháy mắt đâm vào lòng bàn tay, mang theo Mạc Liên lưu lại một tia nhiệt độ cơ thể, cũng mang theo trong tuế nguyệt quá khứ rừng trúc lưỡi kiếm. Dưới ánh trăng ôm nhau toàn bộ trọng lượng, cái kia đoạn ảm đạm quang nhận dập tắt trước cuối cùng run lên, phản phất tại trong lòng hắn cắt một đạo đấm máu lỗ hồng. Nhưng hắn chỉ là càng chặt nắm lấy chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phản phất muốn đem cái này không đúng lúc mềm mại tính cả tất cả dao động đều bóp nát. Đưa về u trúc cư thanh âm của hắn khôi phục đế vương lạnh lẽo cứng rắn, như là tôi lửa hàn thiết, truyền điều huyền tử, toàn lực điều dưỡng hoàng hậu phật thể. Tăng số người thị vệ cung nữ, một tấc cũng không rời. Hoàng hậu nếu có mảy may sai lầm, hoặc lại bước ra tẩm cung nửa bước, hắn ánh mắt lạnh như băng đảo qua quỳ xuống đất thị vệ thủ lĩnh, các người tính cả cựu tộc đều là lấy thất trách luận xử, đều chu tuyệt. Tuân chỉ, thị vệ thủ lĩnh thanh âm mang theo không cách nào ức chế run rẩy, thật sâu dập đầu. Đế vương sắc ý như là thực chất băng truy treo lên đỉnh đầu. Nhìn xem Mạc Liên bị coi chừng khu vực cách, biến mất tại cung đạo trong bóng tối, Long Phục Đỉnh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn cúi đầu, trong ngực ta lót có chút giật giật, phát ra nhỏ xíu, như là mèo con giống như ưng. Bá ngôn, con của hắn. Một cỗ bén nhọn đau đớn trong nháy mắt chiếm lấy hắn, so nguyền rủa mang tới suy yếu càng sâu. Hắn hít sâu một hơi, đem cái này không đúng lúc mềm yếu tính cả cái kia băng lãnh hàm quang kiếm bính cùng nhau đặt vào trong tay áo, phản phất giấu một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng chứng cứ phạm tội. Đi hắn không quay đầu lại, ôm quyết định đế quốc tương lai tế phẩm sải bước đi hướng hoàng cung chỗ sâu, đi hướng sớm đã chuẩn bị tốt khoái mã. Bóng lưng tại thảm đạm dưới ánh trăng, cô tuyệt như nhìn về phía vực sâu ngân thạch. Tứ chú lòng ra bi cảnh cửa vào bảy con khoái mã như là dung nhập bóng đêm u linh, tiếng chân ngột ngạt, xé rách tứ châu biên cảnh dãy núi tĩnh mịch. Đến mặt kia đao bổ dịu đục giống như tuyệt bích trước, Long Phục Đỉnh điểm chặt dây cương. Mười tên thân vệ như bóng với hình giống như tàn ra, trong nháy mắt biến mất tại gầy trơ xương núi đá cùng rậm rạp tán rừng ở giữa, chỉ để lại một người dẫn ngựa đứng trang nghiêm. Coi đây là trung tâm, giám thị phương viên năm dặm. Long Phục Đỉnh thanh âm tại sơn cốc hồi âm bên trong lộ ra trống vắng, phàm người xông vào, giết chết bất luận đội. Tuân mệnh, trong bóng tối truyền đến mười đạo đều nhịp quắc khẽ. Một tên tiềm phục tại tán cây chỗ sâu thị vệ, xuyên thấu qua cảnh lá khe hở, nhìn xem Long Đế tung người xuống ngựa, ôm cái kia trướng mắt vàng sáng tã lót đi hương, cái kia nhìn như tự nhiên mà thành vách đá. Trong lòng điểm khả nghi như dây leo sinh trưởng tốt, tam hoàng tử. Bệ hạ đêm khuya mang theo hấu tử đến tận đây tuyệt địa, cần làm chuyện gì? Nhưng hắn gắt gao cắn môi dưới, đem tất cả nghi vấn cùng bất an ép về đáy lòng, chỉ còn lại đối với chức trách trung thành cảnh giới, ánh mắt như chim ưng quét mắt hắc ám trong rừng. Chỉ gặp Long Phục Đỉnh tại trước vách đá đứng vững, đưa tay phải ra, lòng bàn tay lăng không ấn xuống. Tối nghĩa cổ lão âm tiết từ hắn phần môi tràn ra, lòng bàn tay nổi lên yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác vầng sáng màu ngà sữa. Sau một khắc, vách đá cứng rắn như là sóng nước dập dờn mở gợn sóng, một đạo biên giới vặn bẹo tia sáng môn hộ y mắng mở rộng. Các ngươi hôm nay cái gì cũng không thấy. Long Đế thanh âm mang theo kỳ dị tiếng vọng truyền đến, băng lãnh mà uy nghiêm, như là sau cùng cảnh cáo. Hắn dẫn ngựa thân ảnh dẫn đầu chui vào mảnh kia gợn sóng, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia vặn vẹo môn hộ lập tức khôi phục thành băng lãnh vách đá, phản phất vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Xuyên qua tầng kia sền sệt băng lãnh giới hạn cố định trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nồng đậm có cây hương thơm cùng tinh thuần linh khí đập vào mặt, trước mắt là một mảnh rộng lớn vô ngần, sinh cơ bừng bừng thế ngoại thiên địa. Trong suốt bầu trời, xanh ngắt dãy núi, uốn lượn thanh khê, trong không khí chảy xuôi cơ hồ hóa thành thực chất linh khí. Long Phục Đỉnh thân ảnh đã không tại nơi xa, ôm ấp tá lót, như là mảnh này thần bí thiên địa bên trong duy nhất dị sắc. Cố Đình lập tức tập trung ý chí, đè xuống bước lên kinh đảo hải lãng, bước nhanh về phía trước, ủy một chân trên đất, bệ hạ. Long Phục Đỉnh ánh mắt đảo qua hắn, mang theo xem kỹ, khẽ bước cằm, thanh âm nghe không ra cảm xúc, hoàng thái hậu ở đâu? Cố Đình trầm giọng hồi bẩm, không dám có chút dầu diếm, bẩm bệ hạ, hoàng thái hậu từng ý đồ cưỡng ép rời đi tu du nguyên cảnh, bị thần theo chỉ ngăn lại. Nàng cảm xúc cực kỳ kích động, trách cứ chúng thần làm tránh cho hổ, nói lời muốn đi ngoại giới tìm kiếm trợ lực ngăn cản bệ hạ. Chúng thần không dám thất lễ, nửa bước chưa cách, hoàng thái hậu cuối cùng nôn đạo nàng tại tế tự thạch thất trước đợi ngài. Hắn dừng một chút, thanh âm thấp hơn chút, thần sắc đau buồn muốn tuyệt. Long Phục Đỉnh trong mắt hàn quang lóe lên, như là băng hổ vỡ ra một cái khe. Mẫu thân quả nhiên biết, là Mạc Liên trước khi hôn mê thông báo sao? Hay là mẹ con đồng lòng cảm ứng được nơi đây huyết mạch rung động? Hắn hừ lạnh một tiếng, xua tan những ngày vô vị suy nghĩ, đối với Cố Đình ra lệnh, ngươi chờ đợi ở đây. Vô luận nghe được cấm địa phương hướng truyền đến loại nào tiếng vang, thúc thiết, tiêu thảm, thậm chí hài nhi khóc nỉ non, đều không hứa tới gần. Không có chấm mệnh lệnh, bất luận kẻ nào dám can đảm từ cửa vào ẩn nấp tiến vào, ngươi giết chết bất luận tội. Lời của hắn chém đinh chặt sát, mang theo không thể nghi ngờ đế vương ý chí cùng một tia không dễ dàng phát giác nôn nóng. Thần tuân chỉ. Cố Đình nghiêm nghị tuân mệnh, dắt qua Long Đế ngựa, lùi đến một bên. Hắn nhìn xem Long Đế ôm ấp tá lót, một mình đi hướng mảnh kia bị to lớn phủ văn vách đá vần quanh, dù cho cách khoảng cách cũng có thể cảm nhận được nặng nề kiểm chế cùng ẩn ẩn tà dị uy áp khe núi, trong lòng bất an như là đồng vụ giống như tràn ngập ra. Hài nhi kia tá lót, tại bí cảnh vĩnh hằng bất biến nhu hòa sắc trời bên dưới, giờ phút này lộ ra như vậy chói mắt, như là một cái không rõ tiêu ký. Xuyên qua cái kia do lịch đại tông chủ tinh huyết khắc ấn, linh quang lưu chuyển, tản ra thê lương bi tráng cùng cường đại giam cầm ý chí phủ văn vách đá mê trận, kiềm chế nặng nề khí tức cơ hồ khiến người ngạt thở. Thế tự thạch thất như là cự thú miệng, sâu khảm tại bên trong ngọn núi nhỏ, nửa đậy cửa đá khổng lồ sau là đậm đặc đến tan không ra, phản phất có thể thôn phệ tia sáng thâm thúy hắc ám. Thạch thất trước, Chu Thị lẻ loi mà đứng, đưa lưng về phía cửa vào. Thân ảnh của nàng ở thạch thất tản ra băng lãnh, hỗn loạn, tràn ngập thuần túy oán độc cùng dục vọng hủy diệt khí tức bên trong, lộ ra đặc biệt đơn bạc mà nhỏ bé, nhưng lại mang theo một loại như tảng đá cố chấp cùng tuyệt vọng bình tĩnh. Long Phục Đỉnh bước chân tại khoảng cách nàng ngoài mấy trượng dừng lại. Trong ngực hắn bá ngôn tựa hồ bị nơi đây tràn ngập âm lãnh tà dị khí tức quá nhiều, bất an vặn vẹo một chút, phát ra nhỏ xíu, như là chấn kinh ấu thú giống như nghẹn ngào. Cái này yếu ớt tiếng khóc, như là đầu nhập nước động đá, trong nháy mắt phá vỡ nặng nề yên tĩnh. Chu Thị bỗng nhiên xoay người, trên mặt của nàng lại không ngày xưa ung dung bình tĩnh, chỉ còn lại có khắc cốt bi phẫn, tuyệt vọng, cùng một loại gần như thiêu đốt mâu tính hào quang. Ánh mắt của nàng như là tôi lửa mũi tên, gắt gao đính tại Long Phục Đỉnh trong ngực tá lót bên trên. Thanh âm bởi vì cực hạn kích động cùng đau lòng mà run rẩy kịch liệt, mang theo cấp huyết lên án, Phục Đỉnh. Ngươi xem một chút. Mở cặp mắt của ngươi ra nhìn xem. Ngươi trong ngực ôm là cái gì? Đó là ngươi thân sinh cốt đủ. Là một cái sống sờ sờ, sẽ khóc sẽ cười, mới vừa tới đến trên đời này hải tử. Hắn không phải một kiện đồ vật. Càng không phải là ngươi long ra cái kia dơ bẩn nguyền rủa tế phẩm. Nàng đỗng nhiên chỉ hướng cái kia như là địa ngục cửa vào âm trầm thách thất, đầu ngón tay bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Chương 20 huyết tế vực sâu con rối kinh hồn 2. Chương 20 huyết tế vực sâu con rối kinh hồn 2. Ngươi xem một chút nơi này. Nhìn xem những vách đá này, thanh âm của nàng cất cao, tràn đầy xuyên thấu lịch sử bị thương, những phủ văn này, bọn chúng là dùng ngươi lịch đại tiên tổ huyết nục, thần hồn cùng suốt đời tu vi khắc xuống, là bọn hắn sinh mệnh cuối cùng sau cùng gào thét cùng giáng cầm. Phụ thân ngươi long thắng, hắn chính là ở chỗ này, tại cái kia thạch thất đen kịt bên trong, dùng ca ca ngươi tinh võ, cái kia thiên tư tuyệt thế, vốn nên quang diệu long gia hải tử, tươi sống sinh mệnh, đổi lấy cái kia thân bị mùi rủa ô nhiễm, vặn mèo tâm trí lực lượng. Chu Thị trong mắt nước mắt trào lên, lại thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Ngươi cũng muốn bước hắn theo góc sao? Dùng ngươi thân nhi từ máu đi nhuộm đỏ đầu này vĩnh viễn không có điểm dừng, thấm đầy lòng già cốt nhục con đường. Ngươi còn muốn cho cái này bi kịch tại hạ một đời trên thân tái diễn sao? Long Phục Đỉnh thân thể vài không thể xem xét kéo căng, như là bị vô hình cự truy đánh trúng. Lời của mẫu thân mỗi một chữ cũng giống như dị xét đau cùn, lặp đi lặp lại cắt hắn dùng đế vương trách nhiệm cùng gia tộc số mệnh cưỡng ép băng phong tâm phòng. Phụ thân Long Thắng hiến tế tinh võ thảm liệt cảnh tượng, cái kia nửa khối nhuốm máu bình an ngọc vỡ, tinh võ cuối cùng dãy rủa chỉ ấn. Những này bị tận lực kiềm chế mảnh vỡ ký ức, giờ phút này không gì sánh được rõ ràng quần quật đi lên, mang theo huyết tinh cùng tuyệt vọng khí tức, đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Cái kia vặn bẹo lực lượng, cái kia mẫn diệt nhân tính, chẳng lẽ đây thật là thoát khỏi nguyền rủa đường tắt duy nhất? Không, hắn Long Phục Đỉnh là khai quốc chi quân, là nhất định nhất thống bát hoang đế vương. Vận mệnh của hắn, há có thể bị cái này chạy xuôi tại trong huyết mạch dơ bẩn gông xiềng trói buộc? Mẫu thân thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, mang theo một loại cưỡng ép kiềm chế cuồng bạo cùng không nhịn được quyết tuyệt. Ta biết ngài ở chỗ này chờ ta, ta cũng biết ngài muốn nói cái gì, nhưng con đường của ta đã quyết định, không dung sửa đổi. Hắn cúi đầu, ánh mắt rơi vào trong tã lót bá ngôn cái kia nhiều nếp nhăn, bởi vì bất an mà hơi đỏ lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hài nhi tinh khiết ánh mắt vô tội phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn. Một tia đau nhức kịch liệt hiện lên Long Phục Đỉnh đáy mắt, nhưng hắn cấp tốc đem nó nghiền nát, ép buộc thanh âm của mình càng lạnh lẽo cứng rắn hơn mấy phần, như là sắt thép ma sát. Hy sinh bá ngôn một người, lấy tinh khiết huyết mạch chi lực lắng lại phong ấn phản vệ, ta không chỉ có thể trùng hoạch lực lượng, thậm chí có thể siêu việt phụ thân năm đó đoạt được. Chỉ có như vậy, ta mới có thể còn sống, mới có thể tiếp tục chấp trưởng Long Quốc, chấn nhiếp tứ phương đạo trích, mới có thể che chở Mạc Liên, che chở Bà Chiêu, Bà Du, mới có thể kết thúc nguyền rủa này đối với ta Long gia đời đời tra tấn. Đây là đế vương trách nhiệm, là gia chủ số mệnh, càng là đánh vỡ cái này vô tận huyết tế luân hồi duy nhất cơ hội. Bá ngôn hy sinh, đem đúc thành Long Quốc vạn thế chi cơ. Tên của hắn đem vĩnh khắc Long gia tấm bia to, thụ vạn thế kính ngưỡng. Hắn ý đồ dùng hùng vĩ tự sự bao khỏa cái này trần trụi tàn nhẫn. Chu Thị lảo đảo một bước, phản phất bị nhi tử lánh khốc tuyên ngôn rút khô tất cả khí lực. Trong mắt nàng cuối cùng một tia chờ mong triệt để dập tắt, chỉ còn lại có sâu không thấy đáy tuyệt vọng cùng một loại nhìn thấu bản chất bi thương. Trách nhiệm, số mệnh, đánh vỡ luân hồi, vạn thế chi cơ. Nàng cười thảm đứng lên, tiếng cười tại trống trải trong khe núi quanh quẩn, thê lương đến như là cú vọ gào thét, tràn đầy vô tận trào phúng. Long Phục Đỉnh, ngươi cùng phụ thân ngươi một dạng, đều bị nguyền rủa này mang tới lực lượng triệt để mê hoặc tâm thiếu. Che đôi mắt, ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái bộ dáng này, lãnh cốc, ích kỷ, hám lợi đen lòng, liên thân sinh cốt đục đều có thể làm đổi lấy lực lượng băng lãnh thẻ đánh bạc. Cái này chẳng lẽ chính là ngươi muốn đánh vỡ luân hồi? Dùng một cái mới, càng vô tội hy sinh, đi kéo dài cũ, càng sâu tội ác. Cái này sẽ chỉ để cho ngươi tại trong vực sâu càng lún càng sâu, cuối cùng bị tà ma kia ý chí triệt để thôn phệ. Nàng đỗng nhiên chỉ hướng cái kia sâu thẳm như là ma nhãn thạch thất cửa vào, thanh âm bén nhọn như lao, phản phất muốn dùng ngôn ngữ đâm xuyên cái kia hắc ám hạch tâm, nhìn xem ở trong đó, cảm thụ cố khí tức kia, cái kia u hoàng bá quân tàn niệm. Nó muốn chính là cái này. Nó dùng sức mạnh dụ hoặc chúng ta Long gia nhiều đời tông chủ, để cho chúng ta huyết mạch tương tàn, cha con, huynh hại đệ, đem trong gia tộc có hy vọng nhất, tinh khiết nhất sinh mệnh dâng lên nó tế đàn. Ngươi làm như vậy, không phải đang đánh phá nguyên rủa, ngươi là đang đốt nuôi nó, ngươi là đang thỏa mãn nó cái gì vĩnh hằng, tham lam kém ăn. Ngươi là tại tự tay đem Long gia, đem ngươi khai sáng đế quốc, đẩy hướng càng triệt để hơn, càng thêm đen tối hủy diệt vực sâu. Chu thị lên án như là sau cùng cảnh báo, gõ vang tại Long phục đỉnh sâu trong linh hồn. Long phục đỉnh hô hấp đống nhiên trở nên thô trọng, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Lời của mẫu thân giống độc nhất rắn, tinh chuẩn chui vào hắn ý đồ dùng hùng vĩ lý tính cùng đế vương trách nhiệm bệnh áo giáp khe hở. Thạch thất chỗ sâu, cái kia cố băng lãnh, hỗn loạn, tràn ngập thuần túy hoán độc cùng dục vọng hủy diệt khí tức phảng phất bị Chu thị ngôn ngữ cùng Long phục đỉnh trong lực tế phẩm triệt để kích hoạt lên. Nó trở nên trước nay chưa có sinh động, đói khát. Như là ngủ say vạn tái đói khát cự thú đống nhiên ngửi được nhất tươi đẹp huyết thực, ở trong hắc ám hương phấn mà ma luyện lấy răng nanh, phát ra im ắng gào thét. Hắn trong tay áo bạch long đoán ngọc nóng hồi lúc người, mà thạch thất chỗ sâu tới đồng nguyên hắc long huyền ngọc thì truyền đến càng thêm mãnh liệt, mang theo tham lam cùng thúc dục cộng minh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình cái kia không khô trôi qua lực lượng, bởi vì cái này tới gần cùng hiến tế tới gần, lại sinh ra một loại bệnh trạng, đảo ngược hương phấn cùng khao khát. Phản phất thân thể của hắn bản thân, cũng tại khát vọng trận huyết tế này hoàn thành. Mâu thuẫn trong lòng hắn kịch liệt giao phong, như là hai cỗ cuồng bạo dòng lũ đụng nhau, đối với vinh hằng lực lượng khát vọng, đối với trí cao quyền hành tham lam, đối với đế quốc lật úp sợ hãi, đối với Mạc Liên cùng mặt khác hai đứa bé tương lai lo lắng. Đây hết thể nặng nề quá cân, đều đặt ở cái kia tên là tình thương của cha yêu đất cây cân một mặt, mà đổi thành một mặt, là bá ngôn cái kia nhẹ như lông hồng nhưng lại nặng hơn Thái Sơn còn nhỏ sinh mệnh. Đủ. Long phục đỉnh bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng như dã thu gầm nhẹ, đánh gây mẫu thân khắp huyết lên án. Trong mắt của hắn cuối cùng một tia kiên nhẫn cùng do dự hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bị đâm trúng tâm sự nóng nảy cùng bị buộc đến tuyệt cảnh hung lệ. Ta đã không có lựa chọn nào khác. Thân thể của ta ngày càng sa sút, linh lực như giữa ngón tay cắt chảy. Nếu ta lực lượng mất hết, Long quốc trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ, biến thành quần hùng tranh giành chiến trường. Mạc Liên sẽ như thế nào? Bá Chiêu, Bá Du ai đến che chở? Cái này đáng chết nguyền rủa. Chỉ có pháp này có thể giải. Hy sinh một người, bảo toàn đại cục. Đây là sau cùng con đường. Hắn không nhìn nữa mẫu thân cái kia tuyệt vọng đến làm lòng người nát ánh mắt, phản phất nhìn nhiều đều sẽ để hắn xây lên quyết tâm sụp đổ. Hắn ôm tá lót, mở ra bước chân nặng nề, kiên định không thay đổi hướng lấy cái kia như là địa ngục miệng tế tự thạch thất đi đến. Mỗi bước ra một bước, đều phản phất giẫm tại bụi gai phía trên, nhưng lại mang theo một loại vấn đạo giống như quyết tuyệt. Không. Phục đỉnh. Dừng tay. Ngươi không có khả năng. Chu thị phát ra tê tâm liệt phế thét lên, tình thương của mẹ áp đảo sợ hãi. Nàng như là hộ tể sư tử cái, bộc phát ra tốc độ kinh người, đột nhiên nhào tới trước, rỗi ra khô gầy lại hữu lực hai tay, liều lĩnh chụp vào Long phục đỉnh trong ngực tá lót. Nàng muốn cướp về cháu của nàng. Cũng ngay, Long phục đỉnh trong mắt lộ hung quang, lý trí bị nóng nảy cùng cái kia có nguồn gốc từ thạch thất thúc dục bao phủ hoàn toàn. Hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hoàn thành hiến tế. Hắn nhìn cũng không nhìn, ông tá lót tay phải không nhúc nhích tí nào. Tay trái khuỵu tay mang theo quán chú còn sót lại linh lực cự lực, như là công thành truy giống như hung hăng hướng về sau đánh tới. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Chu thị kêu rên im bặt mà dừng. Nàng đánh ra trước thân thể như là như diều đứt dây, bị cái này không giữ lại chút nào một kích hung hăng đụng bay ra ngoài. Khô gầy thân thể đập ầm ầm tại ngoài mấy trượng băng lãnh phủ văn trên vách đá, phát ra một tiếng rợn người tiếng xương đứt. Máu tươi trong nháy mắt từ khóe miệng nàng tràn ra, nàng liền hô một tiếng kêu đau đều không thể phát ra, liền mắt tối sầm lại, như là rách nát bao tải giống như mềm nhũn trượt chân trên mặt đất, triệt để đã mất đi ý thức. Gương mặt dàn mua bên trên, cuối cùng ngưng kết thần sắc là cực hạn thống khổ cùng khó có thể tin tuyệt vọng. Chương 20 huyết tế vực sâu con rối kinh hồn, 3, chương 20 huyết tế vực sâu con rối kinh hồn, 3, bá ngôn tựa hồ cảm nhận được trên thân phụ thân tản ra cuồng bạo sát ý cùng thạch thất truyền đến hấp lực khủng bố, rốt cục lên tiếng khóc lớn lên, to rõ mà thê lương hải nhi tiếng khóc nỉ non, tại cái này tràn ngập cổ lao phong ấn cùng khí tức tử vong trong cấm địa, như đều là trận này nhân luân thảm kịch gõ sau cùng, tuyệt vọng trung tăng. Tiếng khóc đâm rách bí cảnh yên tĩnh, cũng hung hăng đau nhói Long phục đỉnh sớm đã chết lặng buồn tim, nhưng hắn chỉ là đem tá lót ôm càng chặt, bước chân càng nhanh phóng tới cái kia phía nửa đậy, thông hướng hắc ám cửa đá. Cùng lúc đó, Thứ Châu quần sơn, Long gia bí cảnh cửa vào bên ngoài. Bóng đêm như mực, sơn lâm tĩnh mịch. Tiêm phục tại chỗ tối 10 tên Long đế thân vệ, như là dung nhập bóng ma tượng đá, cảnh giác giám thị lấy bốn phía. Bọn hắn hô hấp kéo dài, tinh thần cao độ tập trung, không dám có chút lơ biếng. Vậy hạ nghiêm lệnh còn tại bên hai, người xông vào, giết chết bất luận tội. Đột nhiên, hưu, một đạo rất nhỏ đến cơ hồ không thể nhận ra tiếng xé gió, như là độc xà thổ tín, không có dấu hiệu nào vang lên. Ách a, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm bạch phá bầu trời đêm. Một tên tiềm phục tại sau lùm cây thị vệ chỗ cổ đông nhiên xuất hiện một cái xuyên thấu lỗ máu. Không có máu tươi cuồn cuộn, chỉ có quỷ dị, như là bị đốt cháy khét giống như màu đen biên giới. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy một chút, liền triệt để sủi lơ, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng mờ mịt, đến chết cũng không biết là cái gì tập kích chính mình. Địch tập. Cảnh giới, thị vệ thủ lĩnh phản ứng cực nhanh, nghiêm nghị gào thét, trong nháy mắt rút ra bên hông trường đao. Còn lại thị vệ cũng lập tức từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, nhao nhao lộ ra binh khí, lưng đợi lưng kết thành trận hình phòng ngự, khẩn trương tìm kiếm hắc ám đầu nguồn. Ha ha ha, là các ngươi ẩn nấp rồi đi. Đứa bé kia, ta vừa mới đuổi tới phụ cận, liền cảm giác không đến hải tử này. Nói cho ta biết, hảo đệ đệ của ta ở nơi nào? Một ngẫu nhân thanh âm tại cái này giã ngoại lộ ra kinh khủng dị thường, để cho người ta càng thêm bối rối. Cho dù là đi theo Long Đế một năm chẳng khác gì là luyện khí kỳ đỉnh phong mười cận bệ. Cái này, đây là cái quỷ gì thanh âm? Cái gì hài tử à? Thị vệ bắt đầu hoảng hốt, căn bản không biết đây là vật gì. Thêm nữa đêm khuya lờ mờ, càng thêm là thấy không rõ lắm. Giang giác, lại một tiếng làm cho người dùng mình giòn vang từ cánh bên truyền đến. Một tên thị vệ đầu lâu bị một cỗ không cách nào kháng cự cự lực cưỡng ép thay đổi 180 độ. Xương gãy thanh âm vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Hắn lồi ra trong ánh mắt phản chiếu ra một cái màu nâu đậm, như là gỗ mục giống như thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sợ hãi như là băng lãnh thủy triều trong nháy mắt che mất còn lại thị vệ. Đây không phải người, đây cũng không phải là nhân loại có thể có tốc độ cùng lực lượng. Ở bên kia, một tên thị vệ khác phát hiện dị thường, chỉ hướng một gốc cổ thụ bóng ma. Hắn lời còn chưa dứt, cái kia đạo màu nâu đậm thân ảnh như là như thuấn di xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một cái nhân ngẫu. Màu nâu đậm chất gỗ thân thể che kín kỳ dị hoa văn, chỗ khớp nối là thô ráp góc nối kết cấu, trên mặt chỉ có mơ hồ không rõ ngũ quan vết khắc, trống rông hốc mắt chỗ sâu, hai điểm sâu thẳm làm cho người khác tim đập nhanh hào quang màu xanh thấm thăm thẳm nhảy lên. Nó không có vũ khí, nhưng này song cảnh cô giống như bàn tay, giờ phút này chính nhỏ xuống lấy sền sệt, hỗn hợp có mảnh gỗ vụn cùng huyết đục chất lỏng màu đỏ sớm, đó là vừa mới vặn gãy thị vệ cái cổ lúc nhiễm. Trách quái vật, thị vệ sợ vỡ mật, vô ý thức vùng đào chém tới. Lưỡi đao mang theo kình phong, hung hăng bổ về phía một ngẫu nhân bà bay. Ken. Một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Trường đao chạm tại con rối chất gỗ trên bờ bay, lại chỉ chém vào nhàn nhạt một tầng, tóe lên mấy điểm mảnh gỗ vụn. Phản phất chém chúng chính là ngàn năm thiết mục. To lớn lực phản chấn để thị vệ nứt gan bàn tay. Một ngẫu nhân tựa hồ bị cái này không có ý nghĩa công kích chọc giận. Nó chỗ trống kia trong hốc mắt lục mang đại thịnh. Như gỗ khô bàn tay lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nô ra, vô cùng tinh chuẩn bắt lấy thị vệ cầm đao cổ tay. Giang giác. Phốc phốc. Giận người xương cốt tiếng vỡ vụn cùng huyết đục xé rách âm thanh đồng thời vang lên. Thị vệ cổ tay tính cả cánh tay bị ngạnh sinh sinh bóp nát, xé rách. Xương gãy đâm rách làn da, máu tươi hỗn hợp có xương vụn phun tung tóe mà ra. Đau nhức kịch liệt để hắn phát ra không giống tiếng người rú thảm. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Một ngẫu nhân như là một cái tàn nhẫn hài đồng tại phá giải đồ chơi, động tác mau lẹ mà tinh chuẩn. Nó không nhìn mắt khác thị vệ hoảng sợ vây công, những cái tia đao kiếm chém vào trên người nó như là gãi ngứa, khô thủ bắt lấy tay của thị vệ bà bay, đột nhiên xé ra. Xoẹt. Một đầu đấm máu cánh tay mang theo xương bả vai bị nạnh sinh sinh xé rách xuống tới. Thị vệ tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thân thể như là bao tải rách giống như bị quật bay ra ngoài, đâm vào trên tảng đá, máu thịt bé bét. Các ngươi là cái gì rác rưởi? Không cần coi ta đường. Một ngẫu nhân bị những này ngăn chặn bước chân cận vệ bọn họ khiến cho càng nổi nóng. Đồ sát bắt đầu. Một ngẫu nhân thân ảnh ở trong hắc ám hóa thành một đạo tử vong tàn ảnh. Nó khi thì như quỷ mị giống như xuất hiện tại thị vệ sau lưng, khô chỉ tùy tiện xuyên thủng trái tim hoặc cổ họng, khi thì bắt lấy thị vệ tứ chi, như là sẽ rách vải bóc giống như đem nó tươi sống phân thây. Xương cốt tiếng vỡ vụn, huyết nhục tách rời âm thanh, sắp chết tuyệt vọng tiếng kêu rên. Xen lẫn thành một khúc địa ngục chương nhạc. Nơi nó đi qua, không có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Chân cụt tay đứt bốn chỗ rơi vãi, nội tạng treo ở trên những cây, nồng đậm mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân gốc. Động tác của nó không có chút nào nhân loại cảm xúc, chỉ có một loại hiệu suất cao, băng lãnh, như là chấp hành cố định chương trình giống như tàn nhẫn. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, chín tên tinh nhuệ Long Đế thân vệ, như là con kiến hôi bị nghiền nát, tách rời. Huyết tinh lò sát sinh bên trong, chỉ còn lại có thị vệ thủ lĩnh một người. Hắn dựa lưng vào băng lãnh vách đá, toàn thân đẫm máu, phần lớn là đồng bạn, trong mắt tràn đầy sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng. Hắn nhìn xem cái tiêm màu nâu đậm một ngẫu nhân đạp trên sền sệt vũng máu cùng nội tạng mảnh vỡ, từng bước một hướng hắn đi tới, như là thu hoạch sinh mệnh từ thần. Ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc, thị vệ thủ lĩnh ánh mắt vô ý thức tràn đầy bản năng cầu sinh, cực nhanh liếc qua Long Đế biến mất mặt vách đá kia phương hướng. Ánh mắt kia mang theo một kia yếu ớt, chỉ hướng tính chờ đợi, phản phất nơi đó là duy nhất sinh lộ. Cái này nhỏ xíu ánh mắt biến hóa, như là trong hắc ám nhóm lửa hỏa tinh, trong nháy mắt bị một ngẫu nhân bắt được. A, ở nơi đó a. Ha 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 ha. Nó chỗ trống kia hốc mắt đống nhiên chuyển hướng thị vệ thủ lĩnh ánh mắt chỉ phương hướng, mặt kia nhìn như bình thường vách đá. Hai điểm vũ lục hồn hỏa nhảy lên kịch liệt một chút. Cái kia cố để nó truy tung đến tận đây, nhưng lại tại trước đây không lâu đột nhiên biến mất không còn tăm tích, thuộc về vân giật lần thứ 10 chuyển thế linh hồn yếu ớt ba động. Tựa hồ ngay tại vách đá kia đằng sau. Cách một ngẫu nhân phát ra khô khốc, như là cây khô ma sát tiếng vang, trong nháy mắt bỏ trước mắt dễ như trở bàn tay con mồi. Nó cứng đờ chuyển động đầu lâu, màu nâu đậm chất gỗ thân thể mặt ngoài, vết rạn nhỏ xíu y mắng lan tràn. Nó không nhìn nữa sắp chết thị vệ thủ lĩnh một chút, trực tiếp hướng phía mặt vách đá kia, mở ra nặng nề mà kiên định bộ pháp. Thị vệ thủ lĩnh sống sót sau tai nạn, sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, nhìn xem quái vật kia đi hướng vách đá. Nhưng mà, ngay tại một ngẫu nhân sắp chạm đến vách đá trong nháy mắt, nó tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên dừng lại một chút, quay đầu lại thị vệ thủ lĩnh, sử dụng ánh mắt của mình quỷ dị theo dõi hắn. Người đã vô dụng, chết đi, lập tức trên mặt đất rơi ra dây leo, đem nó trực tiếp chia làm một đống khối thịt. Ngay sau đó, nó chậm rãi nâng lên một cái cây khô cánh tay, năm ngón tay mở ra, đối với vách đá lăng không ấn xuống. Một cỗ vô hình, mang theo mục nát cùng oán độc khí tức lực lượng kỳ dị ba động theo nó lòng bàn tay phát ra. Ông, mặt kia vách đá cứng rắn, vậy mà như là đầu nhập cục đá mặt nước giống như, lần nữa dập dờn mở từng vòng trong suốt gợn sóng. Một cái cùng Long Đế mở ra lúc giống nhau như lúc, biên giới vặn vẹo tia sáng môn hộ, thình lình hiện hiện. Một ngẫu nhân không chút do dự, cất bước bước vào mảnh kia gợn sóng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Cánh cửa kia lập tức khôi phục thành băng lãnh vách đá, chỉ để lại trong sơn cốc đậm đến tan không giá huyết tinh cùng một mảnh tu la như địa ngục thảm trạng. Chương 21 giống nhau kết quả vận mệnh giao hội, 1, chương 21 giống nhau kết quả vận mệnh giao hội, 1, tứ chuột thua du huyễn cảnh cấm địa biên giới cố đỉnh nắm chặt chuôi đao, lốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn tuân theo Long Đế nghiêm lệnh, như là một tôn tượng đá giống như đứng tại nguyên địa, ánh mắt sắc bén quét mắt bí cảnh cửa vào mảnh kia bình tĩnh gợn sóng không gian, cùng càng xa xôi thông hướng cấm địa hạch tâm phủ văn bách đá mê trận phương hướng. Cấm địa chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến hài nhi khóc nỉ non cùng mơ hồ tranh chấp âm thanh, như là vô hình châm nhỏ, lặp đi lặp lại chát thứ lấy thần kinh của hắn. Mỗi một lần bá ngôn tiếng khóc cất cao, đều để tim của hắn đông nhiên một nắm chặt. Đế vương việc nhà, cái này quỷ dị bí cảnh, còn có cái kia làm cho người hít thở không thông cấm địa khí tức, hết thảy đều vượt ra khỏi hắn cái này phàm tục võ giả phạm vi hiểu biết. Hắn chỉ có thể gắt gao nhớ kỹ chức trách của mình, cảnh giới, một tấc cũng không rời. Nhưng mà, một loại nguồn gốc từ vô số lần xa trường chém giết ma lệ ra, gần như dã thu trực giác, không có dấu hiệu nào tại hắn trên lưng nổ tung hoàn toàn lạnh lẽo hàn ý. Cảm giác kia đến mức như thế đột, mãnh liệt như thế, phản phất một đầu ngủ say vạn tái hồng hoang hung thú đống nhiên tại sau lưng mở mắt. Hắn đống nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao khóa hướng bí cảnh cửa vào. Mảnh kia nguyên bản bình tĩnh dập dờn, như là sóng nước gợn sóng không gian, giờ phút này chính kịch liệt và mèo ba động. Một cố khó nói nên lời khí tức xuyên thấu bình chướng không gian, như là ôn dịch giống như trong nháy mắt tràn ngập ra, băng lãnh, sền sệt, tràn đầy ngập trời oán độc cùng thuần túy dục vọng hủy diệt. Cố khí tức này cường đại, chi tà dị, viễn siêu hắn đời này thấy bất luận cái gì địch thủ, thậm chí so cấm địa kia chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến tà niệm càng làm cho hắn cảm thấy phát ra từ linh hồn run rẩy. Phốc phốc, trong gợn sóng tâm như là bị lực lượng vô hình cưỡng ép xé rách. Một cái màu nâu đậm thân ảnh, mang theo mục nát chất gỗ khí tức cùng vô tận tử vong ý vị, như là từ cựu địa ngục chỗ sâu nhất leo ra ác quỷ, ngạnh sinh sinh trên bảo. Cố đỉnh con ngươi bỗng nhiên co vào đến cực hạn. Một ngẫu nhân, nó màu nâu đậm chất gỗ thân thể hiện đầy giống mạng nhện tinh mịn với dạng, chỗ khớp nối thô ráp góc nối kết cấu đang di động lúc phát ra rợn người ken két nhẹ băng lên. Trên mặt mơ hồ vết khắc không có chút nào sinh khí, chỉ có đôi kia trống rông hốc mắt chỗ sâu, hai điểm u lục đến như là lân hỏa hồn mang, khi tiến vào bí cảnh trong nháy mắt, liền tham lam mà tình chuẩn địa tỏa định cấm địa phương hướng, chính là bá luôn cái kia thê lương tiếng khóc nỉ non truyền đến đầu vườn. Cái kia hai điểm lục mang kịch liệt nhảy lên, như là cực đói hung thú người được nhất tươi đẹp vết đụng. Thứ gì? Dám can đảm tự tiện xông vào cấm địa? Cố đỉnh quát lớn như là bình địa kinh lôi, trong nháy mắt xua tán đi trong lòng sợ hãi. Long vệ thủ lĩnh chức trách cùng đối với Long Đế trung thành hóa thành sắt thép ý chí. Không chút do dự, toàn thân hắn cơ bắp trong nháy mắt kéo căng như dây cùng, thích xúc bàng bạc nội lực cầm vang một phát. Bang lang. Bên hông trôi kia nương theo hắn trình chiến nhiều năm bách luyện trường đao ngang nhiên ra khỏi vỏ. Đao quang chợt hiện, cũng không phải là hoa lệ tấm lụa, mà là ngưng tụ trong núi thây biển máu rèn luyện ra, thuần túy nhất sát phạt chi khí trắng bệnh hàn mang. Lưỡi đao xé rách không khí, phát ra bén nhọn chói tai lệ thiếu, mục tiêu trực chỉ một ngẫu nhân nhìn như không có chút nào phòng bị hậu tâm. Một đao này, chút xuống cố đỉnh suốt đời công lực cùng hắn dũng, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, thề phải đem vật bất tường này chém ở dưới đao. Nhưng mà, cái kia màu nâu đậm con rối thân ảnh, phản phất đối với sau lưng cái này đủ để chặt đứt tinh cương, chém nát cự thạch một kích chí mạng không phát ra gì. Nó thậm chí không có một tơ một hào quay đầu dấu hiệu, chỉ là cây khô kia giống như cánh tay, cực kỳ tùy ý, như là phủi nhẹ đầu vai bụi bặm giống như, hướng về sau nhẹ nhàng vung lên. Bành! Một tiếng lột ngạt đến làm người sợ hãi tiếng vang. Cố đỉnh cái kia quán chú toàn bộ lực lượng, đủ để vỡ bia nứt đá lưỡi đao, rắn rắn chắc chắc chạm tại một ngẫu nhân vung tới cây khô trên cánh tay. Trong dự đoán mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cánh tay đứt gãy cũng không phát sinh. Lưỡi đao chém trúng, phản phất không phải gỗ mục, mà là tuyên cổ bất hóa vạn tái huyền thiết. Một cỗ băng lãnh, cứng rắn đến không cách nào hình dung lực phản chấn thuận thân đao tuôn ra mà quay về. Đồng thời, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, ẩn chứa mục nát cùng khí tức tử vong khủng bố cự lực, như là vỡ đê dòng lũ, hung hăng đụng vào cố đỉnh thể nội. Ách a! Cố đỉnh chỉ cảm thấy hai tay bị chấn, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu me đồng địa. Giữa ngực bụng như là bị một thanh vô hình công thành cự truy chính diện đánh trúng. Ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt lệch vị trí, khí huyết điên cuồng lịch tuôn ra. Trước mắt hắn tối sầm, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ. Trôi kia coi như tính mệnh trường đao rốt cuộc nắm cầm không nổi, rời tay bay ra, vẽ ra trên không trung một đạo vô lực đường vòng cung, bị một tiếng đập xuống ở phía xa trên đồng cỏ. Cả người hắn như là gãy mất tuyến rách nát con diều, bị cái kia cố không thể địch nổi lực lượng hung hăng ném đi ra ngoài. Ầm ầm. Thân thể đập ầm ầm tại bên ngoài hơn 10 trượng một gốc cần hai người ôm hết cổ thụ che trời trên cành cây. Trầm muộn tiếng va đập nương theo lấy rợn người tiếng xương nứt băng lên. Tráng kiện thân cây kịch liệt lay động, cành lá như mưa tuôn rơi xuống. Cố đỉnh như là bị đính tại trên cành cây tàn phá con rối, trong miệng máu tươi hào hạt tuôn ra, trước mắt sao vàng bay loạn, đau nhức kịch liệt cùng ngạt thở cảm giác trong nháy mắt che mất hắn. Hắn dãy rủa lấy muốn bỏ lên, lại phát hiện toàn thân như là tan ra thành từng mảnh, ngay cả nâng lên một ngón tay đều vô cùng gian nan, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo màu nâu đậm, tản ra vô tận khí tức tử vong thân ảnh, đối với ngã xuống đất hắn lại không một tia hứng thú, như là khóa chặt con mồi rắn độc, lấy một loại nhìn như cứng ngắc vụt về, kỳ thực nhanh như quỷ mị tốc độ, hướng phía tế tự cấm địa hạch tâm, hài nhi kia tiếng khóc đầu mượn, vội sông mà đi. Chỉ để lại sau lưng mùi máu tanh nồng đậm cùng cố đỉnh ánh mắt tuyệt vọng. Long Phục Đỉnh đứng tại đó nửa đậy cửa đá khổng lồ trước. Trong môn tuân giá hắc ám như là sền sệt mực nước, mang theo ưu hoàng bá quân chấp niệm băng lãnh, hỗn loạn cùng thuần túy dục vọng hủy diệt, hình thành thực chất âm phong, thổi đến hắn vàng sáng đế bào bay phất phới, cũng làm cho trong ngực hắn tá lót run rẩy kịch liệt. Bá ngôn cái kêu bén nhọn thê lương tiếng khóc, tại cái này tĩnh mịch tế tự chi địa điên cuồng quanh quẩn, giống vô số cây châm, lặp đi lặp lại chát thứ lấy Long Phục Đỉnh cưỡng ép băng phong tâm phòng. Mỗi một âm thanh khóc nỉ non, đều để hắn cái kia tên là tình thương của cha đê đập tại số mệnh dòng lũ trùng kích vào lung lay sắp đổ. Khóc đi. Khóc qua đoạn đường cuối cùng này, Long Phục Đỉnh thanh âm khàn khàn, mang theo một loại gần như tuấn đạo giống như chết lặng. Hắn hít sâu một hơi, cái kia hỗn hợp có huyết tinh, mục nát cùng tinh thuần linh khí không khí tràn vào phế phủ, lại không cách nào mang đến mảy may ấm áp. Trong mắt của hắn cuối cùng một tia thuộc về người nhiệt độ triệt để dập tắt, chỉ còn lại có đế vương không thể nghi ngờ lãnh khốc cùng đối với lực lượng bệnh trạng khao khát. Hắn nhấc chân, liền muốn bước vào cái kia thôn vệ hết thảy quang minh đấy cửa đá. Ngay tại quyết định này sinh tử trong nháy mắt. Vâng. Một cỗ so trong thạch thất u hoàng bá quân chấp niệm càng cường hoành hơn, càng thêm tà dị, càng thêm băng lãnh thấu xương khí tức, như là diệt thế biển động, không có dấu hiệu nào từ cấm địa phía lối vào tuân ra mà đến. Cỗ khí tức này đáng sợ, để Long Phục Đỉnh huyết dịch cả người phảng phất trong nháy mắt đông kết, là dạng gì tồn tại kinh khủng? Không phải yêu không phải người đồ vật. Nó vậy mà truy tung đến nơi này, đuổi tới Long Gia Hạch Tâm nhất tổ địa. Long Phục Đỉnh bỗng nhiên quay người, động tác nhanh như thiểm điện. Đế vương bản năng cùng đối với tế phẩm tuyệt đối tham muốn giữ lấy trong nháy mắt áp đảo chấn kinh. Chương 21 giống nhau kết quả vận mệnh giao hội 2, chương 21 giống nhau kết quả vận mệnh giao hội 2, chỉ gặp một đạo màu nâu đậm tàn ảnh, lôi cuốn lấy dễ như trở bàn tay khí thế, vậy mạnh đụng nát ven đường ngăn cản thấp bé linh thực cùng quái thạch lân vân, như là mất khống chế sao băng, hung hăng đập xuống ở thạch thất trước trên đất trống. Chính là cố kia che kín vết dạng của một nhân ngẫu. Nó trống rông trong hốc mắt, cái kia hai điểm u lục đến làm người ta sợ hãi hồn hỏa, tại xuất hiện sát na, liền gắt gao, tham lam đính tại Long Phục Đỉnh trong lực tá lót bên trên. Phản phất xuyên thấu thật dày tá lót, trực tiếp khóa chặt bên trong cái kia nho nhỏ, tản ra tinh khiết linh hồn bà động sinh mệnh. Lục mang kịch liệt toát ra, như là sôi trào nọc độc, truyền lại ra vô tận đoán độc cùng một loại làm cho người dùng mình, gần như mừng như điên nói khát. Một cỗ khổng lồ, và mẹo, tràn ngập điên cuồng nói mớ tinh thần ba động, không nhìn không gian khoảng cách, như là vô số cây băng lãnh cương trầm, hung hăng đâm vào Long Phục Đỉnh ý thức chỗ sâu, mỗi một cái âm tiết đều mang vượt qua vạn tái hận ý cùng chấp niệm, rốt cục tìm tới ngươi. Đệ đệ, hảo đệ đệ của ta, để cho ta đưa ngươi đi chết đi. Đệ đệ, nói là chính mình sao? Long Phục Đỉnh con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. To lớn lượng tin tức như là kinh lôi ở trong đầu hắn nổ tung, mà cái này kinh khủng con rối quái vật lại gọi mình là đệ đệ. Cái này hoang đường tuyệt luân liên quan để hắn tâm thần bị chấn, nhưng đế vương phản ứng nhanh đến mức cực hạn. Chấn kinh vẹn vẹn kéo dài một phần vạn sát na, liền bị lửa giận ngập trời cũng không thể xâm phạm đế vương ý chí thay thế. Thứ này mục tiêu đúng là chính hắn. Hắn còn không có thoát khỏi nguyên rủa, cướp lấy lực lượng đâu. Cái này muốn tới lấy tính mạng của mình. Không hiểu đâu. Làm cản. Long Phục Đỉnh quát to một tiếng, như là cửu thiên long ngâm, ẩn chứa hóa thần kỳ tu sĩ uy áp kinh khủng cùng vô thượng hoàng quyền, trong nháy mắt chấn động ra đến, lại tạm thời vượt trên thạch thất tà dị khí tức cùng một ngẫu nhân tinh thần trùng kích. Hắn ôm bá luôn tay phải bỗng nhiên nắm chặt, cơ hồ muốn đem thân thể nho nhỏ kia khảm vào trong lực, đồng thời tay trái nắm chặt hàm quang kiếm bính trong nháy mắt nâng lên, long đẳng kiếm cung mang, chỉ là lúc trước đánh ngất xỉu mạc liên lúc, tiện tay đem hàm quang kiếm mang tại trên thân. Ông, từng tiếng càng long ngâm vang lên. Long Phục Đỉnh trước ngực trong vạt áo, bạch long loáng ngọc bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói bạch quang. Quang mang kia cũng không phải là khuyết tán công kích, mà là trong nháy mắt co vào, ngưng tụ, hóa thành một nửa trong suốt, lưu chuyển lên vô số tinh mịn phù văn huyền ảo lồng ánh sáng, như là một cái móc ngược bát ngọc, đem ôm ấp bá ngôn Long Phục Đỉnh nghiêm mật bao phủ ở bên trong. Lồng ánh sáng mặt ngoài, mơ hồ có thần long hư ảnh rũ đầu, tản mát ra cường đại thủ hộ cùng ngăn cách khí tức ba độ. Đây là long giá huyết mạch kết hợp bạch long loáng ngọc mới có thể kích phát thủ hộ kết giới. Hải Nhi bá ngôn tựa hồ bị bất thình lình khí tức khủng bố, phụ thân nổi giận cùng kết giới cường quang triệt để kinh hãi, tiếng khóc đột nhiên cất cao đến xé rách màng nhĩ trinh độ. Tại số mệnh này cũng sát cơ sen lẫn tế tự chi địa điên cuồng quanh quẩn. Mà thạch thất chỗ sâu, cái kia bị phong ấn lưu hoàng bá quân, tựa hồ cũng rõ ràng cảm ứng được phụ cận có cái gì tồn tại cường đại, cùng một cái khác cường đại mà tràn ngập địch ý tà dị tồn tại khí tức. Phong ấn hạch tâm hắc long huyền ngọc phát ra kịch liệt bù bù, toàn bộ thạch thất đều phảng phất tại chấn động, tầng tầng lớp lớp phong ấn phủ văn quang mang gấp rút lấp lóe, trở nên cực kỳ không ổn định. Một cỗ càng thêm cuồng bạo, càng thêm tham lam ý niệm từ đó lộ ra, phảng phất tại thúc dục huyết tế hoàn thành, lại như là đang sợ hãi lấy cái gì. Hắc ám trước cửa đá, ôm áp bấu tử. Quanh thân bao phủ bạch long kết giới đế vương, cùng tản ra vô tận đoán độc, trong hốc mắt thiêu đốt lên báo thủ lục diễm cổ lao con rối. Tại cái này long ra đời đời huyết tế trong cấm địa, tại cái này tràn ngập tà ma hối hận cùng hài nhi khóc nỉ non quỷ dị bầu không khí bên trong, tạo thành nguy hiểm nhất, nhất số mệnh giống như giằng co. Không khí đọc lại, nặng nề đến như là khối chỉ. Sát ý lạnh như băng, tham lam tà niệm, bảo vệ kết giới, khóc nỉ non hài nhi, sao động phong ấn. Đủ loại mâu thuẫn mà lực lượng cường đại ở chỗ này va chạm, khuấy động, tính hủy diệt sức kéo hết sức căng thẳng. Ngấp nghé long đế chi mệnh, muốn chết. Long Phục Đỉnh dẫn đầu phá vỡ tĩnh mịch, thanh âm băng lãnh như vạn tái hàn băng, ẩn chứa không thể nghi ngờ hoàng quyền cùng hóa thần kỳ uy áp kinh khủng. Hán động, không còn là đi hướng thạch thất, mà là chủ động nên hướng cái kia tản ra ngập trời uy hiếp một nỗ nhân. Tay trái hàm quang kiếm bính tuy không có nhận, lại tại hắn hóa thần kỳ bảng bạc linh lực quán chú xuất hiện xích hồng sắc quang nhận, trực chỉ một nỗ nhân cái kia nhảy lên lục mang hốc mắt. Mà bạch long kết giới tại nguyên chỗ từ đầu đến cuối đem bá ngôn một mực bảo hộ ở trong đó. Một nỗ nhân vân lăng tiêu cây khô kia giống như đầu lâu cực kỳ cứng đờ chuyển động một chút, hai điểm lục diễm gắt gao khóa chặt chủ động công tới long phục đỉnh, cùng hắn trong kết giới cái kia để nó căm thù đến tận xương tủy linh hồn. Nó tựa hồ đối với long đế trên thân cái kia cường đại hỏa thuộc tính bản nguyên khí tức cảm thấy một tia bản năng kiên kỵ, nhưng thoáng qua liền bị ngập trời oán độc bao phủ. Ai muốn tìm ngươi? Ngươi rác rưởi này! Một ngẫu nhân tức giận nói, chỉ là cái kia màu nâu đậm thân thể mặt ngoài, vết dạn tựa hồ sâu hơn một chút, một cỗ mục nát suy bại nhưng lại cường đại vô địch linh lực ba động ầm vang một phát. Cánh khô giống như cánh tay nâng lên, năm ngón tay mở ra, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên sền sệt tấm lãnh, vô số thật nhỏ, mang theo khí tức tử vong dây leo màu đen hư ảnh tại nó giữa ngón tay quấn quanh, sinh sôi. Số mệnh va chạm, không thể tránh né tại cái này long giá huyết tế chi địa ầm vang một phát. Long phục đỉnh thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách. Hàng quang kiếm bính sắc bén quang nhận, nhưng ở hóa thần kỳ tu sĩ cự lực thôi động bên dưới, lôi cuốn lấy xé rách không khí rít lên, hóa thành một đạo cô động đến cực hạn ô quang, trực đảo một ngẫu nhân vân lăng tiêu cái kia nhảy lên u lục hồn hỏa mắt trái. Một cách này, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa hóa thần tu sĩ đối với lực lượng tinh chuẩn nhập vi không chế, càng là thăm dò đối phương phòng ngự hư thực. Suy, một ngẫu nhân vân lăng tiêu không tránh không né, cây khô cánh tay phát sau mà đến trước, năm ngón tay quấn quanh lấy nồng đậm mục nát hắc khí, như là năm cái ngâm độc tiêu thương, tinh chuẩn chụp vào đánh tới chuôi kiếm. Chỉ phong lướt qua, không khí phát ra bị ăn mòn âm thanh xì xì. Chôi kiếm cùng khô chảo ngang nhiên chạm vào nhau, không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng nột ngạt đến làm người sợ hãi phốc âm thanh. Một cỗ mắt trần có thể thấy hình khuyên sóng xung kích từ điểm va chạm nổ tung, cuốn lên mặt đất bụi đất đá vụn. Long phục đỉnh cánh tay hơi rung, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo tận xương, mang theo mãnh liệt mục nát cùng suy bại ý vị lực lượng bị dị thuận chôi kiếm điên cuồng vào tới, ý đồ ăn mòn kinh mạch của hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, thể nội tiếp cận hóa thần trung kỳ hỏa thuộc tính bản nguyên linh lực cầm vang vận chuyển, như là lò luyện một phát. Nóng bỏng cương manh khí tức trong nháy mắt đem cái kia cô âm hàn mục nát chi lực phần diện hầu như không còn. Mà một ngẫu nhân vân lăng tiêu ý đồ cầm nắm trôi kiếm khô trên bước, lại bị cái kia bao hàm thuần túy lượng nguyên linh lực quang nhận tiêu đốt ra mấy sợi nhỏ xíu khói xanh, phát ra khét lẹt mùi. Nó cái kia nhảy lên lục diễm tựa hồ hơi chậm lại, hiển nhiên đối với long đế cái này tinh thuần bá đạo hỏa thuộc tính lực lượng cực kỳ kiên kỵ. Đáng giận a, thế mà coi ta đường. Một ngẫu nhân nội bộ phát ra khô khốc vặn bẹo tinh thần gào thét, tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ. Nó đột nhiên phát lực, khô trên bước hắc khí tăng gọn, lại ngạnh sinh sinh đem long phục đỉnh cả người mang kiếm đẩy lui mấy bước. Đồng thời, nó cánh tay kia như thiểm điện bung ra, năm ngón tay xuề ra, đối với bao phủ long phục đỉnh cùng bá ngôn bạch long kết giới lăng không một chảo. U minh thực cốt dây leo. Chương 21 giống nhau kết quả vận mệnh giao hội 3, chương 21 giống nhau kết quả vận mệnh giao hội 3, theo ý niệm của nó, trong hư không đống nhiên ngưng kết ra mấy chục đầu đen như mực, mọc đầy gai ngược linh lực dây leo. Những dây leo này tản ra nồng đậm tử vong cùng mục nát khí tức, như là vật sống gián độc, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt cuốn lên lưu chuyển lên phủ văn bạch long kết giới. Trên dây leo gai ngược điên cuồng đâm, xoay dạo, phát ra rợn người tiếng ma sát, càng không ngừng bài tiết ra sền sệt chất lỏng màu đen, ý đồ ăn mòn, ô nhiễm kết giới quang mang. Xì xì xì. Kết giới mặt ngoài quang mang ba động kịch liệt, phù văn sáng tối chập chờn, phát ra bị ăn mòn tiếng vang. Mặc dù bạch long đoán ngọc gần chứa thủ hộ chi lực cực kỳ cường đại, nhất thời không bị công phá, nhưng duy trì kết giới long phục đỉnh có thể cảm giác được một cách rõ ràng tự thân linh lực gia tốc tiêu hao. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, con rối này quái vật điều khiển mục nát chi lực, lại ẩn ẩn có khắc chế, ô bế pháp bảo linh quang quỷ dị đặc tính. Thật quỷ dị tà bật. Long phục đỉnh ánh mắt nghiêm trọng, biết không thể lại bị động phòng thủ. Hắn hít sâu một hơi, thể nội yên lặng ngũ linh thánh tâm quyết bí pháp ẩm vàng vận chuyển. Môn này long gia hạch tâm truyền thừa trí cao bí thuật, giao phó hắn tùy tâm chuyển hóa, khống chế thủy hỏa lôi phong thổ ngũ hành lực lượng bản nguyên năng lực. Ngũ linh thánh tâm quyết, lựa thổ tướng sinh dung nham bạo. Long phục đỉnh tay trái bấm quyết, tay phải hàm quang kiếm bính hư không bạch một cái. Chỉ gặp hắn quanh thân xích hồng sắc lửa nguyên linh lực trong nháy mắt sôi trào, như là núi lửa phun trào trước xúc thế. Đồng thời, thể nội tinh thuần thổ nguyên chi lực từ long phục đỉnh hòa thuộc tính linh căn chuyển đổi mà ra, dung nhập cái kia cuồng bạo lửa nguyên bên trong. Xích hồng quang mang trong nháy mắt chuyển hóa làm thâm trầm, nóng rực, ẩn chứa khủng bố lực bạo phá số lượng màu đỏ sậm. Ầm ầm, long phục đỉnh một quyền cách không vung ra, không còn là kiếm chiêu, mà là ngưng tụ cuồng bạo lửa thổ chi lực quyền ấn cực lớn. Quyền ấn kia đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt hóa thành to bằng gian phòng, toàn thân chạy xuôi sền sệt như nham tương giống như quang mang đỏ sậm, mặt ngoài che kín dạng nước đường vân, nội bộ phảng phất có địa hỏa đang gầm thét. Quyền ấn những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt đến bặm bẹo biến hình, mang theo đốt núi nấu biển, dễ như trở bàn tay hủy diệt khí thế, hung hăng đánh tới hướng một ngẫu nhân cùng nó triệu hồi ra thực cốt hắc đẳng. Một ngẫu nhân vân lăng tiêu trong mắt lục diễm cuồng loạn. Nó có thể cảm nhận được trong một kích này ẩn chứa viễn siêu trước đó hỏa diễm lực lượng kinh khủng. Cái kia dung nham bạo liệt khí tức chính là nó cái này một thuộc tính thân thể khắc tinh. Chút tài mọn, nó lệ khiếu một tiếng, cuốn quanh kết giới thực cốt dây leo trong nháy mắt rút về, tại nó trước người xen lẫn thành một mặt to lớn, kín không kẽ hở đèn bị đâm thuẫn. Tấm chắn mặt ngoài hắc khí quay cuồng, vô số thống khổ vặn mèo mặt quỷ hư ảnh hiện hiện, phát ra y mắng tiêu diên, y đổ lấy oán niệm cùng mục nát chi lực ngăn cản cái này chí cương chí dương một kích. Đi chết a! Long phục đỉnh trong miệng chân nuôn phun ra. To lớn dung nham quyền ấn tại tiếp xúc đằng thuẫn trong nháy mắt, ngang nhiên dẫn bạo. Ầm ầm long, đinh hai nhức góc tiếng vang như là thiên băng địa liệt. Chói mắt hào quang màu đỏ sẫm hỗn hợp có cùng bạo sóng xung kích quét sạch tứ phương. Nóng dực khí lãng đem mặt đất nham thạch đều nướng đến đỏ lên rạn nứt. Mặt kia nhìn như kiên cố đen kịt tàn thuẫn, tại ẩn chứa lớn địa mạch động chi lực dung nham bạo phá trước mặt, như là giấy giống như bị phá tan thành từng mảnh. Vô số đứt gãy dây leo bị nhiệt độ cao trong nháy mắt khí hóa, màu đen mục nát khí tức bị cuồng bạo lửa thổ chi lực gột rửa không còn. Một ngẫu nhân Vân Lăng Tiêu thân ảnh bị nổ tung cự lực hung hăng tung bay ra ngoài, màu nâu đậm chất gỗ trên thân thể bị thiêu đốt ra mảng lớn cháy đen vết tích, mấy chỗ thật nhỏ vết rạn rõ ràng mở rộng. Nó chỗ chống kia trong hốc mắt, u lục hồn hỏa kịch liệt chập chờn, cho thấy nó cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì. Giống. Một ngẫu nhân phát ra tức giận tê mình, nó hiển nhiên bị triệt để chọc giận. Ổn định thân hình sau, nó không còn bảo lưu, cây khô hai tay bỗng nhiên mở ra, một cỗ xa so với trước đó càng thâm thúy hơn, càng khủng bố hơn mục nát suy bại chi lực bắt đầu ngưng tụ. Không gian chung quanh phảng phất đều trở nên hôi bại, cỏ cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo tàn lụi, thậm chí ngay cả tia sáng đều trở nên ảm đạm. Nó phải vận dụng lực lượng chân chính. Long Phục Đỉnh cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Con rối này quái vật thực lực viễn siêu hắn dự đoán. Hắn nhìn thoáng qua trong ngực trong kết giới khóc đến khản cả giọng bán ngôn, lại liếc mắt nhìn sau lưng cái kia sao động bất an, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ thạch thất phong ấn, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Gió trợ thế lựa phần tiên gió lốc. Long Phục Đỉnh lần nữa biến ảo phát quyết. Lần này, quanh người hắn cuồng bạo lượng nguyên linh lực cũng không chuyển hóa, mà là dẫn động giữa thiên địa gào thét phong linh chi lực. Ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, nhan sắc do xích hồng chuyển thành chói mắt màu bạch kim. Cuồng bạo cương phong chống rống mà sinh, phát ra tiếng rít thê lương, cùng ngọn lửa màu bạch kim kia hoàn mỹ dung hợp. Hô, oanh! Một đạo kết nối thiên địa to lớn ngọn lửa màu bạch kim do xoáy, tại Long Phục Đỉnh trước người bỗng nhiên thành hình. Phong nhận như lao, hỏa diễm như ngục. Những nơi đi qua, không gian vặn mèo, vạn vật thành tro. Cái kia thiêu tận bát hoang khủng bố nhiệt độ cao, để xa xa phủ văn bách đá đều phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Đây là phong hỏa tương dung cực hạn sát chiêu, uy lực của nó viễn siêu đơn nhất dung nham bạo. Long Phục Đỉnh kiếm chỉ dẫn một cái, to lớn phần thiên gió lốc mang theo hủy diệt hết thể uy thế, gầm thét cuốn về phía một ngẫu nhân Vân Lăng Tiêu. Đối mặt cái này phần thiên trừ hại khủng bố một kích, một ngẫu nhân Vân Lăng Tiêu cái kiêng ngưng tụ mục nát chi lực cũng đạt tới đỉnh điểm. Nó như gỗ khô hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra, một cái thâm thúy như là như lô đen, không ngừng xoay tròn vòng xoáy tử vong tại nó trước người hình thành, trung tâm vòng xoáy là cực hạn tịch diệt cùng kết thúc chi ý, phảng phất muốn đem hết thể sinh cơ, năng lượng, thậm chí tia sáng đều triệt để thôn vệ, mục nát. Vâng. Màu bạch kim phần thiên gió lốc cùng màu đen đặc tử vong vòng xoáy, như là túc địch giống như ầm vang đụng nhau. Không cách nào hình dung tiếng vang cùng chói mắt năng lượng chớp lóe trong nháy mắt thôn vệ hết thảy. Năng lượng cùng bạo loạn lưu như là mất khống chế cự thú, điên cuồng xé rách lấy không gian chung quanh. Đại địa giạn nứt, phù văn trên vách đá quang mang điên cuồng lấp lóe, sáng tối chập chờn, thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Cấm địa khu vực hạch tâm không gian phảng phất đều trở nên không ổn định đứng lên. Ngay tại cái này tính hủy diệt bên trong cơn bão năng lượng tầm, một cái màu nâu đậm thân ảnh như là như đạn pháo bị hung hăng nổ bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào nơi xa một khối phù văn khổng lồ trên vách đá. Vách đá chấn động kịch liệt, phù văn quang mang một trận chớp loạn. Một ngẫu nhân Vân Lăng Tiêu trên thân thể hiện đầy vết cháy cùng vết nứt, thậm chí một cái cây khô cánh tay đều bảy biện ra mất tự nhiên mà mèo, trong hốc mắt lục mang cũng ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên tại vừa rồi cứng đối cứng bên trong bị thiệt lớn. Long Phục Đỉnh cũng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, duy trì phần thiên gió lốc cùng thủ hộ kết giới tiêu hao rất lớn, tăng thêm nguyên rủa an mọn, để hắn khí huyết sôi trào. Nhưng hắn sừng sững không ngã, Bạch Long kết giới vẫn như cũ vững chắc thủ hộ lấy bán ngôn, ánh mắt lạnh như băng tập trung vào bị đánh bay một ngẫu nhân, trong tay pháp quyết lại nổi lên, hiển nhiên chuẩn bị phát động càng đòn công kích chí mạng. Rất tốt, một ngẫu nhân Vân Lăng Tiêu từ vách đá lõm bên trong đứng lên, màu nâu đậm chất gỗ thân thể phát ra rợn người tiếng ma sát, trong hốc mắt ảm đạm lục mang gắt gao nhìn chằm chằm Long Phục Đỉnh cùng hắn trong kết giới hài nhi, tràn đầy bán độc, kiên kỵ, cùng một tia càng sâu điên cuồng. Chương 22 này lên kia xuống còn nhiều thời gian, một, chương 22 này lên kia xuống còn nhiều thời gian, một, tu du huyễn cảnh tiệt tự thạch thất trước đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàn tiêu tán, năng lượng loạn lưu tại cấm địa hạch tâm gầm nhẹ lắng lại. Trong không khí tràn ngập khét lẹt, lưu hình cùng cho than tận gây mũi mùi, hỗn hợp có thạch thất chỗ sâu càng thêm sao động tà dị uy áp. Dù cho đạt tới hóa thần ngũ giai Long Phục Đỉnh, vẫn như cũng là lồng ngực kịch liệt chập trùng, khóe môi nhếch lên vết máu, để bảo tổn hại nhiễm bụi. Duy trì Bạch Long Loan Ngọc kết giới tay phải khẽ run, linh lực cực lớn tiêu hao cùng nguyền rủa ăn mòn để hắn cái này hóa thần trung kỳ cường giả cũng cảm nhận được nặng nề gánh vác. Nhưng mà, hắn ánh mắt sắc bén như chim ưng, gắt gao tập trung vào bên ngoài hơn 10 trượng. Màu nâu đậm một ngẫu nhân sâu khảm tại một khối phù văn trong vách đá. Vách đá linh quang ảm đạm, vết rách lan tràn. Một ngẫu nhân trên thân cháy đen trải rộng, khớp nối vặn vẹo biến hình, một cánh tay phản gãy, một cái khác vô lực rủ xuống. Nó trong hốc mắt cái kia hai điểm u lục hồn hỏa, quang mang yếu ớt lại kịch liệt chập chờn, như làn nến tàn trong gió. Khô khụ. Ôi, một ngẫu nhân nội bộ phát ra khô khốc vặn bẹo tiếng ma sát, tràn ngập sự không cam lòng cùng kinh sợ. Nó ý đồ khu động thân thể tàn phá, lại dẫn phát chỗ khớp nối chói hai kết tâm thành, phản phất sau một khắc liền muốn tan ra thành từng mảnh. Càng làm cho nó tim đập nhanh chính là, mảnh này tu du miễn cảnh thiên địa, cái kia ở khắp mọi nơi, nguồn gốc từ long giá huyết mạch cùng phong ấn kỳ dị phát tác, chính như cùng vô hình vũng bùn quấn quanh lấy nó. Nó cảm giác mình lực lượng ở chỗ này bị cực lớn áp chế, suy yếu, vận chuyển bướng bĩu không gì sánh được, mỗi một lần rút ra năng lượng cốt lõi đô sự lần công nữa, càng làm cho nó cái này chất gỗ thân thể bản năng cảm thấy uy hiếp là đối diện cái kia thân phụ long gia huyết mạch, cầm trong tay bạch long loãng ngọc đế vương, nó tinh thuần bá đạo linh lực thuộc tính hỏa ở chỗ này lại lộ ra đặc biệt hung hực, phảng phất ngay cả không khí đều tại thiêu đốt. Sợ lửa nhược điểm ở đây hoàn cảnh bị phóng đại. Này lên kia xuống, lực lượng bất ổn. Vân Lăng Tiêu cái kia bán độc ý thức trong nháy mắt phán đoán, nơi đây tại mình cực đoan bất lợi. Giáng chống đỡ xuống dưới, cô này thể xác tất hủy. Đáng chết. Trói buộc chi địa vật bẹo tinh thần ba động tràn đầy căm hận cùng một tia không dễ dàng phát giác bối rối, long ra. Phong ấn, áp chế ma nguyên. Lửa, đáng giận. Lần sau, tất sát. Để nó không do dự nữa, ảm đạm hồn hỏa bỗng nhiên vừa tăng, còn sót lại ma khí không còn dùng cho chữa trị hoặc công kích, mà là liều lĩnh rót vào trong hai chân khu động hạch tâm, ý đồ bộc phát cuối cùng tốc độ, xé rách không gian thoát đi. Muốn chạy trốn, ngươi muốn giết chấm sẽ không cho ngươi lại cơ hội. Long Phục đỉnh gầm thét như là kinh lôi, tích tụ tất cả sợ hãi, phẫn nộ cùng không cam lòng tại lúc này triệt để bộc phát. Gia tộc nguyên rủa, lực lượng trôi qua, hiến tế lựa chọn, mâu thân lên án, Mạc Liên tuyệt vọng. Tất cả tâm tình tiêu cực tìm được chỗ tháo nước, cho chấm chết đi. Long Phục đỉnh bắt được ý đồ đối phương, trong mắt lệ mang tăng bọn. Hắn không còn keo kiệt linh lực, tay trái hàm quang kiếm bính quán chú cô đọng lửa nguyên, xích mang phun ra nuốt vào. Thân hình hóa thành vàng sáng tàn ảnh, lao thẳng tới một ngẫu nhân. Một ngẫu nhân vừa tránh thoát vết đá, cây khô hai chân bộc phát ra lực đẩy muốn hóa thành hắc mang bỏ chạy. Long Phục đỉnh đã như điện tiệm giống như giết tới gần. Chết. Hàm quang kiếm bính lôi cuốn lấy Long Phục đỉnh hóa thần ngũ giai bàng bạc cự lực cùng căm giận ngút trời, hung hăng đánh tới hướng một ngẫu nhân nhìn như kiên cố nhất lồng ngực. Oành. Đột ngạt rung động tiếng vang. Phản phất trọng truy đập nện ngàn năm thiết một thủ tâm. Một ngẫu nhân lần nữa bị đánh bay. Nhưng mà ngay tại cái này cuồng bạo một kích bên dưới, dị biến nảy sinh. Long Phục đỉnh nén giận một kích, lực lượng ngưng tụ phá hư tập trung. Chôi kiếm đập trúng lồng ngực trong nháy mắt, màu nâu đậm chất gỗ sắc ngoài phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn. Một đạo thâm thúy vết rách như thiểm điện lan tràn. Vết rách chỗ sâu, lộ ra một vòng thôn vệ tia sáng, u ám hắc mang. Long Phục đỉnh ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt bắt được vết rách hạch tâm, một khối to bằng đầu nắm tay, góc cạnh bất quy tắc, toàn thân đen như mực, nội bộ hình như có sền sệt hắc ám chất lỏng chảy xuôi, phát ra bàng bạc tim đập nhanh linh lực kết tinh. Khu động cố này cường đại con rối, gánh chịu Vân Lăng Tiêu phân hồn hạch tâm nguồn năng lượng. Linh lực kết tinh xem như hạch tâm. Long Phục đỉnh trong nháy mắt minh ngộ. Mệnh môn chỗ. Cái này rõ ràng là Kim Đan đỉnh phong mới có thể luyện chế mà ra linh lực kết tinh, mà lại chính mình cùng đối phương nếu không phải tại tu du huyễn cảnh đôi này, Long thị tộc nhân có lợi địa mạch chiến đấu, hóa thân này ngũ giai tu vi, còn chưa nhất định có thể đánh bại đối phương. Tận dụng thời cơ, Long Phục đỉnh cưỡng chế khí huyết, đem thể nội còn sót lại, hóa thần ngũ giai toàn bộ linh lực, không giữ lại chút nào rót vào trong hữu quyền. Cho chấm, phá. Gầm thét rung khắp thiên địa. Long Phục đỉnh hữu quyền bao vây lấy cô đọng đến cực hạn ngọn lửa màu bạch kim ngũ linh thánh tâm quyệt lỏng đế lửa nguyên. Trong hỏa diễm hình rồng hư ảnh quấn quanh gào thét, mang theo khai sơn phá thạch, vỡ nát tinh thần ý chí, vô cùng tinh chuẩn hung hăng đánh vào trên vết rách, trực chỉ bại lộ kết tinh màu đen hạch tâm. Giang giác, phốc phốc, thanh thúy làm cho người khác tim mật câu hàn tiếng vỡ vụn. Long Phục đỉnh nắm đấm như là nung đỏ que hàn nhập vào băng cứng, ẩn chứa long đế bản nguyên lửa nguyên cùng huyết mạch ý chí đòn đánh mạnh nhất bên dưới, kết tinh màu đen trong nháy mắt che kín vết dạng. Một tiếng phảng phất linh hồn vỡ vụn gào thét bên trong, hạch tâm kết tinh ẩm vàng sụp đổ. Vô số hắc diện thạch mảnh vỡ giống như tinh tiết lôi cuốn nồng đậm ma khí kích sạc. Cường đại hỗn loạn linh hồn ba động bộc phát sau cấp tốc suy giảm tiêu tán. Một ngẫu nhân động tác triệt để cứng đờ. Trong hốc mắt u lục hồn hỏa bỗng nhiên lấp lóe mấy lần, triệt để dập tắt. Màu nâu đậm chất gỗ thân thể mất đi tất cả trèo trống, xoẹt một tiếng tản mát thành một đống không có chút nào sinh cơ gỗ mục cùng vỡ vụn linh kiện, tê liệt ngã xuống đất khô cằn phía trên, lại không động tĩnh. Chỉ có tản mát màu đen tinh tiết phát ra yếu ớt ma khí. Hai cốt trên vương tọa, bao phủ quay cuồng ma khí, ám kim mắt dọc thân ảnh bỗng nhiên mở mắt. Hừ, ẩn chứa uy áp kinh khủng hừ lạnh chấn động đến đại điện run rẩy. Hắn cảm giác được rõ ràng nhân giới phân hồn thể xác liên hệ bị triệt để chặt đứt, linh lực kết tinh bị hủy. Càng tức giận là, hủy đi đây hết thảy, lại không phải truy tung cựu thế đệ đệ chuyển thế, mà là một cái tiểu quốc chi chủ, Long Đế. Phế vật, gầm nhẹ tràn ngập tức giận. Con rối kia ẩn chứa hắn bộ phận lực lượng, tại nhân giới lại bị hủy bởi phàm nhân chi thủ. Vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, cuồng bạo tức giận cấp tốc thối lui, ám kim trong mắt dọc nổi lên càng thâm trầm, càng bận bèo quan mang. Ha ha. Ha 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 ha, kiềm chế tiếng cười dần dần lên. Cuối cùng hóa thành tùy ý điên cuồng cười to, tràn ngập dùng mình vui vẻ. Thú vị, quả nhiên là thú vị cực kỳ. Vân Lăng Tiêu bản thể đứng lên, ma khí vật sống giống như quấn quanh. Hắn nâng lên bao trùm ám kim lân phiến móng vuốt hư nắm. Vân giật, giết ngươi 9 lần chuyển thế chi thân, mỗi một lần đều như là nghiền chết không có chút nào phản kháng côn trùng, kẻ nhạt vô vị, thanh âm mang theo bệnh trạng hưng phấn, không nghĩ tới, lần thứ 10 chuyển thế, lại rơi vào như vậy thú vị hạ giới nhà đế vương. Liên lụy vào một cái bị nguyền rủa gia tộc, một cái có thể hủy đi ta đồ chơi đế vương. Hắn dạo bước bên dưới vương tọa, mắt dọc lấp lóe tính toán cùng tàn nhẫn, giết chết một cái u mê hải nhi, cười nạo tràn ngập khinh thường, quá không thú vị. Lợi cho ngươi quá rồi, ta muốn nhìn lấy ngươi lớn lên, nhìn xem ngươi tại nhà đế vương giấy rủa, lưng meo dơ bẩn nguyền rủa. Từng bước một thức tỉnh Vân Giật lực lượng cùng ký ức, tại ngươi tiếp cận nhất tìm về chính mình nhất tràn ngập hy vọng thời khắc Vân Lăng Tiêu bản thể dừng bước, đối với ma giới huyết sắc lôi vân bầu trời lộ ra dữ tợn mong đợi dáng tươi cười, lại từ ta tự tay đưa ngươi, tính cả ngươi cái kia đáng buồn gia đình mới ngu xuẩn mới phụ thân cùng một chỗ ép thành T. Phấn. Tư bị kia. Mới gọi chân chính thú bị A. Ha 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 ha. Long Phục đỉnh xác nhận con rối hải cốt không uy hiếp nữa, kịch liệt thở dốc. Triệt hồi kết giới, bá ngôn tiếng khóc nỉ non đã yếu ớt dây tóc, khuôn mặt nhỏ tím xanh. Trong lòng của hắn siết chặt, lập tức thăm dò vào linh lực bảo vệ Bá Ngôn tâm mạch, bảo đảm tính mệnh không ngại. Lập tức ánh mắt quét về phía nơi xa hôn mê Cố Đỉnh. Thân ảnh lóe lên, Long Phục Đỉnh xuất hiện tại Cố Đỉnh bên cạnh. Kiểm tra thương thế, hai tay gãy xương, xương sườn vỡ vụn, nội tạng vỡ tan, mạng sống như treo trên sợi tóc. Hắn lập tức nhét vào Kiều Huyền Tử bảo mệnh đan dược, vận khởi Ngũ Linh Thánh Tâm quyết chuyển hóa tinh thuần thủy thuộc tính bảo vệ tâm mạch, kéo lại cuối cùng một hơi. Chương 22 này lên kia xuống còn nhiều thời gian, 2, chương 22 này lên kia xuống còn nhiều thời gian, 2, Cố Đỉnh. Chống đỡ. Long Đế quát khẽ mệnh lệnh. Làm xong những này, Long Phục Đỉnh ánh mắt một lần nữa trở xuống cái kia như là cự thú miệng nửa đậy cửa đá. Thạch thất chỗ sâu, Hắc Long Huyền Ngọc vù vù càng gấp rút tham lam, phong ấn phủ văn sáng tối chập chờn, phảng phất tại uy mắng thúc dục. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực khí tức yếu ớt Bán Ôn, trong mắt cuối cùng một tia thuộc về phụ thân mềm mại triệt để băng phong, chỉ còn lại có đế vương không thể nghi ngờ lãnh khốc cùng đối với giải thoát khao khát. Hắn ôm Bán Ôn, từng bước một đi hướng cửa đá. Mỗi một bước đều đạp nát nhân luân ranh giới cuối cùng, nhưng lại mang theo tuấn đạo giống như quyết tuyệt. Hai nhi yếu ớt tiếng khóc tại tĩnh mịch trong cấm địa, như đều là trận này nghi thức gõ vang trung tang. Bước vào cửa đá, đậm đặc như mực hắc ám trong nháy mắt thôn vẽ tia sáng, băng lanh thấu xương tà dị khí tức như là vô số châm nhỏ đâm vào làn da. Thạch thất nội bộ không gian so trong tưởng tượng càng lớn, trung ương là một cái do màu đỏ sẫm kỳ dị tinh thạch cấu trúc tế đàn cổ xưa, trên tế đàn khắc đầy cùng bên ngoài vách đá đồng nguyên, càng thêm phức tạp tà dị phù văn. Chính giữa tế đàn, một khối toàn thân đen kịt, nội bộ phảng phất có màu đỏ sẫm dòng nham thạch trôi hắc long huyền ngọc lơ lửng, chính kịch liệt rung động, tản mát ra làm cho người hít thở không thông tham lam hấp lực. Long Phục Đỉnh đi đến tế đàn trước, không nhìn cái kia cơ hồ muốn đem linh hồn xé rách đi ra hấp lực. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tã lót Bá Ngôn tấm kia vô tri vô giác khuôn mặt nhỏ, ngón tay bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt không do dự nữa, đem Bá Ngôn cẩn thận từng ly từng tí, như là để đặt một kiện thần thánh lại tà ác tế phẩm giống như, đặt ở chính giữa tế đàn phụ văn trong rãnh, chính hướng về phía trên lơ lửng hắc long huyền ngọc. Lấy ta Long thị đời thứ 6 tông chủ Long Phục Đỉnh chi huyết làm dẫn, Long Phục Đỉnh cắt vỡ đầu ngón tay, một giọt tận chứa hóa thần tu sĩ tinh nguyên nóng hổi máu tươi nhỏ xuống tại bên rìa tế đàn khởi động trên phụ văn. Ông, toàn bộ tế đàn trong nháy mắt bị kích hoạt. Tinh thạch màu đỏ sập bộ phát ra yêu dị huyết quang. Vô số phù văn như cùng sống tới như độc xà và mèo, bò sát, cấp tốc cuốn lên trong tã lót Bá Ngôn. Hắc Long Huyền Ngọc rung động đạt đến đỉnh điểm, một cú cực lớn đến không cách nào kháng cự hấp lực đống nhiên một phát. Ách a, trong hôn mê Bá Ngôn phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ yếu ớt rên rỉ. Hắn thân thể nho nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trong suốt, quanh thân cái kia tinh khiết bằng bạc, như là chảy ra giống như tiên thiên linh lực, bị cưỡng ép tháo rời ra, hóa thành từng đạo màu ngà sữa quang lưu, điên cuồng tuôn hướng phía trên Hắc Long Huyền Ngọc. Đồng thời, một cỗ càng mịt mờ, càng lực lượng của bản nguyên, cái kia thuộc về mới sinh sinh mệnh tinh thuần nhất huyết mạch bản nguyên, cũng bị lực lượng vô hình rút ra, thuần phù văn rót vào tế đàn, lại thông qua một loại nào đó huyền ảo liên hệ, phản hồi hướng làm ra chủ Long Phục Đỉnh. Long Phục Đỉnh thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ tinh thuần, khổng lồ, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng lực lượng, như là vỡ đê dòng lũ giống như tràn vào hắn khô kiệt đan điền khí hải. Cái kia bởi vì nguyên rủa mà không ngừng trôi qua, như là lỗ rách túi nước giống như cảm giác suy yếu, đang bị cỗ này tần sinh lực lượng phi tốc bổ huyết, chữa trị. Hóa thần ngũ giai tu vi hàng rào thậm chí có chỗ buông lỏng, tóc trắng gốc gần ẩn lộ ra một tia màu mực. Lực lượng đã lâu dư thừa, thậm chí lực lượng mạnh hơn ngay tại trở về. Nhưng mà trả ra đại giới đang ở trước mắt, trên tế đàn Bá Ngôn thân thể nho nhỏ tại linh lực cùng sinh mệnh bản nguyên bị điên cuồng rút ra bên dưới, cấp tốc khô cát, khô héo, như là mất đi trình độ đóa hoa. Cái kia yếu ớt sinh mệnh chi hỏa tại Hắc Long Huyền Ngọc tham lam thôn vệ bên dưới, cấp tốc cảm đạm, cuối cùng triệt để dập tắt. Thân thể nho nhỏ hóa thành một nắm cho tẫn, bị trên tế đàn lưu chuyển phù văn lặng yên hấp thu, không lưu một tia vết tích. Chỉ có món kia vàng sáng tã lót chống rỗng lưu tại băng lãnh tế đàn trong lỗ khảm. Hiến tế hoàn thành, nguyên rủa phản vệ bị Bá Ngôn sinh mệnh cùng thiên phú cưỡng ép lắng lại thay thế. Long Phục Đỉnh cảm thụ được thể nội trào lên viễn siêu lúc trước lực lượng, một loại như được giải thoát chống rỗng cùng băng lãnh cảm giác thỏa mãn đồng thời xông lên đầu. Hán thành kế Long gia đời thứ 5 tông chủ Long Thắng đằng sau hán Long Phục Đỉnh, Long gia đời thứ 6 tông chủ cũng thoát khỏi trở thành tế phẩm số mệnh. Long Phục Đỉnh mặt không thay đổi đi ra thạch thất, lực lượng tràn đầy cảm giác để hắn đi lại trầm ổn, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại là hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch. Hắn đi hướng vẫn như cũ hôn mê tại dưới thạch bích mẫu thân chu thị. Lão nhân tiểu tụy thân thể co do, khoe miệng vết máu đỏ sậm, khí tức yếu ớt. Nhìn xem mẫu thân bộ dáng, Long Phục Đỉnh trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc. Căm hận, lý giải, hay là một tia bị lực lượng che giấu, đến chậm ấy nấy. Hắn trầm mặc ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra ôn nhuận bạch long loan ngọc. Nhu hòa mà tràn ngập sinh cơ bạch quang bao phủ lại chu thị. Long Phục Đỉnh coi chừng dẫn dắt đến loan ngọc sinh mệnh năng lượng, chữa trị mẫu thân bị chính mình trọng thương tạng phủ cùng xương cốt. Quang mang chảy xuôi, Chu Thị vẻ mặt ủ rột khôi phục một tia huyết sắc, lông mày giãn ra, hô hấp đều đặn kéo dài. Tính mệnh không lo, nhưng nặng nề nội thương cần tĩnh dưỡng. Ôm lấy món tia chống giống vàng sáng tã lót, nhìn xem dần dần thức tỉnh Cố Đỉnh, Long Phục Đỉnh cuối cùng nhìn thoáng qua trên mặt đất đống tia con rối hài cốt. Cố Đỉnh Long Đế thanh âm trầm thấp mà mỏi mệt, thay chấm. Mang lên đầu gỗ kia người, mang về Long Cung. Cố Đỉnh sờ lấy thân thể của mình, hoàn hảo không chút tổn hại, liền ý thức đến là may mắn mà có Long Đế, chính mình mới có thể nhặt về một cái mạng. Nghe được Long Đế mệnh lệnh sau, liền lập tức cong lên mất đi hạch tâm một lỗ nhân, đi theo Long Đế sau lưng. Mà Cố Đình cũng nhìn thấy hoàng tử không tá lót, cũng ý thức được sự tình gì, có thể hắn lựa chọn trầm mặc. Lập tức Long phục đỉnh không còn lưu lại, mang theo không tá lót cùng cố đỉnh, thân ảnh xuyên qua phủ văn vách đá mê trận, cấp tốc rời đi tu du huyễn cảnh. Xuyên qua không gian gợn sóng, trở lại tứ châu quần sơn trước vách đá, nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tươi trong nháy mắt xông vào xoang mũi. Ánh trăng thảm đạm, chiếu sáng cửa vào sơn cốc chốt như là tu la như địa ngục chẳng cảnh. Trong tầm mắt, không có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Chân cụt tay đứt tàn mát, phá toái nội tạng bôi lên núi đá thổ địa, huyết dịch đỏ sẫm rót thành sền sệt dòng suối nhỏ. Nồng đậm khí tức tử vong hỗn hợp mùi dị sắt, ngưng tụ thành thực chất. Từ năm đó tại tương quốc trong thiên lao, trung thành tuyệt đối long đế cận vệ, chỉ còn lại có cố đỉnh. Những người khác toàn bộ bị tàn nhẫn tách rời, ngược sát nơi này. Vết thương hình thái tỏ rõ lấy hung thủ không phải người lực lượng, tốc độ cùng tàn nhẫn, chính là cái kia bị hắn hủy đi con rối quái vật cách làm. Long phục đỉnh nhìn xem trong tay trống rỗng tá lót, lại nhìn về phía mảnh này bị trung thành vệ sĩ máu tươi nhuộm đỏ thổ địa, cố tá lót cánh tay có chút dừng lại. Một cố băng lãnh, xen lẫn phẫn nộ, bi thương cùng thật sâu vô lực hàn ý quét sạch toàn thân. Những thị vệ này, phàm nhân võ giả đỉnh phong, Long quốc nền tảng, hắn tín nhiệm nhất lưới lao. Tại đối mặt Vân Lăng Tiêu loại này đến từ thượng giới tồn tại kinh khủng lúc, yếu ớt như sâu kiến, ngay cả kéo dài một lát đều làm không được, liền rơi vào hạ trạng thê thảm như thế. Bệ hạ, những minh đệ này nhất định Vân Cố Đình đang muốn mở miệng, bị Long Đế chố ra hiệu ý miệng, hắn Cố Đình không nói, cũng biết là cái này một ngẫu nhân làm chuyện tốt. Châm Long phục đỉnh thanh âm khô khốc khàn khàn, tại tĩnh mịch trong sơn cốc trầm thấp vang lên, mang theo trước nay chưa có nặng nề cùng nghĩ lại. Nếu có một chỗ đặt sẵn dưới cả hoàng quyền tu tiên môn phái, nếu có thể nuôi dưỡng chống lại như thế tà ma tu sĩ lực lượng, hắn nhìn quanh huyết tinh sơn cốc, nhìn xem trong tay không tá lót, cảm thụ được thể nội trào lên tân sinh lực lượng cùng trong tay áo băng lãnh hàm quang kiếm bính. Làm sao đến mức khiến cái này trung dũng chi sĩ hy sinh vô ích? Câu nói này từ kẽ răng gạt ra, tràn ngập đế vương thương tiếc cùng đối với lực lượng cách cục sâu sắc nhận biết. Thành lập một cái chân chính thuộc về Long quốc, có thể nuôi dưỡng tu sĩ cấp cao, thủ hộ đế quốc căn cơ tiên môn suy nghĩ, như là trong hắc ám hỏa chủng, lần thứ nhất rõ ràng như thế thực sự trong lòng hắn bốc lên, thiêu đốt. Hắn không nói nữa, đem phần này thảm liệt cảnh tượng lạc ấn đáy lòng. Ôm lấy không tá lót, cố đỉnh cong đống kia con rối hài cốt, thân ảnh dung nhập tứ châu quần sơn nặng nề bóng đêm. Sau lưng, chỉ để lại đậm đến tan không ra huyết tinh cùng tinh mịch. Con rối hài cốt tại linh lực nắm nâng bên dưới, tại trong bóng đêm như là một cái trầm mặc quỷ dị mộ địa, nhắc nhở lấy trận này đại giới thảm trọng thắng lợi cùng tương lai khó lường bóng ma.